Chương 127, thế nào lại là hắn? Chương 127, thế nào lại là hắn? Yêu đỉnh. Một tòa vạn yêu ẩn hiện, đen nhánh cổ lão đại điện bên trong, một cái đầu sinh dao long sừng, mặt phát rối tung lánh khốc nam tử đang ngồi xếp bằng đạo đài cùng bên trái hai nam một nữ đàm luận. Mà đúng lúc này, ngoài điện có thân khoác giáp trụ, tu vi chính là vương giả chi cảnh loại người sinh linh đi đến. Loại người sinh linh sắc mặt cung kính, tại đi vào trong điện sau liền quỳ rạp trên đất. Bẩm bốn vị đại nhân, Huyết Nguyệt yêu thánh truyền đến tin tức, nói là tìm tới nữ. Thiệu Thần Vân tin tức. Lời này vừa nói ra, bốn người lúc này dừng lại lời nói đưa ánh mắt quăng tại vị này loại người sinh linh bên trên, kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ để nó run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bị bốn vị đại thánh nhìn thẳng cũng không phải một cái nhẹ nhõm sự tình. Thiệu Thần Vân tung tích nhanh như vậy liền bị phát hiện. Trong bốn người một cái hỏa hồng sợi tóc, trần trụi lông ngực trắng niên nam tử bưng chén rượu tay dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia kỳ quái. Vị yêu nữ hoàng lúc nào thời điểm không cẩn thận như vậy? Đem Thiệu Thần Vân tin tức mau nói đi. Đầu dài dao long sừng lánh khốc nam tử ánh mắt nhìn chằm chằm loại người sinh linh. Là Huyết Nguyệt yêu thánh nói nó một vị thuộc hạ ngoài ý muốn tại phía bắc một chỗ rừng đá bên trong cảm ứng được một chỗ gợn sóng không gian, tại không gian gợn sóng bên trong, nó cảm ứng được một tia nữ hoàng pháp lực. Loại người sinh linh một chữ không kém đem Huyết Nguyệt yêu thánh tin tức truyền đến nói ra, lập tức còn vẫy tay, đem tia tọa độ hình chiếu tại bốn vị đại thánh trước mặt. Trong điện yên lặng một lát, kia duy nhất yêu tộc nữ tử lên tiếng, "Thiên Long, ngươi cảm thấy này sẽ không phải là một cái bẫy?" "Cạm bẫy lại như thế nào, chỉ cần có tung tích liền tốt." Thiên Long đại thánh lạnh lùng mở miệng. "Không tệ, các ngươi không nên quên yêu hoàng ấn tại trong tay nàng, nếu là nàng đột phá tới đại thánh, chúng ta không có phần thắng chút nào." Một cái màu xanh sẫm tóc dài, ánh mắt tương tự mắt rắn nam tử ánh mắt bình tĩnh, nói ra lời nói nhường ở đây ba vị đại thánh im lặng. "Vậy chúng ta liền xuất thế a." Hoa hồng sợi tóc trắng niên nam tử uống rượu xong nước, dùng cánh tay sờ lên khóe miệng vết rượu về sau, liền cao giọng nói rằng, "Bọn hắn hiện tại ngồi ở chỗ này đều là hóa thân, bản thể đều còn tại tự phong đâu." "Tốt." Còn lại ba người yên lặng gật đầu. "Vâng." Lúc này, trong cung điện quỳ xuống đất loại người sinh linh cùng Bắc vực vô số yêu tộc kinh hãi ngẩng đầu, đều nhìn thấy yêu đỉnh nội bộ bốn đạo trực trùng vân tiêu yêu khí, cùng kia mơ hồ khổng lồ hư ảnh. Có đại nhân vật xuất thế. "T, bốn vị đại thánh, yêu đỉnh bên trong xảy ra chuyện gì? Không phải là sự kiện kia?" Có yêu tộc người nghĩ tới điều gì, sắc mặt không hiểu, không dám nói thêm cái gì. Yêu đỉnh tổ địa bên trong, cũng có bị cô ba động này đánh thức yêu tộc đại thánh. Bọn hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại muốn đối vị tiên nữ hoàng độc thủ? Có yêu tộc đại thánh giọng nói vô cùng là băng lãnh, mong muốn xuất thế ngăn cản bọn hắn, nhưng lại bị càng nhiều yêu tộc đại thánh ngăn cản. "Các ngươi biết mình đang làm những gì sao? Vị kia thật là chân long." Bị ngăn cản không cách nào xuất thế yêu tộc đại thánh đang gầm thét lấy, hướng phía những cái kia ngăn cản nó một đám yêu tộc đại thánh trợn mắt nhìn. Không chỉ là nó, ngay cả còn lại một chút mong muốn xuất thế yêu tộc đại thánh cũng là sắc mặt khó coi, trong lòng đối bọn chúng nguyên bản trung lập một số người mười phần không hiểu. "Thiên Long bọn chúng cho các ngươi rót cái gì mê hồn dược?" Những cái kia ngăn trở yêu tộc đại thánh không nói, chỉ là yên lặng ngăn cản lấy bọn chúng, nhường những cái kia mong muốn trợ giúp Thiệu Thần Vân đại thánh mười phần bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện nàng có thể vượt qua nguy cơ lần này. Bác vực một chỗ ngóc ngách bên trong, một cái lao hầu nguyên bản ngay tại lặng lẽ meo meo từ một nơi bí mật gần đó thiết hạ trận bàn, nhưng khi cảm ứng được bốn vị yêu tộc đại thánh xuất thế sau, nàng liền dừng lại động tác. Đáng tiếc, lao thân cũng nghĩ đến thử chân long linh hồn tư vị đâu, lao hầu lắc đầu, trong lòng âm thầm tiếc hận. Nếu không phải nàng có nhiệm vụ mang theo, đã sớm đã qua đến một chút náo nhiệt. Chợt nàng không nghĩ nhiều nữa, mà là ẩn giấu đi lên, không cho Thiên Long đại thánh bọn chúng phát hiện. Cũng không biết cái này bốn yêu bản nguyên có thể hay không để cho ta đột phá tới chuẩn đế. Ẩn giấu hòn đảo bên trên, Diệp Thanh Vân chắp hai tay sau lưng, đôi mắt xuyên thấu qua vô số trở ngại, rõ ràng nhìn về phía kia bốn cái xuất thế yêu tộc đại thánh. Hắn bây giờ tu vi đã là tại đại thánh đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách chuẩn đế đã không xa. Nếu là không đủ lời nói, có thể đi trở về cùng Đông Đảo lão tổ tu luyện một phen, hay là xem bọn hắn vẫn là sau, phía sau còn có hay không lão cổ đồng xuất thế. Diệp Thanh Vân ánh mắt hơi sáng, trong lòng đã là đang mong đợi bốn vị yêu tộc đại thánh đến. Cùng lúc đó, kia xuất thế bốn vị đại thánh cũng không nói tiếng nào cái gì, mà là không hẹn mà cùng hướng một chỗ phương hướng mà đi. Bất quá tại trên đường đi, Thiên Long đại thánh còn hướng yêu đỉnh phương hướng vẫy vẫy tay. Thoáng chốc, một đạo khác càng khủng bố hơn, yêu khí ngưng tụ thành sương mù, vạn yêu hư ảnh túi đầu đế cờ trong nháy mắt xuất hiện tại Thiên Long đại thánh trên tay. Nhìn xem bộ kia dị tượng, bác vực vô số yêu tộc cực kỳ chấn kinh. Chí cao yêu đỉnh cực đạo chi khí, vạn yêu phiên. Thậm chí ngay cả này khí đều lấy ra, vị kia chỉ sợ không nhất định đã qua vị kia không mượn ra một thanh đế kích. Chúng yêu âm thầm nghị luận cũng không có bị Thiên Long đại thánh bọn chúng để ở trong lòng. Giờ phút này bọn chúng đã là đi vào trước đó loại người sinh linh chỉ dừng đá phía trên. Bốn vị yêu tộc đại thánh ánh mắt bình tĩnh, đại thánh thần niệm vô thiên cái địa quét về phía bốn phía, rốt cục tại một nơi bên trên phát hiện từng tia nhỏ không thể thấy gợn sóng không gian. Trong đó kia quen thuộc khí cơ nhường Thiên Long đại thánh ánh mắt sáng lên. Chính là chỗ này. Thiên Long đại thánh ra tay, kinh khủng uy năng trực tiếp xé mở chỗ kia hư không, nhường trong đó ẩn dấu hòn đảo hiện lộ mà ra. Giết đi qua. Thiên Long đại thánh hét lớn, trong mắt tràn đầy tham lam. Nó đã không kịp chờ đợi muốn có được chân long bản nguyên. Mắt thấy Thiên Long đại thánh khí thế mãnh liệt giết tới, còn lại ba vị yêu tộc đại thánh cũng không có do dự, đồng loạt giết đi vào. Bọn chúng cũng không lo lắng có cái gì ngoài ý muốn, và yêu phiên đủ để ngăn cản cái kia thanh đế kích. Về phần yêu hoàng ấn, chỉ là thánh vương Thiệu Thần Vân còn không cách nào dùng nó hoàn toàn trở ngại bọn chúng. Thiên Long đại thánh vừa mới đi vào hòn đảo, đối diện chính là một cái thi đấu túi. 3. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Thiên Long đại thánh lúc này bá một chút, như là cỗ sao chổi trong nháy mắt bị đập xuống tới mặt đất, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Ai? Người nào tập kích bất ngờ bản tọa? Bụi đất tung bay ở giữa, Thiên Long đại thánh kia tràn đầy lửa giận giống lên một tiếng theo trong hầm truyền đến. Chỉ thấy hắn tràn đầy âm trầm theo trong hố đi ra, má bên trái còn mang theo nóng bỏng dấu bàn tay. Mặc dù công kích này đối với hắn không có tạo thành cái gì tổn thương, nhưng vũ nhục tính cực mạnh, đủ để cho bất kỳ một cái nào cường giả vì đó phẫn nộ. Thiên Long, kia ba vị yêu tộc đại thánh giờ phút này cũng tới Thiên Long đại thánh bên người. Bọn hắn nhìn xem Thiên Long đại thánh trên mặt dấu bàn tay, trong mắt không hiểu, muốn cười nhưng lại không dám cười, sợ Thiên Long đại thánh đầu góc nóng lên trước cùng bọn hắn đánh nhau. Là lao tổ ta. Trên bầu trời truyền đến nhẹ nhàng lời nói, Thiên Long đại thánh lúc này ngẩng đầu trợn mắt nhìn, ngay cả còn lại ba vị cũng có chút ngưng trọng ngẩng đầu nhìn chăm chú. Cười về cười, nhưng bọn hắn đối có thể khiến cho Thiên Long đại thánh đều chưa kịp phản ứng liền chịu một cái cường giả rất là coi trọng. Cũng không biết đây là Thiệu Thần Vân cái nào mời tới cường giả. Chỉ là cái này xem xét, trực tiếp liền để bọn hắn trợn tròn mắt. Vong Trần Sơn chẳng trần. Thế nào lại là hắn? Đề cử chuyên hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 128, T, đây chính là đại thánh chi uy. Chương 128, T, đây chính là đại thánh chi uy. Nhìn lấy thiên khung bên trên kia chậm rãi đi tới, toàn thân đại thánh khí tức không che giấu chút nào bạch bào nam tử, ba vị yêu tộc đại thánh lúc này trợn tròn mắt, ngay cả Thiên Long đại thánh đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Quá khứ kia tại Đại Tề hoàng triều vỡ vụn một sợi thần niệm chết quá nhanh, cũng không có đem ký ức truyền về. Cái này cũng dẫn đến hắn cũng không hiểu biết tại Đại Tề hoàng triều vỡ vụn hắn thần niệm người là Trạm Trần lão tổ cùng hắn đột phá tới đại thánh sự tình. Vong Trần Sơn Trạm Trần, ngươi bây giờ vậy mà đã là đại thánh chi cảnh, hơn nữa còn là đỉnh phong chi cảnh. Thiên Long đại thánh rất là kinh hãi, liền Diệp Thanh Vân cho hắn trên mặt đánh dấu bàn tay đều quên. Loại này không hợp thói thường tốc độ tu luyện, người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, kết quả Trạm Trần lão tổ thật đúng là đem hắn biến thành thực tế. Có cái gì tốt kinh ngạc, đột phá không phải có tay là được đi. Diệp Thanh Vân hời hợt kia lời nói nhường Thiên Long đại thánh bốn yêu lông mày hơi nhảy, rất muốn đi tới đánh hắn một trận. Ngươi biết đại thánh đến cỡ nào khó đột phá sao? Trảm Trần đạo hữu, không biết có thể hay không xin ngươi tối lui, kia Thiệu Thần Vân có thể cho thủ lao của ngươi, chúng ta có thể cho gấp đôi. Thiên Long đại thánh hít sâu một hơi, dùng nhân tộc lễ nghi đối Diệp Thanh Vân thi lễ. Hắn không muốn cùng Vong Trần Sơn người lên xung đột. Về phần trên mặt bàn tay sự tình, hắn mang tính lựa chọn lãng quên. Còn lại ba vị yêu tộc đại thánh cũng là đối với nó chắp tay thi lễ, đồng thời khí tức trên thân trong lúc lơ đãng lộ ra, đã là trấn nhiếp, cũng là đang đại biểu thành ý của mình. Thật là khiến người ta tâm động, đáng tiếc bản lão tổ cự tuyệt. Diệp Thanh Vân cảm thán một tiếng, tiếp lấy lại không có chút nào do dự từ chối. Nữ hoàng Thiệu Thần Vân hắn nhưng là rất ưa thích. Thấy thế, Thiên Long đại thánh bọn hắn sắc mặt khó coi, trong lòng bắt đầu hoài nghi Trạm Trần cùng Thiệu Thần Vân là quan hệ như thế nào, thế mà đáng giá vị này như thế. Cùng bọn hắn có cái gì tốt nói nhảm. Nương theo lấy nơi xa Thiệu Thần Vân kia tràn ngập uy nghiêm cùng cao ngạo thanh âm truyền đến, một cô áp lực mênh mông cũng theo đó xuất hiện, nhường Thiên Long đại thánh bọn hắn con người co rụt lại. Đại thánh uy áp, làm sao có thể? Mắt thấy viên không Thiệu Thần Vân kia phong hoa tuyệt đại dáng người xuất hiện, Thiên Long đại thánh ngự khí khàn khàn, trong mắt nổi lên một tia tuyệt vọng. Chân Long giống như này đến Thiên Quyến cố không thành. Còn lại ba cái yêu tộc đại thánh sắc mặt đã là cực kỳ khó coi, thậm chí mơ hồ hiện ra một tia hoảng sợ. Vị này nữ hoàng trở thành đại thánh, kia yêu hoàng ấn sợ là có thể trực tiếp cưỡng ép để bọn hắn túi đầu. Nghĩ tới đây, ba yêu không có quản sững sờ tại nguyên chỗ Thiên Long đại thánh, mà là như ánh sáng cấp tốc hướng hòn đảo bên ngoài chạy tới, mong muốn bắt lấy một chút hy vọng sống. Nhưng vị dị chính là, Diệp Thanh Vân cùng Thiệu Thần Vân thế mà đều không có ngăn cản bọn hắn, chỉ là nhẹ liếc bọn họ một cái, tựa như căn bản không lo lắng bọn hắn sẽ chạy đi dường như, cái này khiến ba yêu trong lòng bất an. Chẳng lẽ lại bọn hắn đã sớm bày ra thủ đoạn gì? Mà sự thật xác thực như thế, ra không được, cả hòn đảo nhỏ đều bị phong tỏa, có thể hay không cưỡng ép đánh đi ra? Không được, ta chi đại thánh chi lực hoàn toàn không cách nào dung chuyện, sợ là có ít nhất một cái trở lên chuẩn đế khí phong tỏa, thậm chí là đế khí. Ba cái kia yêu tộc đại thánh hai mặt nhìn nhau. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là đánh bại Thiệu Thần Vân cùng Vong Trần Sơn chẳng trận. Nhưng có thể sao? Diệp Thanh Vân cùng Thiệu Thần Vân hai người giờ phút này không có quản kia ba yêu, mà là đưa ánh mắt đặt ở Thiên Long đại thánh trên thân. Hắn giao cho bản hoàng. Thiệu Thần Vân đôi mắt cực kỳ lạnh lẽo. Bây giờ đã là đại thánh, nàng căn bản không sợ một cái giao long tộc đại thánh, dù là hắn là một vị đại thánh đỉnh phong. Tốt. Trước đó đã cẩn thận trải nghiệm qua Thiệu Thần Vân nhục thân cường độ cùng huyết mạch áp chế, Diệp Thanh Vân cũng không có ngăn cản, tùy ý nàng tiến lên. Thấy Thiệu Thần Vân đánh tới, Thiên Long đại thánh lập tức lấy lại tinh thần, đưa tay đỡ được nàng một kích. Hừ, coi như ngươi trở thành đại thánh, không có nghĩa là ngươi liền có thể đánh bại bản tọa. Lời tuy nói như thế, nhưng Thiên Long đại thánh trong lòng lại là trầm xuống. Hắn phát hiện chính mình thiên truy bách luyện thân thể cường hãn thế mà mơ hồ ở vào hạ phong. Ha ha, Thiệu Thần Vân cười lạnh một tiếng, trên thân tử kim chi quang lóe lên, lúc này hóa thành khổng lồ chân long bản thể. Mắt thấy kia cơ hồ che đậy thiên khung chân long chi thân, Thiên Long đại thánh không dám kinh thường, cũng là hóa thành giao long chi thân cùng nó va chạm. Nhưng nàng kia cường hãn chân long nhục thân lại thêm huyết mạch uy áp, nhường Thiên Long đại thánh đánh cực kỳ bất khuất, đã là ở vào hạ phong bên trong. Chân long trảo. Thiên Long đại thánh hét lớn, toàn thân long khí phun trào, một đạo đủ để xé rách thiên địa trảo ấn hư ảnh đánh tới. Nhìn xem cái này đơn sơ không chịu nổi chân long trảo, Thiệu Thân Vân kia biến thành tử kim long đồng bên trong hiện lên một tia khinh thường. Tập trung, thấy rõ ràng cái gì là chân chính chân long trảo. Nương theo lấy to lớn tiếng long ngâm vang vọng, thiên địa thất sắc, vạn vật cúi đầu. Tại Thiên Long đại thánh kia run rẩy long đồng bên trong, kia so với hắn chân long trảo càng thêm cường đại, càng thêm hoàn mỹ, mang theo có thuần túy long uy chân long trảo thành hình. Chân long trảo vừa rơi xuống, cái kia đơn sơ chân long trảo trong nháy mắt tán loạn, lại dư uy không giảm hướng hắn đánh tới. Giờ phút này, Thiên Long đại thánh huyết mạch trong cơ thể không ngừng truyền đến sợ hãi cảm giác, tựa như tại đối mặt cái gì không thể chiến thắng chi vật. Huyết mạch chênh lệch to lớn như thế sao? Thiên Long đại thánh trong mắt tràn đầy không cam lòng, sợ hãi tới không cách nào động đậy, giao long thân thể lập tức bị chân long trảo xé thành hai nửa. Ngâm. Thiên Long đại thánh tiếng kêu thảm thiết truyền ra, trong đó một nửa cơ hồ bị máu tươi nhuộm đỏ, giao long thân thể theo trên tầng mây rơi xuống. Thiên Long, ba cái yêu tộc đại thánh hô to, muốn qua trợ giúp, lại bị Diệp Thanh Vân ngăn cản. Ba vị, muốn qua, còn phải trước qua bản lão tổ cửa này. Diệp Thanh Vân đứng chắc tay, trên mặt mỉm cười ngăn khuất ba yêu phải qua trên đường. Ba yêu nhãn mắt trầm xuống, không nói thêm gì, trực tiếp đi lên cùng Diệp Thanh Vân va chạm. Diệp Thanh Vân hời hợt tiếp nhận bọn hắn tất cả thế công, thậm chí theo hắn trên mặt thông dong nhìn lại, tựa như còn có dư lực. Huyết mạch áp chế thật sự là kinh khủng, vừa tiến vào đại thánh liền có thể đè ép đại thánh đỉnh phong Thiên Long đại thánh đánh. Hắn khỏe mắt liếc qua nhìn xem cơ hồ bị Thiệu Thần Vân nghiền ép Thiên Long đại thánh, trong lòng cảm thán một tiếng. Thế, đây chính là đại thánh va chạm sao? Vị đế kích đồng loạt che chở trong cung điện, Hồ Tiên Vũ nhìn trước mắt hình chiếu, phía sau sáu đầu tuyết trắng đuôi cáo chập chờn, ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Thiên cung vỡ vụn, đại địa giạn nứt, mảng lớn hư không hóa thành một mịt, khủng bố như thế một màn coi là thật, đường nàng cảm xúc chập trùng, hận không thể chính mình cũng là một gã đại thánh. Không hiểu, nàng lại đem ánh mắt đặt ở kia phong khinh vân đạm, mười phần nhẹ nhõm áp chế ba cái yêu tộc đại thánh Diệp Thanh Vân trên thân, đôi mắt đẹp tràn đầy sùng kính. Cái kia có thể bị thiên diệt địa đại thánh lại bị vị này chạm trần lão tổ tùy tiện áp chế, nhưng nàng đối với nó mười phần sùng bái. Đang nghĩ đến trước đó lóe lên suy nghĩ sau, Hồ Tiên Vũ nhìn về phía Diệp Thanh Vân ánh mắt lập tức biến không giống như vậy. Cách đó không xa, Âm Nhi yên lặng nhìn chăm chú lên hình chiếu bên trong nữ hoàng. Khi nhìn đến nữ hoàng hoàn toàn chiếm thượng phong sau, trong lòng yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Âm tỷ, trước đó đoạn thời gian kia bên trong, ngươi có hay không cùng chạm trần lão tổ lúc này? Hồ Tiên Vũ kia mang theo một tia mị hoặc thanh âm vang lên. Âm Nhi sững sờ, tiếp theo một cái chớp mắt minh bạch gì gì đó khuôn mặt nàng đỏ bừng, tức giận nhìn vẻ mặt vẻ tò mò Hồ Tiên Vũ không có, có nữ hoàng loại kia diễm áp quần phương tuyệt sắc, vị kia thấy thế nào được ta? Lời tuy nói như thế, nhưng Âm Nhi đôi mắt đẹp trốn tránh, thậm chí còn vụng trộm liếc nhìn hình chiếu bên trong Diệp Thanh Vân, nhường muốn cho là chính mình phỏng đoán sai Hồ Tiên Vũ tại chỗ sinh nghi. Âm tỷ, chuyện này tư vị thế nào? Hồ Tiên Vũ kia ú lanh thanh âm đàm thoại nhường giờ phút này đầu óc có chút loạn, Âm Nhi vô ý thức đáp lại, rất không tệ, tu vi tinh tiến rất nhanh. Một giây sau, thì phản ứng nàng đội vàng túi lầu xuống, tấm kia trắng non gương mặt xinh đẹp đỏ đều có thể nhỏ ra huyết, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Hồ Tiên Vũ đề cử chuyện hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành điều cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 129, ẩn dấu ấn ký chuẩn đế. Chương 129, ẩn dấu ấn ký chuẩn đế. Tu vi tinh tiến có bao nhanh? Hồ Tiên Vũ nhìn xem Âm Nhi bộ kia thẹn thùng bộ dáng, hiếu kỳ hỏi. Nô. Lần thứ nhất tu luyện cơ hồ khiến ta tiết kiệm hơn mấy tháng khổ tu, về sau tu luyện mặc dù không có lần thứ nhất nhiều như vậy, nhưng cũng mười phần khách quan. Âm Nhi có chút ngượng ngùng mở miệng. Nhiều như vậy? Hồ Tiên Vũ ánh mắt bá một chút sáng lên. Giờ phút này nàng tim đập bịch bịch, trong đầu thậm chí có muốn cùng Trạm Trần lão tổ giao lưu trao đổi suy nghĩ. Không phải nàng không biết xấu hổ, mà là hắn quá mê người nha. Đặc biệt là kia độc chiến ba đại thánh anh dung phong thái, chỉ là suy nghĩ một chút liền để Hồ Tiên Vũ cảm xúc bành trướng, khó mà tự kiềm chế. Chờ đại chiến kết thúc sau, có thể vụng trộm tìm vị kia thử một chút, nếu là tu vi tinh tiến rất nhiều, kia ngược lại vẫn là ta kiếm lời. Hồ Tiên Vũ đôi mắt đẹp hiện ra thủy quang, phía sau sáu đầu tuyết trắng đuôi cáo chăm chú quấn ở cùng một chỗ, nhường một bên Âm Nhi ánh mắt nghi hoặc. Tiên Vũ thế nào phát tỉnh? Thiệu Thần Vân, thả bản tọa rời đi, ta giao long nhất tộc phía sau thật là có chuẩn đế. Một đạo trung khí không đủ, hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi vang lên. Chỉ thấy Thiên Long đại thánh kia vết thương trầm chất, lẫn phiến huyết dịch không ngừng nhỏ xuống, giao long chi thân vô lực ghé vào trên tầng mây. Thứ nhất căn giao long chi rắc đứt gãy, ngay cả mặt rồng bên trên đều có thật sâu vết cào hiện lộ, dì ra huyết dịch cơ hồ muốn đem cả trương mặt rồng nhuộm đỏ. A, thì tính sao? Một bên khác, một đầu khổng lồ tử kim chân long chiếm cứ nửa bầu trời, khí tức mặc dù có chút suy yếu, nhưng trạng thái so Thiên Long đại thánh thật tốt hơn nhiều. Giờ phút này nàng cặp kia tử kim long đồng hiện lên một tia vẻ khinh thường. Hiện tại biết cầu tha, trước đó sớm làm gì đi. Thấy Thiệu Thần Vân ngữ khí không có chút nào gợn sóng, Thiên Long đại thánh ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Hắn mang tới bạn yêu phiên bị vong Trần Sơn chạm trần chạm trần đế kiếm chỗ ngăn lại, còn lại ba yêu cũng bị chạm trần ngăn lại, hắn sợ là muốn thật vẫn lạc nơi này. Vân Nhi, Thiết Song tức giận sao? Diệp Thanh Vân thân ảnh giờ phút này theo một chỗ khác đi tới. Hắn sát mặt lạnh nhạt, trên thân khí tức bành trướng tới nhường Thiên Long đại thánh đều sợ hãi vô cùng, hoàn toàn không cách nào hiểu thành gì chạm trần một lần đại chiến sau khí tức không chỉ có không có bất kỳ cái gì suy yếu, ngược lại tăng cường nhiều như vậy. Nhìn này khí tức, sợ là cách chuẩn đế đều chỉ có cách xa một bước. Nghe vậy, Thiệu Thần Vân cái kia khổng lồ tử kim long thân thể hư hóa, ngược lại biến hóa thành Diệp Thanh Vân thường ngày người nhìn thấy tộc bộ dáng. Không sai biệt lắm, ngươi đem hắn thôn vệ a. Thiệu Thần Vân hai tay nắm ngực, trong lòng tràn đầy thoải mái. Lần này nàng thật là mạnh mẽ mở miệng ác khí. Gặp nàng môi đỏ hơi câu, tâm tình mười phần không tệ dáng vẻ, Diệp Thanh Vân cười cười, cảm thấy về sau có thể chơi nhiều chơi chủ tớ ở giữa tu luyện. Sau đó hắn đưa ánh mắt đặt ở Thiên Long Đại Thánh trên thân. Ngay tại Diệp Thanh Vân chuẩn bị tiến lên bắt hắn cho thôn vệ thời điểm, Thiên Long Đại Thánh trên thân bỗng nhiên tuôn ra lạ lẫm khí tức nhường hắn vừa phóng ra bước chân dừng một chút. Thiên Long, không nghĩ tới ngươi thế mà cho ta lớn như vậy một kinh hỉ. Một đạo lạnh lùng thanh âm theo Thiên Long Đại Thánh thể nội băng lên. Nghe được âm thanh quen thuộc kia, Thiên Long Đại Thánh mặt mũi tràn đầy không dám tin nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh kia hiện hiện ra loại người hư ảnh. Làm sao có thể? Ngươi chừng nào thì tại trên thân lưu lại một đạo ân nhớ? Thiên Long Đại Thánh nhớ kỹ vị này thọ nguyên không nhiều, ngủ say cực sâu, căn bản là không có cách đối với hắn thiết hạ thủ đoạn, ngay cả lúc trước Thiệu Thần Vân xuất hiện cũng không có đem hắn bừng tỉnh. Đương nhiên, đây cũng là hắn cố ý không cho vị này biết đến. Ta lúc đầu trước khi ngủ say, thật là đặc biệt trong bóng tối cho các ngươi trên thân lưu lại một đạo ấn nhớ chuyên môn dùng để bảo hộ các ngươi. Loại người hư ảnh bình tĩnh lời nói nhường Thiên Long Đại Thánh cười nhạo một tiếng. Bảo vệ bọn hắn, tự ngươi nói lời này chính ngươi tin sao? Lúc đầu cái này đạo ấn nhớ còn tại ngủ say, thẳng đến ngươi sắp gặp tử vong mới đem ta cái này đạo ấn nhớ bừng tỉnh, chỉ là lần này bừng tỉnh, thế mà để cho ta phát hiện lớn như thế cơ duyên. Loại người thân ảnh dùng tràn đầy ánh mắt tham lam nhìn chăm chú lên Thiệu Thần Vân, nhường Thiệu Thần Vân cực kỳ khó chịu, trong mắt tràn đầy chán ghét mà nhìn xem hắn. Chân Long, thế gian này thế mà còn có Chân Long, chỉ cần đạt được ngươi huyết mạch bản nguyên, bản tôn liền có thể thuế biến sống lại một đời, tương lai đại đế chi vị cũng là bản tọa. Ha ha ha. Loại người thân ảnh kia tràn đầy mừng như điên tiếng cười to vang tận mây xanh, từng sợi chuẩn đế khí cơ tiết ra ngoài, nhường bên cạnh hắn Thiên Long Đại Thánh kêu lên một tiếng đau đớn, cực kỳ không dễ chịu. Chuẩn đế Diệp Thanh Vân đôi mắt có chút nheo lại. Vị này chuẩn đế hẳn là Giao Long nhất tộc bây giờ cổ xưa nhất lão tổ, Thương Long chuẩn đế. Thiệu Thần Vân êm hai thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Nghe được nàng, Diệp Thanh Vân cũng trong nháy mắt theo ký ức xó xỉnh bên trong nghĩ đến vị này. Theo đã từng ghi chép, vị này hẳn là chuẩn đế sơ kỳ. Diệp Thanh Vân ánh mắt nhìn chăm chú cái kia còn tại giang hai cánh tay ở đằng kia cùng Tiếu Thương Long chuẩn đế, trong mắt mang theo một tia thâm ý đây thật là đưa tới gói quà lớn a, mà đúng lúc này, Thương Long chuẩn đế cũng rốt cục ngừng tiếng cười lớn của hắn. Ha ha, hai vị, yên tâm, bản tọa sẽ để cho các ngươi không thống khổ chút nào chết đi. Thương Long chuẩn đế cười ha hả, cũng không có đem Diệp Thanh Vân cùng Thiệu Thần Vân để ở trong mắt. Chỉ là hai cái đại thánh mà thôi. Ánh mắt của hắn quét qua, nguyên bản đang cùng Trạm Trần Đế kiếm rằng co vạn yêu phiên lúc này rung động, sẽ không tiếp tục cùng Trạm Trần Đế kiếm dây dưa, ngược lại đi tới Thương Long chuẩn đế trên tay. Trên tay hắn, vạn yêu phiên bên trên tiên yêu hư ảnh vô cùng ngưng thực, thể hiện ra càng cường đại hơn đế uy. Thương Long chuẩn đế không nói gì, sợ chính mình cái này đã ấn nhớ lực lượng không đủ hắn cưỡng ép theo Thiên Long đại thánh trên thân cấp tới rất nhiều tài nguyên chút vào trong đó sau, vạn yêu phiên đế uy tràn ngập, cưỡng ép quanh tích phong tỏa hòn đảo đế kích. Thấy thế, Thiệu Thần Vân đại mi nhăn lại, đang muốn động thủ ngăn cản lúc, Diệp Thanh Vân lại trực tiếp ngăn trở nàng. Hắn muốn đánh tan, liền để hắn đánh tan chính là. Hắn truyền âm nhường Thiệu Thần Vân ánh mắt hơi động một chút. Minh bạch Diệp Thanh Vân muốn làm cái gì nàng không tiếp tục đi ngăn cản cái gì, tùy ý Thương Long chuẩn đế trô đánh tan. Vâng. Không người điều khiển đế kích như thế nào ngăn cản được có chuẩn đế thao túng vạn yêu phiên, lúc này liền bị vạn yêu phiên đánh rớt, đồng thời ẩn dấu cổ lão cung điện cũng hiện lộ ra. Thấy thế, Thiệu Thần Vân vây tay, đế kích cùng kia cổ lão cung điện cũng bay đến rơi vào trong tay nàng. Các ngươi thế mà không ngăn trở bản tọa, ha ha, là kia đế kích cùng đế kiếm hai kiện đế khí cho các ngươi lòng tin a. Thương Long chuẩn đế cười lạnh một tiếng. Mặc dù kia đế kiếm hắn giống như ở đâu gặp qua, nhưng cái này không trọng yếu, hắn hiện tại đầy trong đầu đều là Thiệu Thần Vân huyết mạch bản nguyên. Bác vực. Ầm ầm. Yêu đình bên trong lần nữa có ngút trời long khí tràn ngập, hơn nữa những này long khí mang theo nồng đậm chuẩn đế chi uy, nhường bác vực vô số yêu tộc chấn kinh nghẹn nào. Đúng là chuẩn đế xuất thế. Yêu tộc tổ địa vòng trong, một chút yêu tộc chuẩn đế đều bị cô ba động này bừng tỉnh. Nhìn xem Thương Long chuẩn đế đi xa thân ảnh, bọn hắn ánh mắt thâm thúy. Thương Long thế nào xuất thế? Có thể là hắn biết thứ gì, đáng tiếc ân. Chân Long đâu? Có phần lớn thời gian đều đang ngủ say yêu tộc chuẩn đế theo lần này động tĩnh bên trong tỉnh lại. Hắn thần niệm quét qua, phát hiện cũng không có tại yêu đình bên trong phát hiện Chân Long Thiệu Thần Vân khí tức, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút. Là ra ngoài rồi sao? Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm. Chương 130, tên điên. Tên điên. Chương 130, tên điên. Tên điên. Chư vị, Chân Long đâu? Hắn hỏi hướng trong đó ba vị thường xuyên thức tỉnh ba vị yêu tộc chuẩn đế. Hư Minh, chúng ta không biết. Trong đó một cái xích hồng sợi tóc yêu tộc chuẩn đế mặt không đổi sắc, thông dong đáp lại. Không biết. Kia bị hắn xưng là Hư Minh yêu tộc chuẩn đế cho mày, trong lòng có một hồi bất an dâng lên. Đột nhiên, hắn trông thấy tổ địa vòng trong cùng bên ngoài trung ương lặng yên xuất hiện một màn ánh sáng, tựa như tại cách trở cái gì như thế. Vì sao muốn bố trí xuống một cái cách đâm màn sáng? Hư Minh tràn đầy không hiểu, một bộ hóa thân theo phong ấn hắn thần nguyên bay ra, muốn đem cái này sợi màn sáng đánh nát. Nhưng hắn hóa thân lại bị kia ba vị yêu tộc chuẩn đế hóa thân cản lại. Ba vị, đây là làm gì? Thư Minh đôi mắt hoàn toàn lạnh xuống, cảm thấy ba người này khẳng định đang giấu giếm lấy thứ gì. Thư Minh, vẫn là xin ngươi tại cái này chờ đợi một đoạn thời gian a. Trong đó một cái yêu tộc chuẩn đế nhàn nhạt mở miệng, còn lại hai cái yêu tộc chuẩn đế cũng tại phóng thích khí tức của mình, biểu đạt tự thân ý tứ. Bọn hắn chỉ cần ở chỗ này kéo dài thời gian, hết thảy trở thành kết cục đã định, coi như những người này phát hiện cũng vô dụng. Chẳng lẽ lại bọn hắn sẽ vì người chết đối bọn hắn trở mặt không thành? Tốt tốt tốt. Hư Minh khuôn mặt tràn đầy băng lãnh, trực tiếp dậm chân tiến lên cùng bọn hắn ba người tiến vào vô ngần hư không một trận chiến. Thương Long chuẩn đế giờ phút này đã là đi tới chỗ kia hòn đảo bên trong. Chuẩn đế giáng lâm, nhường chỗ này hòn đảo lảo đảo muốn ngã, tựa như một giây sau liền phải vỡ vụn ra. Hắn lánh mâu nhìn về phía Thiệu Thần Vân hai người sau, trước hết đưa ánh mắt đặt ở sắp chết Thiên Long đại thánh trên thân. Hậu bối, biết được chân Long tin tức thế mà không bẩm báo bản tọa, ngươi sợ là có phản bội Giao Long nhất tộc tâm tư, nên giết. Thương Long chuẩn đế ánh mắt tràn đầy sát ý, cái này hậu bối tâm tư gì hắn một cái liền có thể nhìn ra. Thương Long lão tổ, coi như ngươi cướp đi chân Long bản nguyên, ngươi sợ là cũng muốn điểm hơn phân nửa cho kia ba vị chuẩn đế lão tổ. Thiên Long đại thánh châm chọc mở miệng. Hừ, vậy cũng không cần ngươi đa tâm, chờ bản tọa đem ngươi diệt sát, lại đem hai người kia đưa đi cùng ngươi. Thương Long chuẩn đế ngữ khí lạnh lùng, trực tiếp động thủ. Cảm nhận được tự thân sắp tử vong, Thiên Long đại thánh không có sợ hãi, chỉ là thở dài một cái, đồng thời trong lòng còn có một tia nghiền ngẫm. Hắn không biết rõ vị này đến cùng có biết hay không kia Thiệu Thần Vân người bên cạnh chính là Vong Trần Sơn người. Nếu là không biết rõ, vậy thì có trò hay nhìn. Nghĩ đến vị này sẽ cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng, Thiên Long đại thánh tâm tình vào giờ khắc này lại quỷ dị có chút không tệ. Ai, lão tổ ta thế mà bị không để ý tới. Diệp Thanh Vân kia hình như có chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Tại Thương Long chuẩn đế kia có chút kinh ngạc ánh mắt hạ, công kích của hắn thế mà bị một cái hỗn độn huyền hoàng sắc cổ trung đỡ được. Cổ trung quanh thân hỗn độn khí rủ xuống, từng sợi đại đế chi uy đang tràn ngập, nhường Thương Long chuẩn đế mày nhăn lại. Lại là một cái đế khí, người này rốt cuộc là người nào? Ngươi vì sao muốn cứu ta? Lúc đầu ngay tại lặng lặng chờ chết Thiên Long đại thánh không hiểu nhìn về phía đứng tại trước người hắn Diệp Thanh Vân. Hắn nghĩ đến nát óc đều không nghĩ tới Trạm Trần lão tổ thế mà lại cứu hắn. Ai nói ta muốn cứu ngươi? Diệp Thanh Vân lời nói bình tĩnh, đem còn muốn hỏi lại Thiên Long đại thánh trực tiếp thôn vệ. Lại một cái đại thánh đỉnh phong bản nguyên bị hấp thu, nhường Diệp Thanh Vân mười phần hưởng thụ híp mắt lại. Hắn có thể cảm giác được tu vi ngay tại cấp tốc tăng trưởng, tựa như chỉ cần nhẹ nhàng đẩy liền có thể bước vào kia chuẩn đế chi cảnh. Ma công, ngươi là ma đạo người? Mắt thấy Thiên Long đại thánh bị cái kia bạch bảo nam tử hoàn toàn thôn vệ, Thương Long chuẩn đế kinh nghi bất định, cũng không có trước tiên nghĩ đến thôn thiên ma công. Diệp Thanh Vân không có trả lời, hắn giờ phút này ánh mắt nóng bỏng đáng sợ, toàn thân khí tức dần dần dâng lên, rất nhanh liền đã tăng tới nhường Thương Long chuẩn đế đều muốn nhìn thẳng vào tình trạng. Cách xa một chút, Diệp Thanh Vân đối với đứng ở đằng xa Thiệu Thần Vân truyền âm. Hắn không có ý định trấn áp bản thân, mà là muốn trực tiếp độ kiếp. Thiệu Thần Vân nhẹ nhàng gật đầu, không chút do dự rời đi. Nàng không có chút nào lo lắng Diệp Thanh Vân sẽ xảy ra chuyện, vẻn vẹn chỉ là trên người hắn đạo bảo cũng có thể làm cho chuẩn đế đánh tới thổ huyết bỏ mình cũng sẽ không rơi một lớp ra. Chạy đâu? Thương Long chuẩn đế dù là giờ phút này mí mắt cuộn loạn, trong lòng tràn đầy bất an, nhưng cũng đem lực chú ý gắt gao tiếp cận Thiệu Thần Vân, hoàn toàn liền không có đem cái này thiên đại cơ duyên thả chạy ý tứ. Vâng, đạo hữu, cùng lao tổ ta cùng một chỗ độ kiếp a. Diệp Thanh Vân tại dùng hỗn độn trung chặn công kích của hắn sau, liền đem hỗn độn trung thu hồi. Lập tức hắn hướng Thương Long chuẩn đế chậm rãi cười một tiếng, trên thân khí tức hoàn toàn buông ra. Thoáng chốc, trên bầu trời bị vô ngần lôi vân bao phủ, đen kịt, từng sợi nhường Thương Long chuẩn đế đều run như cầy sấy lôi quang đang ngưng tụ. Ngay cả tại Bắc vực bên trong một đám yêu tộc đều có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia thiên khung bên trên sôi trào mãnh liệt kiếp vân. Đây là có người tại độ kiếp. Thật mạnh chấn động, thật là rộng lớn phạm vi, đây là như thế nào tồn tại kiếp nạn? Chuẩn đế lôi kiếp, người nào muốn tấn thăng chuẩn đế? Yêu đỉnh tổ địa bên trong, kia nguyên bản đang giao chiến bốn người tại phát hiện động tĩnh sau liền dừng tay trở về. Bọn hắn ánh mắt đều nhìn về phía phía Bắc xuất hiện chuẩn đế lôi kiếp, trong mắt lóe ra hoảng sợ ngây ngốc và mang. Ngay cả còn lại sớm đã thức tỉnh yêu tộc chuẩn đế cũng tại đưa ánh mắt ném đi, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Bọn hắn đã từng chuẩn đế lôi kiếp nhưng không có kinh khủng như vậy, cũng không biết là người phương nào có thể dẫn phát như thế lôi kiếp. Mà Hư Minh lúc này cũng thừa dịp ba người ngây người cơ hội, đem kia màn sáng làm hỏng. Cái này khiến ba người kia lấy lại tinh thần, nói thầm một tiếng cũng tốt. Thư tổ, bọn hắn mong muốn diệt sát chân Long nữ hoàng, thu hoạch nàng bản nguyên. Cảm ứng được màn sáng vỡ vụn, bên ngoài lúc này liền có một vị yêu tộc đại thánh lời nói cấp tốc truyền đến. Cái gì? Thư tổ con ngươi hơi co lại, trong nháy mắt nghĩ đến trước đó rời đi Thương Long, lại nhớ tới phía Bắc chuẩn đế lôi kiếp, trong lòng của hắn tràn đầy bất an. Chẳng lẽ lại, nếu nàng xảy ra chuyện, ba người các ngươi cũng đừng hòng sống. Thư tổ đôi mắt lạnh đáng sợ, chân thân đã tỏng thần nguyên bên trong phá phong mà ra, xé rách hư không hướng kia chuẩn đế lôi kiếp phương hướng mà đi. Ba cái kia yêu tộc chuẩn đế trong lòng một hồi khó chịu, bọn hắn cao cao tại thượng đã lâu như vậy, khi nào dám có người uy hiếp bọn hắn? Nhưng nhìn thấy bộ phận chuẩn đế đều tại lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn hắn đành phải bất đắc dĩ trong đầu vừa phát lên suy nghĩ. Kia chuẩn đế lôi kiếp tuyệt đối không phải Thương Long đưa tới, hẳn là hắn thất bại. Thất bại cũng tốt, hắn nhưng không có kia Thiên Long như vậy nghe lời. Nhưng chúng ta ngày sau khả năng cũng không có cơ hội. Ba người hai mặt nhìn nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng không biết thế cục tại sao lại diễn biến thành bây giờ như vậy bộ dáng. Một bên khác, tên điên, đừng nghĩ kéo bản tọa cùng một chỗ chôn cùng. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kia lan tràn không biết nhiều ít vạn dặm chuẩn đế lôi kiếp, Thương Long chuẩn đế gầm thét một tiếng, dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn đường chạy. Người này chẳng lẽ không biết một cái chuẩn đế chen chân sẽ để cho thiên kiếp uy năng gấp bội sao? Đạo hữu, cần gì phải gấp gáp rời đi? Diệp Thanh Vân đôi mắt lạnh nhạt, một đạo cơ hồ che đậy thiên địa cự trưởng hướng Thương Long Chuẩn Đế đánh tới. Cái này năng lượng ba động khủng bố cũng làm cho đảo này hoàn toàn vỡ vụn, linh linh toái toái hòn đảo mảnh vỡ bị hỗn độn hư không hoàn toàn thôn vệ. Cảm nhận được sau lưng truyền đến sát khí, Thương Long Chuẩn Đế quay đầu ngăn lại, nhưng hắn tốc độ cũng bởi vì này chậm lại. Nhìn xem cực tốc đi tới Diệp Thanh Vân, Thương Long Chuẩn Đế ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tên điên, tên điên, hắn đã bị thiên kiếp khóa chặt, chạy đều chạy không thoát. Trên bầu trời kiếp vân dường như hoàn toàn tích xúc tốt năng lượng, trận trận như sấm rắn giống như thô to lôi đỉnh xé rách hỗn độn, lôi cuốn lấy có thể khiến cho chuẩn đế sơ kỳ đều hãi hùng khiếp vía uy thế đánh rớt. Diệp Thanh Vân cùng Thương Long Chuẩn Đế thân hình lúc này liền bị mênh mông lôi đỉnh bao phủ. Đề cử chuyển hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu, chính là Tô Bạch. Chương 131, giữa hai người quan hệ phức tạp. Chương 131, giữa hai người quan hệ phức tạp. Trong hỗn độn, Thương Long Chuẩn Đế tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo lôi đỉnh bên trong vang lên. Nhưng kiếp vân cũng sẽ không bởi vậy đình chỉ, các loại nhan sắc kinh khủng lôi đỉnh không ngừng đánh xuống, nhường Thương Long Chuẩn Đế kia cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết đều bị lốt bốt âm thanh che giấu. Ngay cả nơi xa mắt thấy tới một màn này, hư tổ cũng không dám tới gần đất độ kiếp, sợ bị lôi kiếp tác động đến. Hắn nhìn chăm chú một cái trong lôi kiếp 10 phần thê thảm Thương Long Chuẩn Đế sau, liền đem ánh mắt đặt ở một đạo khác nhìn qua 10 phần nhẹ nhõm, tựa như độ chuẩn đế lôi kiếp đối với hắn không có bất kỳ khó khăn. Bạch Bảo nam tử trên thân, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể tại khủng bố như thế trong lôi kiếp lông tóc không hư hại. Hư tổ trên mặt chấn kinh, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn mặc dù có thể nhìn ra Bạch Bảo nam tử là thông qua trên thân không biết là bực nào chất liệu tạo thành liền đạo bảo chỗ tùy tiện ngăn cản lôi kiếp, nhưng nói như thế bảo sẽ không khiến cho thiên kiếp cấp độ càng sâu biến hóa, thì như nhường lôi kiếp uy thế lại lật mấy lần. Diệp Thanh Vân cũng tương tự có chút ngoài ý muốn. Có lẽ là ta cùng Vạn Pháp Đạo Bảo tâm thần tương thông, bị thiên địa cho rằng Vạn Pháp Đạo Bảo là ta đúc thành khí. Cảm thụ được đỉnh đầu lôi kiếp như thế, Diệp Thanh Vân ánh mắt cổ quái. Nhìn kia Thương Long Chuẩn Đế liền biết, muốn thật sự là bị cái này Vạn Pháp Đạo Bảo dẫn xuất cái gì thiên kiếp, hắn đã sớm tại lôi kiếp đánh xuống trong nháy mắt đó liền trực tiếp vỡ lạc, căn bản không có bất kỳ dãy rủa khả năng. Bất quá để cho an toàn, vẫn là để Vạn Pháp Đạo Bảo tiếp tục duy trì tại chuẩn đế chi cảnh ý thế a. Diệp Thanh Vân không dám để cho Vạn Pháp Đạo Bảo phát huy toàn lực. Không phải thật chỉnh xuất tiên kiếp làm sao xử lý? Ngâm. Lúc này, Thương Long Chuẩn Đế rên rỉ thanh âm truyền ra. Hắn giờ phút này nhục thân rạn nứt, thể nội căn cơ bị lôi kiếp phá hư không còn hình dáng. Căn cơ hư hao cũng làm cho trong cơ thể hắn sinh cơ không ngừng tán loạn, đã sống không được bao lâu. Ta hận a. Bản tọa đại đế con đường. Thương Long Chuẩn Đế gắt gao nhìn chằm chằm kia nhẹ nhõm độ kiếp Diệp Thanh Vân, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hận ý. Lúc đầu hắn coi là đối phó hai cái sâu kiến bất quá tay tới bắt giữ, về sau thu hoạch được chân long bản nguyên, thuế biến sống lại một đời sau lại tu luyện mấy trăm năm thành tựu đại đế, tất cả vốn nên như vậy mới đúng. Kết quả cái này Bạch Bảo nam tử không nói hai lời liền lên tới kéo hắn độ kiếp, không chỉ có đánh nát hắn đại đế chi mộng, còn nhường hắn giờ phút này bị lôi kiếp khóa chặt, sắp hóa thành cho bụi. Thương Long Chuẩn Đế há to miệng, mong muốn tại trước khi chết đối kia Bạch Bảo nam tử giận mắng vài câu, nhưng cũng tiếc một sợi thôn thiên ma quang ở bên cạnh hắn sẽ qua, tại thiên kiếp che lấp lại đem hắn còn sót lại bản nguyên thôn phệ không còn. Giờ phút này, bác vực tất cả giao long cũng không khỏi chảy xuống một giọt nước mắt. Bọn hắn cảm ứng được trong huyết mạch truyền đến trận trận bi thương, như có cái gì trưởng bối mất đi đồng dạng. Chuyện gì xảy ra, ta thế nào khó thụ như vậy, rất muốn khóc. Huyết mạch ai, Thương Long vẫn, đây là tộc ta chuẩn đế vẫn lạc. Có giao long nhất tộc lão giả tràn đầy run rẩy nhìn về phía vắt ngang tại thiên khung bên trong Thương Long hình bóng. Thương Long hình bóng ngửa mặt lên trời gào ghét, kinh thiên động địa tiếng long ngâm vang vọng bắc vực. Cuối cùng tại bắc vực vạn yêu ánh mắt hạ, Thương Long hình bóng từng khúc vỡ vụn, tất cả vết tích biến mất. Đế tổ vẫn lạc. Giao long nhất tộc trên dưới tràn đầy khóc lóc đau khổ thanh âm. Bọn hắn đã từng bởi vì có Thương Long chuẩn đế cái này mạnh nhất đế tổ, tại bắc vực vạn yêu bên trong thật là nổi tiếng chúa tể một phương, trong đó tự nhiên đã làm nhiều lần sự tình. Khi nam phách nữ, chiếm trước tài nguyên tại ở trong đó đều là cực kỳ bình thường sự tình, thậm chí không đáng giá nhắc tới. Bây giờ vị này đế tổ vẫn lạc, bọn hắn giao long nhất tộc tương lai chắc chắn sẽ nên đón suy sụp. Lao tổ, làm sao bây giờ? Giao long nhất tộc lãnh địa bên trong, trong đó một cái oai hùng bất phàm, đầu sinh giao long sừng nam tử bất an nhìn về phía bên cạnh kia tựa như giàn mua rất nhiều kim bảo lão giả. Tại bên cạnh, còn có mấy vị giao long nhất tộc thánh vương mặt lộ bi ai. Các ngươi mang theo tộc nhân đi đã từng mở ra thầm nghĩ tiến về ngoại vực, ta sẽ vì các ngươi ngăn lại ngoại địch cho các ngươi tranh thủ thời gian. Kim bảo lão giả ngữ khí trầm trọng, ánh mắt đã là nhìn xem bên ngoài âm thầm những cái kia lặng yên xuất hiện mịt mờ khí tức. Hắn biết Thương Long lão tổ cái chết liền đại biểu cho vị tiên nữ hoàng còn sống, yêu đình thế cục cũng biết bởi vậy chuyển biến, mà bọn hắn giao long nhất tộc tự nhiên cũng sẽ trở thành trong đó vật hy sinh, như quá khứ rất nhiều tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong lặng yên biến mất chủng tộc đồng dạng. Lão tổ, ngài thật là ta nhóm tộc duy nhất đại thánh, nếu là ngài cũng vẫn lạc, chúng ta giao long nhất tộc sợ là thật muốn hoàn toàn xuống dốc. Kia bay hùng bất phàm giao long nam tử nắm chặt nắm đấm, trong mắt rưng rưng. Dù là xuống dốc cũng còn có hy vọng. Dù sao chúng ta cũng không biết vị kia có thể khiến cho đế tổ vẫn lạc cường giả đối với chúng ta nhất tộc là ý tưởng gì. Kim Bảo lão giả cười khổ một tiếng. Nhớ kỹ, đừng đi cừu hận vị kia, trừ phi Kim Bảo lời nói của ông lão cũng chưa có nói hết, những người còn lại cũng là minh bạch hắn trong lời nói ý tứ. Trừ phi bọn hắn nhất tộc lại xuất hiện một vị chuẩn đế, không phải cừu hận của bọn họ không có chút ý nghĩa nào. Lao tổ, chúng ta biết được. Ở đây giao long nhất tộc người đầy là nặng nề nhẹ gật đầu, che giấu trong mắt đầy ngập hận ý thấy Kim Bảo lão giả yên lặng đi ra ngoài, bọn hắn không nói gì, đối với nó chắp tay về sau, liền mang theo còn lại tộc nhân cùng ra sản hướng Thẩm Nghị phương hướng tiến lên. Trong đó vị kia bay hùng bất phàm giao long nam tử tại đi vào Thẩm Nghị trước quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn thật sâu nhìn phía sau phát sinh kịch liệt tiếng va chạm, lão tổ, ta nhất định sẽ làm cho những người này, nhường vị kia giết chết đế tổ cường giả trả giá thật lớn. Giao long nam tử ở trong lòng âm thầm thề. Có thể hắn cũng không biết đấy là, một đạo mịt mở quang mang lặng yên từ không biết tên chỗ tiến vào thân thể của hắn ở trong. Thương Long, đáng tiếc nhìn xem vẫn là Thương Long, thư tổ có chút tiếc hận lắc đầu. Vị này tốt xấu là yêu đình một vị nội tình, kết quả là như thế hao tổn ở chỗ này. Có cái gì tốt đáng tiếc, hắn mong muốn bản hoàng bản nguyên, nên có như thế kết quả. Đột nhiên, một đạo lạnh lùng cao ngạo giọng nữ dễ nghe vang lên. Chỉ thấy Thiệu Thần Vân thân ảnh từ một bên chỗ hư không chậm chậm đi ra. Nhìn thấy vị này, thư tổ thoáng nhẹ nhàng thở ra, hướng cúi người hành lễ, gặp qua nữ hoàng. Giờ phút này trong lòng của hắn rất là giận mình, vị này thế mà nhanh như vậy đã đột phá tới đại thánh. Trước đó không phải còn có người đối với hắn truyền âm nói vị này trước đó đều bị vây ở một chỗ, cực kỳ hư nhược a. Ân. Thiệu Thần Vân quan sát tỉ mỉ hư tổ một lát, tại phát giác thái độ của đối phương không giả sau, nàng khẽ bước cằm. Trong lúc nhất thời, không khí của nơi này lập tức biến yên lặng lại. Nữ hoàng, vị kia là ngài hảo hữu. Hư tổ tìm một cái chủ đề, cũng là hắn trong lòng một cái nghi hoặc. Hắn nhìn về phía cái kia còn tại độ kiếp Diệp Thanh Vân, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Thiệu Thần Vân mặt mũi tràn đầy trầm mặc, trong đầu bắt đầu nghĩ đến chính mình cùng Diệp Thanh Vân bây giờ quan hệ. Đạo lữ, chủ tớ, phá bạn. Hắn chính là Vong Trần Sơn đương kim Trạm Trần lão tổ, cũng là bản hoàng ân nhân cứu mạng, ngày sau gặp nàng như thấy bản hoàng. Cuối cùng, Thiệu Thần Vân đưa ra dạng này một đáp án. Vong Trần Sơn người. Hư tổ vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới vị này muốn vượt qua chuẩn đế lôi kiếp bạch bảo nam tử đúng là Vong Trần Sơn người. Hơn nữa nghe nữ hoàng lời nói, cái này Trạm Trần lão tổ là thời đại này đản sinh nhân vật. Nghĩ tới đây, hư tổ trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục. Vị này Trạm Trần lão tổ quả nhiên là thiên phú siêu quần, hắn yêu đình bây giờ tạo ra nhân vật đều xa xa không kịp cũng. Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn, cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp vạn cổ. Người là tàn nhẫn nhất nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 132, cướp chắc chắn chuẩn đế chi cảnh. Chương 132, cướp chắc chắn chuẩn đế chi cảnh. Thật lâu, Diệp Thanh Vân vượt qua chuẩn đế lôi kiếp, thành tựu chuẩn đế chi cảnh. Đây chính là chuẩn đế sao? Diệp Thanh Vân đứng tại trong hỗn độn, toàn thân khí tức như vực sâu biển lớn. Hắn giờ phút này đang tinh tế thể nội trong cơ thể mình kia so đại thánh thời kỳ không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần thực lực. Bây giờ ta hẳn là có thể chấn áp Tinh Lan lão tổ, cho dù là nhiều đến mấy cái chuẩn đế lão tổ ta cũng không giả. Diệp Thanh Vân trong mắt tinh quang lóe lên, quyết định đến lúc đó về vòng Trần Sơn tu luyện một chút, nhìn xem bây giờ nhục thân cường độ. Lập tức hắn bước ra một bước, trong nháy mắt liền đi tới hư tổ cùng Thiệu Thần Vân trước người. Gặp qua Trạm Trần đạo hữu, hư tổ trên mặt vẻ mỉm cười, hướng Diệp Thanh Vân chắp tay thi lễ. Đạo hữu khách khí. Thấy hắn như thế khách khí, Diệp Thanh Vân cũng đưa tay đáp lễ lại. Tại đơn giản hàn huyên vài câu sau, hư tổ liền đem ánh mắt để ở một bên Thiệu Thần Vân trên thân. Nữ hoàng, về sau ngài có thể một lần nữa chấp trưởng yêu đình, có ta cùng một số người tại, những người kia tuyệt đối không dám động ngài. Hư tổ ngữ khí cung kính, đang nói xong sau liền trực tiếp rời đi. Hắn thấy vị này Trạm Trần lão tổ ánh mắt nhìn chằm chằm vào nữ hoàng, nghĩ đến là có lời gì muốn nói với nàng, là lấy hắn cực kỳ hiểu chuyện rời đi. Càng nhiều lời nói chờ nữ hoàng về yêu đình sau lại nói cũng không mượn. Thư tổ sau khi rời đi, nay mảnh hỗn độn chỉ còn sót Diệp Thanh Vân cùng Thiệu Thần Vân hai người. Chúc mừng ngươi đi vào chuẩn đế. Thiệu Thần Vân chúc mừng một tiếng. Mặc kệ nàng cùng Diệp Thanh Vân quan hệ như thế nào phức tạp, nhưng tóm lại mà nói không kém chính là. Vân Nhi chúc ngược lại để lão tổ ta có chút sợ hãi. Diệp Thanh Vân nhẹ liếc Thiệu Thần Vân một cái. Nữ nhân này lại sẽ đối với hắn chúc mừng. Thật hay giả, sẽ không bị người nào đoạt xá ai nhìn thấy hắn hoài nghi ánh mắt, Thiệu Thần Vân mặt trong nháy mắt đen lại. Quả nhiên, đối nam nhân này hòa ái một chút chính là phạm tiện. Hừ, bản hoàng đối ngươi chúc mừng bất quá là nhìn trước ngươi mấy tháng đem bản hoàng phục thị không tệ, nếu không phải như thế, bản hoàng hận không thể ngươi làm trận vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới. A, thật hay giả. Diệp Thanh Vân thần niệm càn quét chung quanh một vòng phát hiện không ai sau, ngay tại Thiệu Thần Vân trên thân bóp một cái, nhường Thiệu Thần Vân nhíu lại lông mày bị đau một tiếng, đối với hắn trợn mắt nhìn. Nếu không nhìn nàng kia trên mặt tràn ngập một chút từng đỏ lời nói, còn thật sự là có chút lực uy hiếp. Thân thể của ngươi xem ra không có ngươi ngoài miệng nói như vậy, sờ một cái liền mềm nhũn, đúng không, nữ hoàng đại nhân? Diệp Thanh Vân gọi đùa một câu nữ hoàng đại nhân, kém chút nhường Thiệu Thần Vân thẹn quá hóa giận. Khụ khụ, sau đó nói chính sự a. Gặp nàng thể nội khí tức khống chế không nổi tiết ra ngoài, Diệp Thanh Vân rời đi chủ đề. Cái gì chính sự? Thiệu Thần Vân hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn xem hắn. Nếu là Diệp Thanh Vân nói là cái gì không quan trọng sự tình, nàng lập tức liền phải đem chân mạnh mẽ đạp trên mặt hắn. Ta trước đó lật nhìn kia bốn cái đại thánh ký ức, phát hiện bọn hắn âm thầm đều có cùng một vị ma tông đại thánh lui tới. Diệp Thanh Vân ánh mắt có chút lấp lóe. Ma tông? Nghe vậy, Thiệu Thần Vân sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng. Cùng ma tông lôi kéo cùng nhau cũng không phải cái gì chuyện tốt. vị kia ma tông đại thánh cho bọn hắn có thể duyên thọ đặc thù ma khí, xem như một cái giá lớn, kia ma tông đại thánh muốn săn giết một chút yêu tộc người xem như huyết thực. Chân ngoài dài hơn chân trong ra hỏa. Thiệu Thần Vân lạnh lùng mở miệng, bất quá nàng hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu, tại sao phải nói cái này, chỉ là như thế không cần thiết đặc biệt nói với ta à. Phải biết tại toàn bộ Bắc vực mỗi ngày đản sinh yêu tộc cùng vẫn lạc yêu tộc cũng không biết có bao nhiêu, một chút yêu tộc tử vong căn bản không có gì tốt quan tâm. Không, không đề cập tới kia đặc thù ma khí, ta hoài nghi kia ma tông đại thánh còn tại bụng trộm đã làm những gì. Nói, Diệp Thanh Vân còn đem trước đó những cái kia đông vực cùng trung vực một chút trận pháp tiết điểm nói ra. Ngươi nói là ma tông người cũng tại Bắc vực thiết hạ trận pháp tiết điểm. Thiệu Thần Vân sắc mặt hoàn toàn ngưng trọng lên. Nếu là tam vực đều có ma tông bảy trận pháp tiết điểm, kia còn lại hai vực có phải hay không cũng có. Ma tông tại ngũ vực bố trí xuống trận pháp tiết điểm là muốn làm cái gì? Chỉ là nghĩ sâu trong đó một hai, Thiệu Thần Vân trong lòng liền đối ma tông sinh ra vạn phần kiêng kỵ. Rất có khả năng này, ta sẽ đem nhận ra cái kia trận pháp tiết điểm bí pháp truyền thụ cho ngươi, ngươi phái người đi đem những cái kia trận pháp tiết điểm phá hư, tin tưởng kia ma tông đại thánh biết chính mình nảy ra. Diệp Thanh Vân muốn đem kia ma tông đại thánh thôn phệ, xem bọn hắn muốn làm cái gì, thuận tiện nhìn xem trong đầu liên quan tới cái kia trận đan sự tình. Tốt. Thiệu Thần Vân nhẹ nhàng gật đầu. Về sau thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất ở trong hỗn độn. Ba ngày sau, yêu đình nữ hoàng Thiệu Thần Vân một lần nữa quý vị, mà tại nàng một lần nữa quý vị làm chuyện thứ nhất chính là chém giết những cái kia dẫn thân vào Thiên Long đại thánh những cái kia thuộc hạ. Theo một đám Bắc vực yêu tộc mắt thấy, có ít ra 7 vị yêu thánh pháp tướng băng diệt, về phần thánh nhân phía dưới, kia càng không biết có bao nhiêu. Tại diệt sát những người kia về sau, yêu đình nữ hoàng lại hạ đạt một cái chỉ có cao tầng khả năng biết được mệnh lệnh về sau, cũng không biết đi đâu. Một số người đều suy đoán nữ hoàng có thể là muốn bế quan tu hành, hoặc là muốn tu luyện cái gì thần thông đại pháp. Mà đổi thành một bộ phận người thì là yên lặng làm lấy nữ hoàng phân phó sự tình, muốn đem chuyện làm tốt nhường nữ hoàng để mắt. Không chừng chính mình có thể ăn được cơm chùa, đi đến yêu sinh đỉnh phong đâu. Bộ phận yêu tộc người nghĩ như vậy nói, nhưng bọn hắn không biết được chính là, bọn hắn nữ hoàng ngay tại tao ngộ lấy như thế nào tu luyện. Đáng chết, nhân loại, ngươi chuẩn đế thân thể thế nào khủng bố như thế, nô đừng cầm bản hoàng sừng rồng. Bản hoàng không chịu nổi. Đức quãng lời nói theo một chỗ trong đình viện truyền ra, nhường vừa tiến vào nơi đây một người mặc màu đen bó sát người váy dài, phía sau sáu đầu đôi cáo chập trần vũ mỹ nữ tử mặt đỏ tới mang hai. Nữ hoàng đại nhân sẽ không hư rơi mất ta. Hồ Tiên Đu trong đầu tràn đầy đủ loại suy nghĩ, thậm chí bắt đầu do dự, hoài nghi mình quyết định có thể hay không quá qua loa. Liên nữ hoàng đại nhân vị này đại thánh đều như thế, nàng chỉ là một cái vương giả tiểu tu sĩ sẽ không chết đi. Ngay tại nàng ngừng chân do dự thời điểm, phía sau một đạo dễ nghe thanh âm truyền đến. Tiên Đu, ngươi thế nào đứng ở chỗ này? Hồ Tiên Đu hồ hai khẽ nhúc đích, quay đầu, nhìn qua người mặc một bộ xanh nhạt váy dài, ba cây lông đôi nghiêng cắm ba búi tóc đen âm nhi đi tới, nàng đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên. Âu tỷ, mấy ngày nay ngươi có hay không cùng Trạm Trần đại nhân tu luyện qua? Nàng gót sen nhẹ nhàng, đồng bền đi vào âm nhi bên người. Nghe nói lời ấy, âm nhi sắc mặt sững sờ, ngay sau đó trắng non trên gương mặt có ánh nắng chiều đỏ bay ra. Ngươi hỏi cái này làm gì? Âm nhi có chút thẹn thùng nói. Ta chính là muốn biết vị kia đột phá chuẩn đế về sau, tiểu tu sĩ có thể hay không chịu nổi. Hồ Tiên Đu hì hì cười một tiếng, sau lưng sáu đầu đôi cáo nhanh chóng chập chờn. Chỉ cần ngươi không tham, tự nhiên có thể thu hoạch không ít chỗ tốt. Trong lòng hiểu rõ âm nhi lúc này đáp lại, trong đó kia nhàn nhạt nhắc nhở Hồ Tiên Đu tự nhiên là nghe thấy được. Đa tạ âm tỷ nhắc nhở. Hồ Tiên Đu đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại Trạm Trần đại nhân kia độc chiến ba vị đại thánh phong thái. Thời gian dần trôi qua, sắc mặt nàng hơi đỏ lên, sau lưng sáu đầu đôi cáo đều cứng ngắc ở xong rồi, ta giống như thật thành một cái xác hồ ly. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, Côn Luân tiên tử, Thanh đế, Đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 133, Ma tông tin tức mới. Chương 133, Ma tông tin tức mới. Âm tỷ, ngươi tới nơi này là có chuyện gì muốn bẩm báo sao? Hồ Tiên Đu không còn dám nghĩ lung tung xuống dưới, vội vàng đổi đề tài. Ân, trước đó những cái kia phái đi ra người có tin tức chuyển đến. Nói lên chính sự, Âm Nhi trong nháy mắt nghiêm túc. Kia Âm tỷ ngươi nhanh đi hướng nữ hoàng cùng Trạm Trần đại nhân bẩm báo a. Hồ Tiên Đu biết được chuyện này nặng nhẹ, trong lúc nhất thời cũng không phát tỉnh. Không cần tiến đến, chúng ta đã biết được. Kẹt. Theo đẩy cửa tiếng vang lên, Diệp Thanh Vân chậm chậm từ trong phòng đi ra. Ở sau lưng hắn nửa bước, sắc mặt từng đỏ, khóe mắt còn lưu lại một tia xuân ý. Thiệu Thần Vân cũng cùng nhau đi ra. Bái kiến nữ hoàng, Trạm Trần đại nhân. Nhìn thấy hai người, Hồ Tiên Đu cùng Âm Nhi lúc này xoay người chắp tay thi lễ. Không cần đa lễ. Diệp Thanh Vân phất phất tay, ánh mắt hướng Âm Nhi nhìn lại. Phát hiện nàng khí tức cường đại, so trước kia nhiều hơn một phần cao quý ý vị sau, hắn âm thầm gật đầu. Thân làm Thanh Loan Âm Nhi tu luyện kia Thiên Hoàng Đế kinh nhìn có chút phù hợp, bây giờ huyết mạch tinh thuần không ít, tương lai có thể đi càng xa. Nghĩ đến những này, Diệp Thanh Vân mở miệng hỏi, Ma tông người tung tích ở nơi nào? Nghe vậy, Âm Nhi vội vàng nói ra những người kia hồi báo tin tức. Đang nói xong sau, nàng vẫn không quên nói bổ sung, Trạm Trần đại nhân, những người kia tại phát hiện Ma tông người tung tích sau, liền trực tiếp rút đi, Ma tông người phải chăng còn tại cái kia địa vực còn chưa thể biết được. Không sao, chỉ cần có tung tích liền tốt. Diệp Thanh Vân cũng không thèm để ý, chỉ cần rút ngắn phạm vi, lấy hắn chuẩn đế thần niệm, tự nhiên có thể đem Ma tông người tìm ra. sau lưng sắc mặt đỏ ửng rút đi, khôi phục trong ngày thường uy nghiêm cao quý. Thiệu Thần Vân đôi mắt có chút lấp lóe, cũng không có nói thứ gì có cần hay không trợ giúp lời nói. Quả thật yêu đình những người kia tại biết được Ma Tông tại Bắc Vực làm thời điểm đều mười phần phẫn nộ, mong muốn trực tiếp vận dụng nội tình giết bọn họ, nhưng đều bị nàng ngăn lại. Dù sao thân làm Nam Bộc Diệp Thanh Vân mong muốn thôn vệ bọn hắn, nàng tự nhiên cũng sẽ không để người khác quấy rầy hoặc phát hiện. Diệp Thanh Vân tại theo Âm Nhi kia biết được tọa độ sau, liền có trực tiếp khởi hành rời đi ý nghĩ. Bất quá khi nhìn đến Hồ Tiên Đu kia nhỏ mê muội đồng dạng ánh mắt, hắn mỉm cười, Tiên Đu, ngươi trước lưu tại nơi này một đoạn thời gian chờ ta trở lại. Nói xong, hắn mặc kệ ở đây ba người ý tưởng gì, trực tiếp hướng chỗ kia tọa độ phương hướng mà đi. Mà đứng tại nguyên chỗ Hồ Tiên Đu giờ phút này trong mặt, đây trong đầu đều là Diệp Thanh Vân kia đoạn lời nói. Nhưng nàng ở lại chờ hắn, cái này, chẳng lẽ lại vị kia muốn cùng ta tu luyện, ta không có cách nào cự tuyệt, muốn bỏ năm lên hạ ta còn là tốt hồ ly. Không ngừng dùng đoạn văn này thôi miên chính mình, Hồ Tiên Đu ánh mắt càng ngày càng sáng, sau người sáu đầu tuyết trắng đuôi cáo cấp tốc lắc lư, cuốn lên sóng gió đủ để đem một cái linh hải cảnh tu sĩ không biết thổi tới đi đâu. Tiên Đu, ngày sau ngươi có thể đến bản hoàng trụ sở, bản hoàng sẽ đích thân chỉ đạo ngươi tu luyện. Đối với muốn bị Diệp Thanh Vân nhận lấy Hồ Tiên Đu, Thiệu Thần Vân rất là coi trọng. Nàng thật là biết được càn khôn hợp đạo quyết diệu dụng, đủ để cho người bình thường tại thời gian trồng triệt hạ trở thành cường giả, lại càng không cần phải nói thiên tư cực kỳ tốt Hồ Tiên Đu ngày sau nhất định có thể trở thành nàng phụ tá đắc lực. Nghe nói lời ấy, Hồ Tiên Đu đôi mắt đẹp vui mừng, lúc này hướng nhẹ nhàng thi lễ, đa tạ nữ hoàng đại nhân. Có thể bị đại thánh cảnh giới nữ hoàng tự mình dạy bảo, đối với nàng mà nói thật là một cái đại cơ duyên, đối nàng sau lưng tiên hồ nhất tộc cũng là trận cơ duyên. Đồng thời nàng ở trong lòng đối Trạm Trần đại nhân càng thêm cảm kích, hiển nhiên trong lòng cũng hiểu biết nữ hoàng tại sao lại làm ra cử động như vậy. Một bên Âm Nhi cũng đang vì Hồ Tiên Đu cảm thấy cao hứng. Nàng tiến lên kéo lại Hồ Tiên Đu cánh tay, nói với nàng lên một chút thì thầm. Nhưng nhìn Hồ Tiên Đu kia nổi lên mặt đỏ thắm gò má, vừa nhìn liền biết những lời này không thế nào đứng đắn. Cùng lúc đó, Diệp Thanh Vân đã đi tới Âm Nhi cho vị trí tọa độ. Ánh mắt của hắn quét về phía bốn phía, tại ánh mắt hạ, những cái kia lưu lại ở chỗ này khí tức đều bị hắn từng cái tìm ra. Sắp thực có Ma Tông người lưu lại khí tức, hơn nữa còn giống như là phệ hồn nhất mạch đại thánh. Diệp Thanh Vân ánh mắt lấp lóe, nhận ra trong đó một đạo khí tức. Chợt hắn không chút gì nói nhảm, chuẩn đế thần niệm vô thiên cái địa thả ra, mênh mông uy áp nhường phương viên không biết bao nhiêu vạn dặm yêu tộc người quỳ sát tại đất, run lẩy bẩy. Tìm tới. Diệp Thanh Vân nhìn thẳng một cái phương hướng, chậm rãi đưa tay ra. Tại chỗ rất xa, một cái lao hầu sắc mặt nghiêm chỉnh khó coi mà nhìn xem trong hư không những cái kia bị xóa đi trận văn. Chuyện gì xảy ra, đến cùng là người phương nào chỗ xóa đi, bọn hắn lại là thế nào phát hiện? Lao hầu trăm mối vẫn không có cách giải. Theo lý mà nói, ngoại trừ bọn hắn Ma Tông người một nhà, những người còn lại coi như phát hiện những này trận văn cũng chỉ sẽ tưởng rằng quá khứ đại chiến một tia vết tích, căn bản sẽ không đi để ý kết quả trận văn thế mà liên miên xóa đi, hẳn là bị yêu đình người phát hiện cái gì. Giây lát, lao hầu toàn thân cứng ngắc, một cô không che giấu chút nào ngập trời uy áp tại chiều nàng đè xuống, nhường nàng như muốn phải quỳ lạy tại đất. Sau một khắc, nàng cái này một mảnh địa vực cũng tối xuống, tựa như là bị thứ gì cản trở quang mang đồng dạng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, kia tràn đầy tuế nguyệt dấu vết trên mặt trong nháy mắt che kín tuyệt vọng. Chỉ thấy ở trên vòng trời, một đạo tràn ngập thiên địa, che đậy đại nhật, nhường đại thánh đều cảm thấy tự thân cực kỳ nhỏ bé bàn tay đè xuống. Đúng là chuẩn đế tự mình ra tay. Hoàng sợ lao hầu vừa dâng lên ý nghĩ này, liền bị cái kia đạo bàn tay trực tiếp mang đi. Làm nàng lấy lại tinh thần một phút này, nàng phát hiện trước mắt của mình xuất hiện một cái bạch bào nam tử. Khi nhìn rõ khuôn mặt một phút này, trên mặt nàng tràn đầy kinh hãi, Trạm Trần lao tổ bốn chữ còn không có thốt ra, nàng liền cảm giác mắt tối sầm lại, bị Diệp Thanh Vân trực tiếp thôn vệ. Cái gọi là chí cao ma khí đến từ kia cổ lao trận đàn thông đạo đối diện, cũng chính là tên là ma vực địa phương. Hơn nữa trong đó một vị ma vực sinh linh đã đi tới Ma Tông bên trong. A Diệp Thanh Vân ánh mắt lấp lóe, theo cái này tu vi đại thánh đỉnh phong lao hầu trên thân biết được bây giờ Ma Tông không ít chuyện. Chỗ kia ma vực là địa phương nào hắn cũng không thế nào tin tưởng, tả hữu chính là cái gì thượng giới, bất quá có thể là ma tu thượng giới. Về phần kia ma vực sinh linh, Diệp Thanh Vân cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc lao hầu này liền ma vực sinh linh dáng dấp ra sao, tu vi thế nào, là nam hay là nữ hay là không giới tính sinh linh cũng không biết được, thật là vô dụng. Trở về có thể đi tàng kinh các nhìn xem hay là cùng một chút lao tổ hỏi một chút, không cho phép các nàng biết được ma vực sự tình. Diệp Thanh Vân trong đầu suy nghĩ chuyển động, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lao hầu này phụ trách bắc vực trong đó một nửa khác thì là một vị khác đại thánh đỉnh phong phụ trách, cho nên Diệp Thanh Vân muốn tiện thể đi đem hắn cũng cho thôn vệ. Nửa ngày sau, Diệp Thanh Vân thành công thôn vệ cái kia đại thánh đỉnh phong. Cái này Ma Tông đại thánh đoán chừng là biết được bà lao kia tử vong, sớm liền lẩn trốn đi, ngay cả Diệp Thanh Vân đều bỏ ra một chút công phu mới đem hắn tìm ra thôn vệ. Ngoan ngoãn nhường lão tổ ta thôn vệ không phải tốt sao, thật sự là lãng phí thời gian. Diệp Thanh Vân khẽ lắc đầu, đối kia đã hải cốt không còn Ma Tông đại thánh thầm mắng một câu. Lập tức hắn bước ra một bước, vô số cảnh tượng bị hắn bỏ lại đằng sau. Không bao lâu, hắn liền trở về Thiệu Thần Vân vì hắn an bài trong đình viện. Đề cử chuyên hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế Cửu Châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 134, chỉ điểm tu luyện chương 134, chỉ điểm tu luyện Hồ Tiên Đu nguyên bản vẫn ngồi ở bên trong căn phòng trên ghế nâng cái má ngẩn người. Nhưng ở nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện trong phòng Diệp Thanh Vân sau, nàng trong nháy mắt đứng người lên, "Trạm Trần đại nhân, ngài trở về rồi." Nói, nàng tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên tràn ngập đỏ ửng, rất là mê người. "Ân." Diệp Thanh Vân gật gật đầu. Khi nhìn đến Hồ Tiên Đu sau lưng chập chờn sáu đầu tuyết trắng đuôi cáo sau, hắn đi lên trước sờ soạn mấy lần. Ư Hồ Tiên Đu thân thể mềm mại mềm nhũn, hô hấp dồn dập. Nếu không phải nàng một cái ngọc thủ đặt ở bàn bên trên chống được toàn bộ thân thể, sợ là muốn trực tiếp ngã xuống đất. "Trạm Trần đại nhân, ngài nhẹ một chút a." Hồ Tiên Đu trong mắt dâng lên nhàn nhạt hơi nước, kia lại xốp giòn lại mị êm thai thanh âm theo nàng môi đỏ nhẹ nhàng phun ra, đủ để làm bất kỳ nam nhân nào trong tim lửa nóng. "Tiên Đu, ngươi ngồi bàn bên trên, lão tổ ta chỉ điểm ngươi tu luyện, cam đoan ngươi đi ra thời điểm tăng lên một cái tiểu cảnh giới." Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng vuốt ve đuôi cáo, kia lông xù xúc cảm nhường hắn yêu thích không nỡ rời tay. Là Hồ Tiên Đu mơ mơ màng màng, không tự chủ được nghe theo Diệp Thanh Vân mệnh lệnh, ngoan ngoãn ngồi ở bàn phía trên. Nàng thẳng tắp thon dài đùi ngọc có chút ố lượng, đường cong câu người. Giày thêu chẳng biết lúc nào treo ở mũi chân, nhoáng một cái nhoáng một cái, trắng non chân ngọc trần trụi hơn phân nửa. Theo Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng đi lên trước, một đạo trận pháp cũng lặng yên thành hình, che lại trong đó tất cả. Một canh giờ sau, Diệp Thanh Vân mặc chỉnh tề, sau lưng trên giường còn nằm ngay tại ngủ say Hồ Tiên Đu. Giờ phút này nàng kia ba búi tóc đen cực kỳ tán loạn trải tại bên gối, mê người môi đỏ còn ở đây lẩm bẩm không cần hai chữ, cũng không biết trong lúc này bị tu luyện như thế nào. Vương giả trung kỳ, tại tu luyện mấy lần hẳn là có thể tới vương giả hậu kỳ. Diệp Thanh Vân xoay người, nhìn xem Hồ Tiên Đu thể nội cường thịnh không ít lực lượng sau, hài lòng gật đầu. Lập tức hắn trầm tư một lát sau, liền dùng truyền âm ngọc phù thông chi Thiệu Thần Vân tới, về sau cho chìm vào giấc ngủ Hồ Tiên Đu lưu lại mấy câu, bảo đảm nàng sau khi tỉnh dậy liền có thể biết được Diệp Thanh Vân đi ra cửa phòng. Giờ phút này thu được đưa tin Thiệu Thần Vân đã là lặng lặng bên ngoài chờ đợi. Gọi bản hoàng đến đây có chuyện gì quan trọng? Dáng người thon dài, trên dung nhan tuyệt thế mang theo một tia uy nghiêm, Thiệu Thần Vân bình tĩnh mở miệng. Diệp Thanh Vân đóng lại cửa phía sau, liền trực tiếp lấy ra một trương tản đồ cùng một khối lớn chừng bàn tay đến ngọc. Nhớ kỹ cái này hai vật khí tức cùng bộ dáng, như Vân Nhi ngươi có thể tìm tới cuối cùng một trương tàn đồ cùng mặt khác hai khối đế ngọc, đến lúc đó lao tổ ta tự có ban thưởng cho ngươi. Diệp Thanh Vân ánh mắt thâm thúy, lạnh nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bây giờ hắn đã là chuẩn đế, phần đế thần viêm cuối cùng một trương tàn đồ vẫn còn không có hạ lạc, nhường hắn có chút bất đắc dĩ. Đế ngọc trước tiên có thể không nóng nảy, nhưng phần đế thần viêm hắn sợ tương lai mình thành tựu đại đế cũng còn không có đạt được cuối cùng một trương tàn đồ, cũng không thể trước đó bạch góp nhà ta. Nghe vậy, Thiệu Thần Vân kèm chút cho hắn lật ra một cái liếc mắt. Ngươi xác định kia là ban thưởng, mà không phải đục nhã nàng. Bất quá Thiệu Thần Vân vẫn là cẩn thận nhớ kỹ tàn đồ cùng đế ngọc khí tức cùng bộ dáng, chuẩn bị về sau phát động một số người tìm kiếm. Ngươi chờ chút, bản hoàng đi trước yêu đình nội tỉnh trong bảo khố nhìn xem, không chừng bên trong liền có thứ mà ngươi cần đồ vật. Thiệu Thần Vân vừa chuyển động ý nghĩ, nghĩ đến việc này. Yêu đình thân làm cực kỳ cổ lao thế lực, tự nhiên có vô số chân tàng, trong đó có lẽ liền có Diệp Thanh Vân cần chi vật. Tốt. Mắt thấy Thiệu Thần Vân rời đi, Diệp Thanh Vân thu hồi tàn đồ cùng đế ngọc, trên mặt mang theo mỉm cười. Xem ra Thiệu Thần Vân khoảng cách hoàn toàn trở thành hắn hình dạng đã không xa. Không có nhường Diệp Thanh Vân chờ lâu, chỉ là thời gian một chén trà công phu, Thiệu Thần Vân thân hình liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Có thể trông thấy trên tay cầm lấy một vật. Đây chính là như lời ngươi nói đến ngọc, bất quá ta tại nội tỉnh trong bảo khố chỉ tìm tới một khối, về phần kia tàn đồ cũng là không có. Thiệu Thần Vân đem đế ngọc giao cho Diệp Thanh Vân sau, liền đối với hắn nói rằng, cái này ngược lại cũng đúng đáng tiếc. Diệp Thanh Vân nuốt nuốt trên tay đế ngọc, có chút tiếc hận mở miệng. Gặp hắn lộ ra vẻ tiếc hận, Thiệu Thần Vân trầm ngâm mấy hơi sau, khẽ mở môi đỏ, ngươi cái kia tàn đồ hẳn là liên quan tới phần đế thần viêm a. Ngữ khí của nàng không có nghi hoặc, mà là mang theo khẳng định chi sắc. Diệp Thanh Vân có chút ngoài ý muốn nhìn xem nàng, ngươi gặp qua phần đế thần viêm? Không có, bất quá bản hoàng đã từng còn chưa xuất thế thời điểm, ngay tại hỗn độn cổ đại lục bên trên cảm ứng qua chương này tàn đồ bên trên khí tức. Thiệu Thần Vân lắc đầu, hướng Diệp Thanh Vân nói ra việc này. Ngươi nói là đã từng chấp trưởng qua phần đế thần viêm người từng tiến vào hỗn độn cổ đại lục. Nói, Diệp Thanh Vân ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái. Hắn nhớ kỹ đời trước chấp trưởng phần đế thần viêm người, vậy cũng là ít ra vạn năm trước chuyện. Kết quả nhìn Thiệu Thần Vân dáng vẻ, chẳng phải là nói nàng vạn năm trước liền tồn tại? Kia nàng số tuổi? Diệp Thanh Vân trong lúc lơ đãng nhìn Thiệu Thần Vân một cái, nhường Thiệu Thần Vân có chút không hiểu đấu. Tiếp theo một cái chớp mắt, thì phản ứng gì đó nàng gương mặt xinh đẹp sương lạnh, trừng mắt liếc Diệp Thanh Vân, lúc trước bản hoàng còn tại bị thai nghén ở trong, thật muốn tính lên vẫn là phải theo hơn 2000 năm trước bản hoàng vừa xuất thế thời điểm tính lên. Phải biết theo chân long tuổi tác mà tính, bản hoàng nhưng vẫn là một vị hơn 2000 tuổi thiếu nữ. Kia nếu theo chân long tuổi tác mà tính, bản lão tổ chẳng phải là một cái mấy trăm tuổi hài đồng? Diệp Thanh Vân ở trong lòng nhà danh nói. Mà giờ khắc này Thiệu Thần Vân nói tiếp lên chuyện lúc trước. Tại cảm ứng bên trong, cùng chương này tàn đồ bên trên như thế khí tức là mười phần cuồng bạo, hơn nữa lực lượng không có sen lẫn mảy may tu sĩ pháp lực, càng giống là thuần túy đế hỏa chi uy. Thuần túy đế hỏa chi uy? Chẳng lẽ lại phần đế thần viêm sinh trưởng tại hỗn độn cổ đại lục bên trên? Nghe nói lời ấy, Diệp Thanh Vân lúc này vứt bỏ trong đầu nguyên bản thượng vàng hạ cám ý nghĩ, ngược lại suy tư việc này. Có lẽ vậy, bất quá ngươi tàn đồ vẫn là phải thu thập hoàn chỉnh. Dù sao phần đế thần viêm nếu là thật sự tại hỗn độn cổ đại lục bên trên, không có chính xác tọa độ, lấy hỗn độn cổ đại lục rộng lớn, không có một chút cơ duyên, liền xem như chuẩn đế cũng không có khả năng tìm được. Thiệu Thần Vân ngữ khí bình tĩnh. Diệp Thanh Vân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, dự định về sau phát động tất cả lực lượng đi tìm tàn đồ. Đúng rồi, vật kia trả lại cho ta đi. Thứ gì? Đế kích a? Sách, trả lại ngươi. Thiệu Thần Vân có chút khó chịu đem đế kích còn đưa hắn, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Diệp Thanh Vân thu hồi đế kích sau, liền kỳ quái nhìn xem Triệu Thần Vân rời đi phương hướng. Bất quá thu hồi đế kích mà thôi, lúc trước không liền nói là mượn sao, xin ký cái gì a đại nhân, không biết tấm kia tàn đồ có thể nhường tiên đũ nhìn xem. Lúc này, đã mặc vào quần áo hồ tiên đũ đẩy cửa ra đi ra. Hiển nhiên, chẳng biết lúc nào thức tỉnh nàng đã nghe được trước đó lời nói. Thấy thế, Diệp Thanh Vân cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đem một trường tàn đồ giao cho trên tay nàng, tùy ý nàng xem xét. Nhìn xem trên tay tàn đồ, hồ tiên đũ cẩn thận chu đáo một lát, phát hiện có chút quen thuộc. Đại nhân, hỏa sư nhất tộc giống như liền có một chương dạng này tàn đồ. Hồ tiên đũ trong nháy mắt hồi tưởng lại chuyện này. Hỏa sư nhất tộc. Ân, hỏa sư nhất tộc là cùng ta thiên hồ nhất tộc đồng dạng đại tộc, nếu không phải đã từng bọn hắn bên ngoài treo thưởng bức tranh này, tiên đũ cũng không nhận ra đâu. Tốt tốt tốt. Diệp Thanh Vân thoải mái cười to, cảm thấy mình khí vận vẫn là rất không tệ. Cái này không, vừa định muốn lấy được cuối cùng một chương tàn đồ, lập tức liền có người đem tin tức đưa tới. Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hư vực, dưới thân thánh thủy trường hạ cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 135, cuối cùng tàn đồ đắc thủ chương 135, cuối cùng tàn đồ đắc thủ bắc vực, hỏa sư nhất tộc lãnh địa bên trong. Nếu có người ngoài ở đây, liền sẽ phát hiện thân làm thánh nhân hỏa sư tộc trưởng đang cười theo đem một cái bạch bảo nam tử đưa tiễn, ngoài miệng vẫn không quên mở miệng, đại nhân, đi thong thả. Mắt thấy kia bạch bảo nam tử thân ảnh biến mất sau, hỏa sư tộc trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có thể trông thấy phía sau y phục đã là bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tộc trưởng, tấm kia tàn đồ có lửa bảo trường mi lão giả theo một chỗ khác phương hướng đi tới, miệng bên trong còn có chút không cam lòng nói tàn mưu toan sự tình, lại bị hỏa sư tộc trưởng lúc này cắt ngang. Đủ, không nên nói nữa kia tàn mưu toan sự tình, là chúng ta vô duyên. Hỏa sư tộc trưởng lắc đầu. Bọn hắn nhất tộc đạt được kia tàn đồ đã rất lâu rồi, biết trên của hắn có thiên đại cơ duyên, cũng hướng ra phía ngoài treo thưởng thật lâu, nhưng lại không thu hoạch được gì. Vị kia lấy đi có lẽ cũng là chuyện tốt, ít ra tuyệt mất bọn hắn tưởng niệm. Là trường mi lão giả chắp tay thi lễ, ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ. Hắn còn nghe được tộc trưởng trong lời nói một đạo khác ý tứ, bọn hắn hỏa sư nhất tộc quá yếu, căn bản là không có cách từ chối vị cường giả kia yêu cầu. Thực lực cao một bên khác, Diệp Thanh Vân đã về tới trong đình viện. Đại nhân, tấm kia tàn đồ ngài nắm bắt tới tay sao? Người mặc màu đen bó sát người váy dài, thân thể có lồi có lõm, hồ tiên đũ nhìn thấy Diệp Thanh Vân trở về, lúc này theo mép giường bên cạnh đứng dậy. Ân. Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt ý cười, tâm tình mười phần không tệ. Cũng là may mắn mà có tiên đũ, không phải lão tổ ta tìm tới chương này tàn đồ sợ rằng cũng phải tốn nhiều sức lực. Hắn nhìn về phía chậm rãi đi tới hồ tiên đu, ngữ khí ôn hòa. Đại nhân nói đùa. Hồ tiên đu cười nói tự nhiên, lôi kéo Diệp Thanh Vân ngồi xuống trên một cái ghế. Tiên đu bất quá cung cấp một cái tin tức, căn bản tính không được cái gì. Nàng đứng tại Diệp Thanh Vân sau lưng, duỗi ra thon dài ngọc thủ vì đó nhẹ nhàng vò vai phục thị, cực điểm dịu dàng. Không cần kiêm tốn, ngươi muốn cái gì ban thưởng, tài nguyên, địa vị, vẫn là đưa ngươi đi linh tiên thư viện bồi dưỡng bồi dưỡng. Diệp Thanh Vân sắc mặt lười biếng, thân hình có chút tựa vào sau lưng mềm mại phía trên. Nghe được lời của hắn, nguyên bản cũng không muốn muốn cái gì ban thưởng, hồ tiên úc cũng không khỏi hô hấp cứng lại, ngạo nhân tư thái không ngừng chập trùng. Không đề cập tới tài nguyên vẫn là địa vị, vẹn vẹn chỉ là có thể đi vào linh tiên thư viện bồi dưỡng liền để nàng rất là tâm động. Đại nhân, tiên úc bây giờ đều đã là hơn 200 tuổi, giống như cũng không phù hợp linh tiên thư viện tiêu chuẩn, hồ tiên úc kia viện chuyển dễ nghe thanh âm có chút khàn khàn, trong đó xen lẫn nhẹ nhẹ mị ý không sao, chỉ cần lao tổ ta mở miệng, ta cam đoan ngươi có thể đi vào linh tiên thư viện. Diệp Thanh Vân biết được hồ tiên úc rất là tâm động, là lấy 10 phần tùy ý nói rằng, đại nhân, vẫn là tôi đi. Hồ Tiên Đu do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có quyết định tiến về Linh Tiên Thư Viện. Nàng chỉ cần có thể trở thành nữ hoàng phụ tá đắc lực, liền có thể nhường sau lương tộc đàn không ngừng phát triển lớn mạnh, cũng có thể để cho mình tương lai con đường đi càng xa, không thể so với tiến vào Linh Tiên Thư Viện chênh lệch. Đi, vậy ta sẽ lưu lại một chút tài nguyên cho ngươi, thuận tiện nhường Vân Nhi nhiều chỉ điểm một chút ngươi. Gặp nàng cự tuyệt, Diệp Thanh Vân cũng không có nhiều nói cái gì, toàn bằng nàng ý nguyện. Đa tạ đại nhân. Hồ Tiên Đu nhu nhu cười một tiếng, nhìn xem Diệp Thanh Vân kia làm cho người an tâm thân ảnh, nàng đôi mắt đẹp mang theo một tia mê ly. Sau lưng sáu đầu tuyết trắng đuôi cáo bắt đầu chập chờn. Đại nhân, trên mặt đất có chút bẩn, tiên đũ có thể ngồi ngài trên đùi sao? Nghe vậy, Diệp Thanh Vân quay đầu, khỏe mắt liếc qua phát hiện hồ tiên đũ cũng không có mặc đóng giày tử, trắng non hai chân dẫm trên mặt đất. Tốt. Diệp Thanh Vân mỉm cười, biết được ý tứ trong đó. Đất này trên mặt khắp nơi đều là cường đại yêu thú gia luyện chế thảm, là tuyệt đối không thể có một tia cho bụi, cho nên bên trên có chút bẩn gì gì đó nghe một chút là được rồi. Hồ tiên đũ nở nụ cười xinh đẹp, một đôi ngọc thủ cũng không theo Diệp Thanh Vân trên bờ vai thu hồi, chỉ là theo bước chân nhẹ nhàng di động. Thẳng đến ngồi trên đùi của hắn lúc, ngọc thủ ngay tiếp theo cánh tay ngọc đã là ôm lấy Diệp Thanh Vân cái cổ. Đại nhân, hồ tiên đu trong mắt sương mù mờ mịt, mang theo kinh người mỹ ý, sau lưng một đầu đuôi cáo đã là bị một bàn tay lớn nắm chắc. Lao tổ ta hiện tại dạy ngươi một chút mới phương pháp tu hành. Diệp Thanh Vân trong lòng mang theo một tia lửa nóng. Sau đó, tất cả đều không nói bên trong. Làm Diệp Thanh Vân sau khi ra ngoài, miệng bên trong còn không khỏi chẹp chẹp. Hồ ly tinh thật đúng là cực phẩm. Ân, đợi nàng thánh nhân, có thể tìm một cái cơ hội nhường nàng đến Vong Trần Sơn bồi dưỡng bồi dưỡng. Diệp Thanh Vân sờ lên cái cằm. Lập tức hắn không nghĩ thêm những này có không có, mà là đem ba tấm tàn đồ cùng một chương mới được đến tàn đồ đem ra. Về sau hắn phất tay, tại bốn phía thiết hạ một đạo trận pháp, phòng ngừa cái này tàn đồ hoàn chỉnh sau chỉnh ra cái gì thiên đại dị tượng đi ra. Theo bốn tờ tàn đồ cùng lúc xuất hiện tại ngoại giới, liền tự chủ sinh ra biến hóa, như nam châm giống như dán lại ở cùng nhau. Chỉ một thoáng, trung quanh nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, từng sợi chuẩn đế chi khí quay trung quanh ở đằng kia trương mặt ngoài không có chút nào chia tách dấu vết cổ đồ phía trên. Thấy thế, Diệp Thanh Vân khẽ ngoắc một cái, kia cổ đồ liền cực kỳ nhu thuận bay đến trên tay của hắn. Hắn nhìn xem cổ đồ, lông mày có chút bốc lên. Xem ra cái này phần đế thần viêm thật đúng là tại hỗn độn cổ đại lục bên trên. Diệp Thanh Vân chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua liền đạt được cái kết luận này. Dù sao tại trên địa đồ hắn phát hiện một chút trong cổ tịch ghi lại một chút hỗn độn cổ đại lục bên trên mới có địa phương. Xem ra lần này trở ra, mục tiêu ngoại trừ thôn tiên ma cái, còn muốn đi tìm phần đế thần viêm. Diệp Thanh Vân thu hồi địa đồ, âm thầm ở trong lòng thầm nghĩ. Chợt hắn quay đầu, xuyên thấu qua cửa phòng nhìn bên trong một cái. Tại phát hiện hồ tiên đú ngay tại yên lặng tiêu hóa hắn cho chỗ tốt về sau, Diệp Thanh Vân thân hình liền lặng yên biến mất, rời khỏi nơi này. Lời nên nói trước đó đều nói, tương lai còn có gặp nhau ngày, cũng không cái gì có bỏ được hay không. Yêu đỉnh, người mặc tử kim long văn hoàng bảo, đầu sinh tử kim long sừng Thiệu Thần Vân mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn ở hoàng tọa bên trên. Nàng kia ra như mỡ đông ngọc thủ nhẹ nhàng đập hoàng tọa lan can, dù là nàng không có lộ ra uy thế, nhưng chính là kia uy nghi muôn phương khí chất nhường dưới đáy cả đám kính sợ vô cùng. Nữ hoàng, những cái kia lẩn trốn giao long nhất tộc người chúng ta đã quét sạch hơn phân nửa, nhưng bọn hắn liều chết phản kháng vẫn là để một số người chạy ra ngoài, bây giờ đã là không biết tung tích. Dáng người hiểu điệu, thanh âm như chim sơn ca đồng dạng thanh thuần nữ tử tại hướng nữ hoàng cung kính bẩm báo. Ân. Thiệu Thần Vân nhẹ nhàng gật đầu, biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào, tựa như thờ ơ đồng dạng. Đột nhiên, nàng gõ lan can động tác dừng lại. Rời đi a, Thiệu Thần Vân nhìn phương xa, trong mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ phức tạp. Sau một khắc, nàng tầm mắt rủ xuống, che lại trong đó cảm xúc, tăng lớn cường độ, giao long nhất tộc những cái kia đang lẩn trốn người, một tên cũng không để lại. Chẳng biết tại sao, Thiệu Thần Vân ngữ khí so sánh với trước đó lạnh rất nhiều. Là, mọi người tại đây cúi đầu xuống, không người dám nhìn thẳng nữ hoàng tấm kia không tì vết tiên nhan. Cuối cùng vẫn bẩm báo thanh thuần nữ tử lên tiếng cáo lui, những người còn lại lúc này mới dám chậm rãi lui ra. Trong lúc nhất thời, nơi đây trống rỗng, chỉ có Thiệu Thần Vân mặt không thay đổi ngồi hoàn tọa phía trên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 136, Thiên trong điện nói chuyện chương 136, Thiên trong điện nói chuyện ma tông tổ điện. Mấy đạo trong mắt lạnh như băng lặng yên mở ra. Phụ trách bắc vực hai vị đại thánh chết. Sách, là yêu đình người làm. Hẳn là bọn hắn, bất quá bọn hắn tỷ lệ lớn đoán không được chúng ta chân chính muốn làm sự tình. Để bọn hắn tạm thời đừng đi bắc vực, còn lại bốn vực người cũng ẩn giấu một đoạn thời gian, chúng ta không đổi. Ân. Bọn hắn nói đơn giản vài câu sau, một đạo quang mang liền theo tổ địa bên trong bay ra. Sau đó nơi đây lần nữa trở nên yên lặng. Có lẽ là Diệp Thanh Vân đã là chuẩn đế nguyên nhân, lần này hắn chỉ tốn 3 ngày thời gian liền trở về Vong Trần Sơn. Vừa mới đi vào Trạm Trần Phong bên trên, Diệp Thanh Vân liền đã cảm ứng được cái gì. Hắn mỉm cười, thân hình tại hướng Trạm Trần điện đi đến. Thiên điện bên trong, một người mặc tuyết váy quần áo, mỹ mạo như tiên thiếu nữ đang xếp bằng ở bồ đoàn bên trên nhắm mắt tu luyện. Nàng toàn thân khí chất xuất trần, ánh trăng nhàn nhạt chi sắc tại mái tóc của nàng ở giữa lưu chuyển, tựa như họa trùng tiên tử đồng dạng. Không biết qua bao lâu, nàng mí mắt khẽ run, chậm rãi mở mắt. Cái này vừa mở mắt, nàng đã nhìn thấy trước người cách đó không xa xuất hiện bạch bảo nam tử. Thật là cao thâm tu vi. Đây là thiếu nữ trong lòng trước tiên lóe lên một đạo ý nghĩ. Nhưng khi nàng đưa ánh mắt hướng lên rời đi, khi nhìn rõ kia bạch bảo nam tử khuôn mặt về sau, nàng kia linh động mắt to cấp tốc xẹt qua vẻ vui mừng. Xấu sư tôn. Thiếu nữ vụt một chút đứng dậy, tựa như kia chớp cấp tốc vùi đầu vào bạch bảo nam tử trong ngực. Lam Nhi, hồi lâu không thấy, tu vi của ngươi tăng lên không tệ. Nguyễn Hương loáng ngọc trong ngực, Diệp Thanh Vân tự nhiên là cẩn thận đối với nó dò xét một lát, phát hiện hắn nhị đệ tử Hàn Nguyệt Lam tu vi đã là âm dương cảnh đỉnh phong. Phải biết nàng tại Thiên Hàn thế giới lúc, tu vi liền đã có âm dương cảnh sơ kỳ, mà tại bị hắn tu luyện sau một thời gian ngắn, tu vi liền trực tiếp tăng lên tới âm dương cảnh hậu kỳ. Bây giờ không có hắn dạy bảo, giống như này nhanh tăng lên tới âm dương cảnh đỉnh phong, chỉ có thể nói thật không hổ là thái âm chi thể. Đó là đương nhiên, thân làm xấu sư tôn đệ tử, tự nhiên không có khả năng cho ngài lão nhân gia mất mặt. Hàn Nguyệt Lam hì hì cười một tiếng. Lão nhân gia, ngươi sư tôn ta anh tuấn tiêu sái, nào có ngươi nói giả như vậy. Diệp Thanh Vân tức giận nói. Hừ hừ, người ta thật là hiểu rõ tới ngài đã có mấy trăm tuổi, mà người ta vẫn là mấy chục tuổi mỹ mạo thiếu nữ, đương nhiên muốn cứ gọi ngài lão nhân gia. Hàn Nguyệt Lam ngẩng đầu lên, vẻ mặt đương nhiên mở ra miệng. Tốt tốt tốt, xem ra Lam Nhi cần ta trừng phạt một hai. Diệp Thanh Vân híp mắt lại, một đôi tay bắt đầu không thành thật. Nhưng sau một khắc, Hàn Nguyệt Lam lại là nhẹ nhàng tránh thoát ra ngoài. Xấu sư tôn lại muốn ức hiếp đồ nhi. Mấy bước bên ngoài, Hàn Nguyệt Lam sợi tóc khẽ nhếch, sắc mặt từng đỏ, váy trong gió nhẹ nhàng phiêu động, quả nhiên là đẹp như họa. Sao là ức hiếp, đây là tu hành. Diệp Thanh Vân uốn nắn một câu. Hắn nhưng là một lòng vì đồ nhi tốt sư tôn. Ngài nói lời chính ngài tin a? Hàn Nguyệt Lam lườm hắn một cái, cao gầy mảnh khảnh dáng người nhất chuyển, tại hướng giường phương hướng đi đến. Chỉ chốc lát, nàng ngồi mép giường bên cạnh, thân thể có chút nghiêng về phía sau, đôi mắt đẹp như khiêu khích nhìn về phía Diệp Thanh Vân, ngón tay ngọc nhỏ dài nhất câu, xấu sư tôn, còn không mau tới dạy bảo Đồ Nhi tu hành. Mắt thấy Đồ Nhi ngoan chủ động câu dẫn, Diệp Thanh Vân ánh mắt sáng lên, lúc này liền đi qua phải thật tốt giáo huấn nàng một phen. Chỉ là mấy hơi thời gian, hai người tu hành liền chính thức bắt đầu. Sau một ngày, ta trước rời đi, Lam Nhi ngươi thật tốt tiêu hóa lần này tu vi tinh tiến. Ngủ lại Diệp Thanh Vân không quay đầu lại, mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Á Hàn Nguyệt Lam kia lười biếng thanh âm vang lên. Chỉ thấy giờ phút này bên nàng nằm tại trên giường, trắng non trắng hơn tuyết da thịt bị khinh bạc sa y chỗ che lấp, mông lung, để cho người ta rất muốn nhìn một chút trong đó phong cảnh. Nhìn xem xấu sư tôn đi xa bóng lưng, nàng linh động mắt to đi lòng vòng, trực tiếp đứng dậy thay xong quần áo. Về sau nàng liền lặng lẽ meo meo hướng vong Trần Phong bay đi, xem xét chính là muốn tìm nàng tốt sư tỷ. Thiên đạo điện. Nguyên bản đang xếp bằng ở trên đạo đài tĩnh tu một quân luyện dường như cảm ứng được cái gì, mở ra đôi mắt đẹp. Nghịch đồ. Ngươi vậy mà nhìn trước mắt đi tới Diệp Thanh Vân, một quân luyện đôi mắt đẹp trừng lớn, mang theo một tia không thể tin. Mênh mông như vậy thâm thúy khí tức, nàng có thể bước tin, đại thánh đều kém xa tít tắp cũng. Chẳng lẽ lại nghịch đồ đã đột phá tới một bước kia? Sư tôn, ta đã thành tựu chuẩn đế. Diệp Thanh Vân mỉm cười gật đầu. Một quân luyện giờ phút này không biết mình trong lòng là tư vị gì. Vui mừng, cao hứng, hâm mộ, có lẽ đều có một ít. Thanh Vân, chúc mừng ngươi thành tựu chuẩn đế, bây giờ ngươi đã đem vi sư xa xa bỏ lại đằng sau. Một quân luyện trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, trong lòng cảm thán. Đã từng đệ tử trong bất chi bất giác liền siêu việt nàng, nhưng nàng cái này làm sư tôn áp lực rất lớn a, đặc biệt là cái này đệ tử vẫn là một cái nghịch đồ, cái này càng làm nàng hơn áp lực như núi. Đều là sư tôn lối dạy tốt. Diệp Thanh Vân khen tặng một câu. Một quân luyện lắc đầu. Chính mình bản lãnh gì chính mình tin tưởng, nhưng mình đệ tử nói như thế nàng vẫn rất cao hứng. Người qua đây nơi này có cái gì chuyện quan trọng? Một quân luyện vẻ mặt trang trọng, đôi mắt cụp xuống, hiển nhiên là đối lại sau muốn chuyện phát sinh rõ rõ ràng ràng. Tự nhiên là đến trợ sư tôn tu hành, lấy đó đổ nhi liêu tâm. Diệp Thanh Vân mười phần tự nhiên nói nhường một quân luyện tim đập bịch bịch lời nói. Trầm mặc nửa ngày, một quân luyện khẽ mở môi đỏ, vậy ngươi tới đi. Dứt lời, nàng đóng lại đôi mắt đẹp, không cho Diệp Thanh Vân thấy được nàng trong mắt giấu giếm một tia ngượng ngùng. Diệp Thanh Vân ánh mắt lửa nóng đi tiến lên, làm lên bình thường đệ tử đều sẽ làm chuyện. Một canh giờ trôi qua, tận song hiếu tâm Diệp Thanh Vân rời đi Thiên Đạo Điện, đi tới tổ địa Vong Trần Đảo bên trên. Làm Diệp Thanh Vân thân hình xuất hiện ở đây, Thiên Điện hoặc Vong Trần Đảo bên trên địa phương khác ở lại Đông Đảo lão tổ đều phát hiện. Không hắn, kia thuộc về chuẩn đế hùng vĩ khí cơ hồ là không che giấu chút nào tràn ngập thiên địa, muốn không chú ý cũng khó khăn. Tôn thượng hắn lại là chuẩn đế, nhanh như vậy tốc độ, chỉ có thể nói không hổ là thôn thiên ma công truyền nhân a. Xem ra chúng ta cũng có thể xuất thế. Có còn tại tự phong chuẩn đế lão tổ nói nhỏ, trong lời nói mang theo vẻ vui sướng. Tự phong bất quá là hành động bất đắc dĩ, nếu là có biện pháp một mực kéo dài thọ nguyên, ai nguyện ý tự phong đâu. Phong trúc bên ngoài, dùng lá ngân quan buộc lên tóc trắng tuyệt sắc nữ tử đứng ở chỗ này, ánh mắt phức tạp. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đã đột phá. Thái vi đại thánh ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng đều còn chờ tại đại thánh đỉnh phong, kết quả hậu bối nhanh như vậy liền đem nàng bỏ lại đằng sau, nhưng nàng đột phá chuẩn đế sau mặc sức tưởng tượng đủ loại kế hoạch cũng không còn giá trị rồi. Thậm chí nàng còn muốn sợ hai chính mình có thể hay không bị hắn hoàn toàn trấn áp, rốt cuộc là không nổi thân. Diệp Thanh Vân cũng không hiểu biết những lao tổ này ý nghĩ, hắn giờ phút này đã đi tới thiên điện bên trong, hướng về Đông Đảo lão tổ nói hắn theo Ma tông đại thánh kia có được tin tức. Chuyện chính là như vậy, không biết Đông Đảo lão tổ nhưng có biết kia ma vực là lai lịch thế nào. Diệp Thanh Vân nhẹ giọng hỏi. Thiên điện bên trong tràn đầy trầm mặc, thẳng đến Tiên Tiêu lão tổ thanh âm vang lên. Ta từng nghe đế tổ nói Thần Châu đại lục bên ngoài hỗn độn hư không tồn tại vô số thế giới, ngay cả chúng ta chỗ Thần Châu đại lục cũng bất quá giọt nước trong biển cả, ở trong đó không chút nào thu hút. Mà ma vực chính là tại hỗn độn hư không bên trong đều tiếng tăm lừng lẫy đại giới, cũng là vô số ma tu chỗ hướng tới thượng giới. Nói xong, Thiên Tiêu lão tổ dừng một chút, kia ma vực đến đây sinh linh ngươi cũng không cần quá mức kiêng kỵ, như hắn tu vi cường đại, đã sớm không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài. Diệp Thanh Vân nghe Thiên Tiêu lão tổ kể rõ, trong mắt lộ ra một tia suy tư. Thiên Tiêu lão tổ, chúng ta Vong Trần Sơn là Thần Châu đại lục đản sinh thế lực sao? Nghĩ nghĩ, hắn hỏi tới chính mình tương đối hiếu kỳ một vấn đề. Hắn đã sớm cảm thấy nhà mình thế lực mạnh có chút không bình thường, những cái kia đế thống thế lực người cơ hồ từng cái đều rất kiêng kỵ bọn hắn. Trọng yếu nhất là hắn cảm thấy Vong Trần Thiên Công đường lối cùng Thần Châu đại lục phổ biến lưu truyền công pháp có chút không giống, về phần sao không như thế hắn cũng là nói không ra, chỉ có thể nói càng có thiết bị. Không phải? Thiên Tiêu lão tổ trả lời nhường Diệp Thanh Vân bắt đầu náo bộ lên, phỏng đoán lấy nhà mình thế lực đã từng là cái gì tiên vực hoặc tiên giới thế lực bá chủ thế lực. Nhưng bởi vì một trận ngoài ý muốn, tông môn khai bắt đầu sụp dốc, cuối cùng lưu lạc tới Thần Châu đại lục bên trên, cũng liền có bây giờ Vong Trần Sơn. Chẳng lẽ lại ta cũng là thiên mệnh chi tử? Diệp Thanh Vân thầm nghĩ, tiếp lấy liền nghe tới Thiên Tiêu lão tổ thanh âm đàm thoại truyền đến. Ta Vong Trần Sơn đến từ Thần Châu đại lục nguyên bản thượng giới, thiên vực, lúc trước chính là bởi vì thôn thiên ma quán cùng thôn thiên ma công mới khiến cho chúng ta một mạch chuyên môn hạ giới lại tới đây. Chỉ đơn giản như vậy? Không phải đâu. Thoại bản bên trong không đều là cái gì thượng giới náo động hoặc là cái gì tông môn xuống dốc mới bất đắc dĩ hạ giới sao? Ngươi cũng biết kia là thoại bản, cho nên ta Vong Trần Sơn tại thiên vực rất mạnh. Tự nhiên, tốt ta, xem ra là hắn tự mình đã tỉnh. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2 ca trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 137, đám người chấn kinh. Chương 137, đám người chấn kinh. Đúng rồi, Thiên Tiêu lão tổ, tại sao phải nói thiên vực là đã từng Thần Châu đại lục thượng giới? Nhớ tới trước đó Thiên Tiêu lão tổ lời nói, Diệp Thanh Vân tràn đầy hiếu kỳ. Thần Châu đại lục chẳng lẽ lại bị thiên vực vứt bỏ? Ngươi hẳn là nhớ kỹ tàng kinh các tầng cao nhất trong cổ tịch ghi lại trận kia ảnh hưởng vạn cổ đại chiến a. Nhớ kỹ, bất quá chỉ có đôi câu vài lời ghi chép xuống tới, cụ thể là cái gì đại chiến ta cũng không hiểu biết. Kia là đã từng thiên vực cùng ma vực mở ra hai vực đại chiến. Thiên vực cùng ma vực. Diệp Thanh Vân nhíu mày. Không tệ. Phong ấn tại thần nguyên bên trong Thiên Tiêu lão tổ trong mắt lóe lên một tia hồi ức, tục truyền lúc trước ta vong Trần Sơn cùng bộ phận thiên vực thế lực đều thôi diễn tới Thần Châu đại lục khả năng tồn tại thôn thiên ma công cùng thôn thiên ma quán, là lấy đều phái người đến Thần Châu đại lục tìm kiếm. Lúc đầu tất cả thật tốt, nhưng chẳng biết tại sao, thiên vực cùng ma vực bắt đầu toàn diện đại chiến. Toàn diện đại chiến. Diệp Thanh Vân suy tư chính mình bây giờ chuẩn đế bí lực, lại lớn gây nên tính ra một chút đại đế bí lực. Nếu như Thần Châu đại lục không có chút nào bất kỳ phản kháng, đại đế là thật có thể triệt triệt để hủy diệt toàn bộ Thần Châu đại lục, mà thân làm thượng giới thiên vực, vậy khẳng định là tiên nhân khắp nơi trên đất đi, tiên nhân phía trên tồn tại cũng không phải số ít. Ân, hắn giống như minh bạch thiên vực vì sao là Thần Châu đại lục đã từng thượng giới. Thiên vực là có vô số hạ giới phụ thuộc đại vực, mà những này hạ giới tự nhiên cũng biết bị ma vực người trên đỉnh, là lấy lúc trước Thần Châu đại lục cổ nhân cũng là tại cùng ma vực người chém giết đẫm máu. Cuối cùng Thần Châu đại lục mặc dù đem ma vực người đánh lui, thậm chí trấn áp không ít ma đầu, nhưng bởi vì đại chiến không ngừng, toàn bộ Thần Châu đại lục tại hỗn độn hư không bên trong chệch hướng vị trí, tiên lộ biến mất không còn tăm tích, cùng thiên vực hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Ngay cả chúng ta những này theo thiên vực đi vào Thần Châu đại lục thế lực cũng không cách nào trở về. Nói đến đây, Thiên Tiêu lão tổ có chút bất đắc dĩ. Theo đế tổ nói tới, các nàng vong Trần Sơn tại thiên vực có mấy vị vĩ nạn người tọa trấn, hẳn là có thể đem các nàng kéo trở về mới lạ. Nhưng chẳng biết tại sao, tới bây giờ bên kia cũng còn không có nửa điểm phản ứng. Diệp Thanh Vân nghe được say sương ngon lành, mặc dù biết đem ma vực người đánh lui những cái kia tiên hiền khẳng định bỏ ra máu đồng dạng một cái giá lớn, nhưng hắn không có gì quá cảm thấy khái. Dù sao không có tận mắt nhìn thấy, cuối cùng thiếu một tầng thực cảm giác. Kia mặt pháp thời đại tiến đến phải chăng cũng là cùng trận đại chiến kia có quan hệ. Diệp Thanh Vân nhớ tới bây giờ thiên địa linh khí nồng đậm, đại đạo không còn khó mà lĩnh hội, lại nhớ tới đã từng cực kỳ đè nén thiên địa. Nói nhiều rồi đều là nước mắt ta. Xem như có một phần trong đó nhân tố, bất quá mặt pháp thời đại tiến đến nguyên nhân chủ yếu vẫn là bốn vạn năm trận kia vì tranh đoạt tiên khu mà đưa tới đại chiến. Bốn vạn năm trận đại chiến kia. Nghe đến đó, Diệp Thanh Vân trong nháy mắt hồi tưởng lại cái gì. So sánh với hai vực đại chiến, bốn vạn năm trước trận đại chiến kia tàng kinh các vẫn là có kỹ càng ghi lại. Nghe nói dưới chân hắn tổ địa vong Trần đảo liền có bộ phận tiên khu hòa tan bảo. Những chuyện này tôn thượng ngài không cần quá để ý, chỉ cần ngài đến nhất định cấp độ, giữa thiên địa bí mật ngài tự nhiên sẽ biết được. Thiên Tiêu lão tổ ngữ khí lạnh nhạt. Ta biết được. Diệp Thanh Vân gật gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Lập tức hắn nghĩ xuất ra thôn thiên ma quán, đem bên trong một vật phóng ra. Chỉ thấy một tòa lượn lờ chí dương chi hỏa, ngay tại kịch liệt chống cự toàn thân thôn thiên ma quang chói buộc đế tháp xuất hiện tại thiên điện bên trong đông đảo lão tổ trước mắt. Tại các nàng trầm mặc không lời ánh mắt hạ, Diệp Thanh Vân miết miết miệng, không biết ở đâu có thể bẩm báo đế tổ. Ta trước đó lại trấn áp một cái đế khí, cần đế tổ xử lý một hai. Một đám lao tổ, ngươi tiểu gia hỏa này, vận khí ngược lại thật sự là tốt. Một đạo linh hoạt kỳ hảo êm hai, không có chút nào tạm niệm thanh âm tại thiên điện bên trong vang lên. Diệp Thanh Vân nháy máy mắt, trước mắt sương mù bao phủ toàn thân đế tổ chẳng biết lúc nào đã tại vớt vớt kia chí dương đế tháp. Kia chí dương đế tháp tại trên tay hoàn toàn không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho nhào nặng. Đi ra ngoài một chuyến liền có thể thu hoạch được một cái đế khí, phần này khí vận để cho ta cũng không khỏi sinh ra hâm mộ tâm tình đâu. Đế tổ có chút cảm thán. Đế khí lúc nào thời điểm tốt như vậy thu được? Diệp Thanh Vân ánh mắt hơi lộ ra một tia cổ quái. Nếu là ta lại nói ra trên người của ta còn có chân long thần dược, đế tổ sẽ không đem ta cắt miếng mang đi nghiên cứu a, trong lòng của hắn nói thầm một câu. Bất quá khi nhìn đến đế tổ đem chí dương đế tháp tiện tay ném đến một chỗ không hiểu chi địa sau, hắn vẫn là rất tự nhiên đem chân long thần dược đem ra. Đế tổ, ta trước đó còn thu được chân long thần dược. Đế tổ, một đám thần nguyên bên trong lão tổ, ta giờ phút này cũng là có chút may mắn ngươi là ta vong Trần Sơn môn nhân. Đế tổ kia thanh tịnh thanh âm kỳ ảo vang lên, trong đó xen lẫn từng kia ý cười. Chỉ bằng cái này khí vận, quả thực là vong Trần Sơn tin mừng a đế tổ quá khen. Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, đang muốn nói tiếp thứ gì lúc, đã nhìn thấy đế tổ lắc đầu. Chân long thần dược là chính ngươi, không cần chủ tại vong Trần đảo bên trên, chủ tại chính ngươi chạm Trần điện bên trong a. Còn lại lao tổ cũng là nhao nhao mở miệng, đều là nhường hắn đem chân long thần dược chủ tại chính mình chạm Trần điện. Thấy thế, Diệp Thanh Vân cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá hắn chỉ chân long thần dược bên trên hình rồng trái cây, đế tổ, tình trạng của ngài bây giờ thế nào, cần dùng chân long quả thực sống lại một đời sao? Hắn hiện tại đối chân long quả thực không có gì quá lớn khát vọng, nhưng nếu là đế tổ có thể sống lại một đời, Thần Châu đại lục ai dám chọc hắn. Đế tổ quét chân long quả thực một cái, lắc đầu nói, ta đã từng đã dùng qua thần dược trái cây, lại phục dụng một quả không có tác dụng gì. Kia còn lại đế tổ đâu? Diệp Thanh Vân mang theo hỏi dò. Đế tổ chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra Diệp Thanh Vân muốn biết cái gì, đối với cái này, nàng cũng không có giấu giếm cái gì, các nàng cũng đều dùng qua. Đã hiểu. Diệp Thanh Vân hiểu rõ. Ngay tại hắn vừa thu hồi chân long thần dược thời điểm, đế tổ thanh âm đàm thoại tiếp tục truyền đến, bất quá ta cần xem chân long thần dược nội đạo, cô này hóa thân về sau có thể muốn đi theo ngươi một đoạn thời gian. Diệp Thanh Vân, cho nên vị này liền theo ngươi trở về. Trạm chân điện, Tuyết Cơ ngọc cốt, dáng người hiểu điệu, một bộ áo trắng Triệu Thanh Âm nhìn một chút đi xa sương mù bóng người, lại nghiêng đầu nhìn xem Diệp Thanh Vân, trong mắt hiện ra vẻ cổ quái. Sư đệ không phải là đối đế tổ lên sát tâm, đem đế tổ lừa đến đây đi. Mắt thấy trong mắt nàng hoài nghi, Diệp Thanh Vân lúc này tức giận nói, ta cũng không có lừa gạt đế tổ, trước đó ta cũng nghĩ trước tiên đem chân long thần dược trực tiếp cho đế tổ lĩnh hội, nhưng nào biết đế tổ không quan tâm, chính là muốn đi theo ta cùng một chỗ về Trạm chân điện. Cái này có thể trách hắn đi. Nghe vậy, Triệu Thanh Âm tấm kia tuyệt sắc dung nhan không có biến hóa chút nào, cũng không biết tin không tin. Diệp Thanh Vân sắc mặt tối sầm, lúc này đã qua cầm vai thơm của nàng đem nàng đè xuống. Bị Diệp Thanh Vân ép đến trên mặt đất, Triệu Thanh Âm vô ý thức ca một tiếng. Làm nàng kịp phản ứng lúc, nàng đã là bị Diệp Thanh Vân đặt ở dưới thân. Sư tỷ, xem ra ngươi cần sư đệ ta thật tốt trừng trị một phen. Diệp Thanh Vân ánh mắt nhìn chăm chú Triệu Thanh Âm đôi mắt đẹp. Giờ phút này khoảng cách song phương gần tới đều có thể cảm nhận được đối phương phun ra nóng hơi thở. Cuối cùng, Triệu Thanh Âm sắc mặt tường đỏ nghiêng đầu, lộ ra hoàn mỹ bên cạnh nhàn cùng thon dài cái cổ. Ngươi tới đi. Giọng nói của nàng cực nhẹ, lại giống như sau cùng một mùi lửa đồng dạng, hoàn toàn đem Diệp Thanh Vân trong lòng hỏa diễm nhóm lửa. Lúc này, Diệp Thanh Vân cùng Triệu Thanh Âm bắt đầu thám thức tu luyện. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận bạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám quần chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 138, truyền thừa chi địa, mặt trời thái âm chương 138, truyền thừa chi địa, mặt trời thái âm loa, sư tỷ ngươi nghe, xấu sư tôn lại tại ước hiếp người. Trong tập cung, đã tu luyện một canh giờ Diệp Thanh Vân cùng Triệu Thanh Âm nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm cùng tiếng bước chân. Âm thanh quen thuộc kia hai người tự nhiên biết là ai. Sư đệ, ngươi đổ nhi tới. Triệu Thanh Âm trong mắt lóe lên một vệt bối rối, vội vàng đẩy ra Diệp Thanh Vân. Mặc dù nàng đã cùng nhà mình sư đệ tu luyện đã lâu, nhưng nàng vẫn là rất sợ bị người nàng nhìn thấy quân thái của mình. Thấy sư tỷ kia trắng non thon dài đùi ngọc đã bị váy rơi xuống ngăn trở, Diệp Thanh Vân bất đắc dĩ thở dài, đành phải chỉnh lý chính mình một phen. Đợi thêm Triệu Thanh Âm cũng chỉnh lý xong sau, Diệp Thanh Vân liền cửa trước phương hướng mở miệng, "Vào đi." Phanh, cửa vừa mở một chút lỗ hổng, Hàn Nguyệt Lam đầu liền không kịp chờ đợi từ bên ngoài chui vào. Nàng kia linh động mắt to nhìn chăm chú bên trong hai người, nhuận miệng cười, "Sư tôn, Đồ Nhi không có quấy rầy ngài chuyện tốt ta." Nói, nàng mũi ngọc tinh xảo hơi ngửi, tựa như muốn tìm ra cái gì mùi vị quen thuộc đồng dạng. Bất quá bên trong đã sớm bị Diệp Thanh Vân vung tay áo sạch sẽ, đương nhiên sẽ không bị nghe ra cái gì. Ngươi cũng hiểu biết quấy rầy vi sư chuyện tốt, nếu là ngươi không có chuyện gì liền trực tiếp quấy rầy sư tôn ta, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Diệp Thanh Vân nhẹ liếc nàng một cái, nói ra lời nói nhường Hàn Nguyệt Lam cong lên miệng. Nguyệt Lam, mau vào đi thôi. Ngoài cửa lại truyền tới một đạo thanh lãnh lời nói, thính kỳ thanh âm, rõ ràng là Nguyệt Tử Yên. A nghe được sư tỷ thanh âm, Hàn Nguyệt Lam lúc này ngoan ngoãn đẩy cửa ra đi đến, cũng làm cho Diệp Thanh Vân thấy được sau người đứng lặng Nguyệt Tử Yên. Nguyệt Tử Yên cất bước đi đến sau, liền hướng Diệp Thanh Vân cùng Triệu Thanh Âm thi cái lễ, khói tím bái kiến sư tôn, sư cô. Nguyệt Lam bái kiến sư tôn, sư cô. Hàn Nguyệt Lam cũng là nghiêm sắc mặt, cung kính hướng Diệp Thanh Vân cùng Triệu Thanh Âm chắp tay. Ân. Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu, một bên Triệu Thanh Âm cũng đối với nàng nhóm ôn hòa gật đầu. Các ngươi tìm đến vi sư là có cái gì chuyện quan trọng? Hắn nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt Lam, về sau liền đem ánh mắt đặt ở Nguyệt Tử Yên trên thân. So sánh với hoạt bát nhị đệ tử, vẫn là ổn trọng đại đệ tử càng thêm đáng tin. Sư tôn, chúng ta đã cùng Linh Tiên Thư Viện đương đại viện chủ thương lượng xong, sẽ để cho bọn hắn mở ra một chút đỉnh cấp truyền thừa cùng ta Vong Trần Sơn. Bất quá trong đó một vị thích hợp Nguyệt Lam thể chất truyền thừa có chút vấn đề. Vấn đề gì? Diệp Thanh Vân trong mắt chăm chú không ít. Việc quan hệ nhị đệ tử con đường, hắn vẫn là rất quan tâm. Cái kia truyền thừa chi địa cần Thái Dương chi thể cùng Thái Âm chi thể cùng một chỗ mới có thể tiến nhập. Thái Dương chi thể Diệp Thanh Vân sắc mặt bình tĩnh. Cái này xem xét chính là nguyên bản Thiên Mệnh Chi Tử Tô Thiên Dạ kịch bản. Trầm ngâm một lát, Diệp Thanh Vân mở miệng, ta sẽ bồi Lam Nhi đi qua. Thôn Thiên Ma Công có một bí pháp, có thể nhường hắn mô phỏng ra thôn vệ qua bản nguyên. Chỉ là với hắn mà nói cái này không có tác dụng gì, là lấy trước đó chưa hề biểu lộ ra. Sư tôn, cái kia Thái Dương chi thể chẳng lẽ lại còn sống? Hàn Nguyệt Lam nghi hoặc hỏi. Nàng cũng không hiểu biết nhà mình sư tôn chân chính bản sự, còn tưởng rằng là cái kia Thái Dương chi thể sư tôn còn không có giết chết. Đến lúc đó ngươi tự nhiên là biết. Diệp Thanh Vân mỉm cười, nhường Hàn Nguyệt Lam trong lòng ngứa một chút, rất là ưu oán. Thử, không nói thì không nói. Hàn Nguyệt Lam nói thầm một câu, nhường Diệp Thanh Vân bật cười lắc đầu. Cái này đồ nhi thế nào như vậy mà bát, một cái hoàng triều công chúa vẫn là thái âm chi thể, tại trong lòng của hắn không phải là loại kia cao quý trang nhã, thanh lãnh như tiên tử sao? Kết quả không mở miệng còn tốt, mới mở miệng liền hoàn toàn mất hết tiên nữ xuất trần, ngược lại như cái ma nữ đồng dạng. Khói tím, kia truyền thừa lúc nào thời điểm mở ra? Diệp Thanh Vân hỏi một câu. Tùy thời đều có thể mở ra. Ta đã biết. Diệp Thanh Vân gật gật đầu. Đã tùy thời đều có thể mở ra, vậy hắn tự nhiên là không nóng nảy. Ngược lại khoảng cách hỗn độn cổ đại lục thông đạo mở ra thời gian còn có thời gian hơn một năm. Tiên nhi, tu vi khoảng cách thánh nhân đỉnh phong vẫn còn rất xa. Diệp Thanh Vân cười tủm tỉm, người quen biết hắn một cái cũng có thể thấy được hắn mong muốn làm những gì. Sư tôn, khói tím thiên tư bình thường, còn mời sư tôn chỉ điểm nhiều hơn. Nguyệt Tử Yên hiểu ý, hướng hắn nhẹ nhàng thi lễ, đây đà hoàn mỹ tư thái bị quần áo hoàn mỹ phát hỏa mà ra. Tốt, Lam Nhi ngươi cũng cùng một chỗ, bây giờ tu vi của ngươi vẫn còn có chút thấp. Diệp Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía Hàn Nguyệt Lam, tiện thể đưa tay đem một bên mong muốn bụng trộm chạy đi Triệu Thanh Âm bắt lấy. Là, xấu sư tôn. Hàn Nguyệt Lam mặt mày cong cong, khoe mắt liếc qua còn lặng lẽ đánh giá chính mình cao lãnh sư tỷ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bị bắt lại Triệu Thanh Âm bất đắc dĩ, đành phải chính mình chủ động mở miệng gia nhập trong đó. Diệp Thanh Vân vui vẻ đồng ý về sau thân làm chuẩn đế. Diệp Thanh Vân bắt đầu chỉ đạo đám người tu hành. Quá trình bên trong Bạch Ngọc trong Bách Tô Thanh Ly các nàng cũng là đi ra cảm ngộ đại đạo, nhường trong tầm cung đạo âm vang vọng, từng sợi đạo vận tràn ngập tại Trạm Trần Điện bên trong. Thiên Điện bên trong, ngay tại cảm ngộ chân long thần dược đế tổ hơi sững sờ, ánh mắt xuyên tấu qua vô số chướng ngại thấy được một màn kia màn. Nàng cũng không có thẹn thùng, ngược lại buông xuống chân long thần dược, cực kỳ chăm chú quan sát. Liên tiếp 7 ngày trôi qua, cái này 7 ngày thời gian, ngoại trừ ban đầu 3 ngày là dạy bảo Hàn Nguyệt Lam các nàng tu luyện, về sau 4 ngày chính là đang dạy lao tổ các nàng tu luyện. Lần này mới xuất thế một vị chuẩn đế lao tổ, tên là Thanh Thủy. Diệp Thanh Vân thử qua, vị lao tổ này rất mạnh, có thể cùng hắn đại chiến 300 hiệp, đáng tiếc cuối cùng vẫn bị hắn trấn áp. Về phần Thái Vi đại thánh các nàng, càng là trở thành nhỏ nắm sấp đồ ăn, một chút sóng gió đều không có nhấc lên. Một ngày này, tại Trạm Trần Điện bên trong lần nữa bắt đầu tu luyện Diệp Thanh Vân thần thanh khí sảng đi ra, sau lưng nửa bước đi theo sắc mặt tường đỏ Hàn Nguyệt Lam. "Xấu sư tôn, chỉ biết khi dễ ta." Hàn Nguyệt Lam rỗi ra ngọc thủ đuốt ve chính mình có chút cứng ngắc vòng eo, ngoài miệng vẫn không quên nhả dánh lấy nhà mình sư tôn. "Vi sư thật là tại rèn luyện nhục thể của ngươi, ngươi không có phát hiện nhục thể của ngươi tăng cường không ít sao?" Nghe vậy, Hàn Nguyệt Lam sắc mặt khẽ giật mình, bắt đầu cẩn thận thể ngộ mình bây giờ nhục thân. Trước đó nàng linh thức mông muội, cũng không có phát giác, giờ phút này xem xét, nhục thân của mình thật đúng là trở nên mạnh mẽ không ít. "Sư tôn, ngươi quả nhiên là Lam Nhi tốt sư tôn." Hàn Nguyệt Lam mặt mày hớn hở, thậm chí còn tiến lên thân mật kéo lại Diệp Thanh Vân cánh tay, hiển nhiên là đem chính mình mấy ngày nay tao ngộ không hề để tâm. Diệp Thanh Vân mỉm cười, chính mình thật là dùng một giọt chân long dược dịch vì nàng tẩy lễ, điểm này nhục thân tăng lên bất quá là bổ sung, ngày sau còn sẽ có càng nhiều diệu dụng hiện lộ ra. "Đi thôi, vi sư dẫn ngươi tiến về Linh Tiên thư viện." Diệp Thanh Vân ngửa đầu nhìn về phía viết không, ánh mắt thâm thúy. Lần này hắn tiến về Linh Tiên thư viện, tự nhiên là muốn trước là nhị đệ tử Hàn Nguyệt Lam thu hoạch kia truyền thừa, về sau liền định chờ tại Linh Tiên thư viện chờ đợi Hỗn Độn Cổ Đại Lục thông đạo mở ra. Đến lúc đó tiến về Hỗn Độn Cổ Đại Lục ngũ vực người tất nhiên rất nhiều, mà hắn cũng cần đông đảo sinh mệnh bản nguyên đến cho những cái kia còn chưa xuất thế lao tổ cùng xuất thế lao tổ. Còn có thôn tiên ma cái cùng phần đế thần viêm đều ở trong đó, lại đế tổ còn nhường hắn thuận tiện tại ngoại giới tìm xem mất tích đã lâu tiên lộ. Nghĩ tới đây, hắn thật là có thật nhiều sự tình muốn làm. Tốt. Nghe được muốn đi trước Linh Tiên thư viện, Hàn Nguyệt Lam trong mắt sáng lên. Sư tôn thật đúng là mạnh miệng mềm lòng, ngoài miệng nói không nóng nảy, kết quả vừa tu luyện xong liền phải mang theo ta tiến đến thu hoạch truyền thừa, thật sự là Hàn Nguyệt Lam trong lòng ngọt ngào, cảm thấy về sau phải thật tốt báo đáp sư tôn một hai, nhường hắn nhìn xem Đỗ Nhi hiếu tâm. Sau đó, thân hình của hai người lặng yên biến mất. Đề cử chuyển hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự mắt vu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bác Minh thần công, đạo tâm chủng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bộ khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bác thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 139, đời thứ nhất viện chủ chưa chết. Chương 139, đời thứ nhất viện chủ chưa chết. Sau 5 ngày, Linh Tiên thư viện, Trạm Trần lão tổ, viện chủ đã ở bên trong đợi ngài. Linh vận tràn ngập trên tiên sơn, một cái tóc đỏ lão giả sắc mặt cung kính, hướng phía trước người bạch bảo nam tử cùng hắn bên cạnh lạc hậu nửa bước giai nhân tuyệt sắc chắp tay thi lễ. Giờ phút này trái tim của hắn đập bịch bịch, hoàn toàn không dám nhìn thẳng Trạm Trần lão tổ ánh mắt. "Ân." Diệp Thanh Vân gật gật đầu, đối với hắn phất phất tay, ra hiệu hắn có thể rời đi. Tóc đỏ lão giả thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, lần nữa hướng bọn họ thi lễ sau, liền lặng yên lui xuống. Rời đi trên đường đi, vị này tóc đỏ lão giả nhịn không được sờ soạng cái trán một thanh không tồn tại mồ hôi lạnh. Thật sự là không hợp thói thường, vị này Trạm Trần lão tổ tu vi không khỏi tăng lên quá nhanh đi. Tóc đỏ lão giả cũng chính là Hỏa lão đầu nhịn không được nói thầm trong lòng, đối Trạm Trần lão tổ bây giờ tu vi hoàn toàn không dám suy đoán. Nếu như nói mấy năm trước hắn nhìn thấy Trạm Trần lão tổ chính là bông dương đại hải, sâu không lường được. Kia bây giờ chính là trên trời kia chói mắt đại nhật, chiếu sáng bật bật. Tính toán, vị kia tu vi tăng lên như thế nhanh chóng liên quan gì đến ta, vẫn là tìm Linh lão đầu đi thôi. Không còn nghĩ sâu, Hỏa lão đầu hóa thành lưu quang, hướng Linh lão đầu nơi ở bay đi. Trên tiên sơn, Diệp Thanh Vân giờ phút này đã mang theo Hàn Nguyệt Lam tiến vào cái này vàng son lộng lẫy, nhàn nhạt tiên vụ lượn lờ tiên cung bên trong. Chỉ thấy hiện tại hai người vị trí địa phương chính là tại một cái thật dài trong lối đi nhỏ, tại lối đi nhỏ hai bên trên vách tường, khắc rõ các loại cổ lao đạo đồ. Đi theo Diệp Thanh Vân bên cạnh Hàn Nguyệt Lam tò mò dò xét bốn phía khắc họa đạo đồ, từng sợi đại đạo thanh âm mơ hồ từ trong đó truyền ra, để cho người ta nhịn không được lâm vào ngộ đạo chi cảnh. Nàng có chút hiểu được, toàn thân tản ra ánh trăng nhàn nhạt chi quang, tựa như một vị nguyệt cung tiên tử lâm trần, có thể đứng xa nhìn mà không thể bỡn. Thấy thế, Diệp Thanh Vân dừng bước lại, đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi nàng ngộ đạo hoàn tất. Thật lâu, Hàn Nguyệt Lam quanh thân ánh trăng chi quang tiêu tán, nhưng nàng khí tức so sánh với trước đó lại cường đại không ít. Sư tôn, nơi này thật là một cái tốt nhất ngộ đạo chi địa. Hàn Nguyệt Lam ánh mắt hơi sáng. Nàng chỉ là đơn giản nhìn qua liền rất có thu hoạch, đối tự thân đại đạo lĩnh ngộ càng sâu, nếu là có thể trường kỳ ở đây tu luyện, sợ là có thể thu lấy được cực lớn. Kia là tự nhiên, Linh Tiên thư viện có thể tồn tại lâu như thế tự có hắn nội tình. Diệp Thanh Vân nghiêng liếc nàng một cái, vi sư Trạm Trần Điện cũng không kém, Lam Nhi ngươi hẳn là sớm có sở ngộ mới là. Nghe vậy, Hàn Nguyệt Lam gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tức giận trợn nhìn chính mình xấu sư tôn một cái. Trạm Trần Điện bên trong đến cùng thế nào nàng còn không biết đi. Sư tôn, chúng ta đi nhanh một chút a, nhường vị viện chủ kia đợi lâu cũng không tốt. Hàn Nguyệt Lam lôi kéo Diệp Thanh Vân ống tay áo đi lên phía trước lấy, đương nhiên, ở bên ngoài nàng cũng không dám cùng nhà mình sư tôn quá thân mật, là lấy giữa hai người vẫn còn có chút khoảng cách. Một chén trà sau, sư đồ hai người xuyên qua lối đi nhỏ, tiến vào chân chính tiên cung trong chủ điện. Vừa tiến vào tiên cung chủ điện, Diệp Thanh Vân liền phát hiện chính mình tựa như đi tới một chỗ tiểu thế giới giống như, mắt cùng chỗ, tràn đầy sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở. Tại phía trước, chỉ có một đạo huyền bảo thân ảnh chắp hai tay sau lưng đứng lặng tại hồ nước trước đưa lưng về phía bọn hắn. Vong Trần Sơn đạo hữu đã đến rồi sao, dường như cảm ứng được cái gì, huyền bảo thân ảnh quay đầu, lộ ra một trương bình thường, nhìn không có chút nào đặc điểm khuôn mặt. Gặp qua Linh Tiên viện chủ, Diệp Thanh Vân nhìn xem trương này khuôn mặt, ánh mắt nhắm lại, trong lòng đối với nó nhiều một tia kiêng kỵ. Trương này khuôn mặt, thật đúng là cùng quá khứ mỗi một thời đại Linh Tiên viện chủ khuôn mặt giống nhau như lúc, khó trách vụng trộm có người nói kia đời thứ nhất viện chủ có phải hay không căn bản là không có chết. Nguyệt Lam bái kiến Linh Tiên viện chủ. Hàn Nguyệt Lam không có giống quá khứ như vậy nhảy thoát, mà là sắc mặt bình tĩnh, dáng vẻ ưu nhã thi cái lễ. Hiển nhiên, nàng cũng là phân rõ trường hợp, không cần đa lễ. Linh Tiên viện chủ lúc này đã xoay người, ngữ khí ôn hòa. Hắn nhìn chăm chú Hàn Nguyệt Lam, thái âm chi thể, khó trách vị kia Vong Trần Sơn thánh chủ sẽ để cho ta mở ra thái âm chi thể truyền thừa chi địa. Nói đến Vong Trần Sơn thánh chủ, Linh Tiên viện chủ ánh mắt 10 phần tự nhiên rơi vào Diệp Thanh Vân trên thân, trong mắt xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác dị sắc. Bất quá cái này sợi dị sắc rất nhanh liền bị thu liễm, là lấy Diệp Thanh Vân cùng Hàn Nguyệt Lam cũng không có phát hiện. Không biết viện chủ hiện tại có thể mang theo chúng ta tiến về kia truyền thừa chi địa. Có lẽ là ra ngoài kiên kỵ, Diệp Thanh Vân ngữ khí rất là bình thản. Tốt. Linh Tiên viện chủ gật đầu, cũng không hỏi cái gì Thái Dương chi thể vấn đề, hướng thẳng đến một cái phương hướng đi đến. Diệp Thanh Vân mang theo Hàn Nguyệt Lam yên lặng theo phía sau hắn, không nói một lời. Mấy hơi thở, Diệp Thanh Vân liền phát hiện cảnh tượng chúng quanh ngay tại nhanh chóng biến hóa, theo Linh Sơn thủy tú bảo địa, cấp tốc biến thành cảnh hoang tàn khắp nơi, bầu trời ám trầm chiến trường chi địa. Mơ hồ, còn có từng sợi dị sét mùi máu tươi truyền vào xoắn mũi. Diệp Thanh Vân sắc mặt bình thản, cũng không có biểu lộ gì biến hóa. Hắn đã sớm giết chết qua vô số người, một chút mùi máu tươi với hắn mà nói liền mí mắt đều chẳng muốn nhiều nháy một chút. Nhưng Hàn Nguyệt Lam lại là đại mi cao lại, lựa chọn cùng sư tôn xích lại gần một chút. Người được kia rất tin tưởng, làm cho người an tâm khí vị, Hàn Nguyệt Lam đại mi bừng ra, cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Tới. Đi thẳng tại phía trước dẫn đường Linh Tiên viện chủ dừng bước lại, thanh âm đàm thoại truyền đến. Diệp Thanh Vân theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tại ba người bọn họ phía trước, xuất hiện một tòa đứng sừng sững khổng lồ động tiên. Động tiên chiếm diện tích cực lớn, các loại đạo văn khắc họa trên đó, nồng đậm tiên khí quanh quẩn, bầu trời nhật nguyệt cùng sáng, nhường tòa động phủ này cùng bốn phía hoang vu chi địa lộ ra không hợp nhau. Này động tiên chính là một vị thái âm chi thể cùng hắn đạo lữ Thái Dương chi thể đã từng chỗ tu luyện, bọn hắn vẫn lạc sau ở đây lưu lại truyền thừa, chờ đợi hậu thế người hữu duyên. Linh Tiên viện chủ là hai người giới thiệu sơ lược một phen. Sư tôn, trong đó giống như có đồ vật gì đang kêu gọi ta. Hàn Nguyệt Lam có thể cảm giác được kia trong động phủ có cực kỳ hấp dẫn nàng thái âm bản nguyên đồ vật, mà vật kia dường như cũng cảm ứng được nàng, ngay tại đối nàng hô hoán, tựa như nhường nàng nhanh lên tiến đến đồng đạo. Vi sư biết được. Diệp Thanh Vân đôi mắt thâm thúy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Linh Tiên viện chủ, trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Ngươi cần phải đi. Linh Tiên viện chủ dường như cũng tức thời, trực tiếp cùng hai người nói mình còn có việc, sau đó liền biến mất tại hai người trong mắt. Sách, diễn đều không diễn. Diệp Thanh Vân mí mắt hơi nhảy. Lấy hắn chuẩn đế ánh mắt cũng không phát hiện cái này Linh Tiên viện chủ là thế nào biến mất, kết quả còn đối ngoại nói mình là đại thánh đâu. Gạt người đều không mang theo bản nháp. Diệp Thanh Vân thầm nghĩ một lát, trực tiếp đem bên hông hỗn độn trùng gỡ xuống. Tại ý niệm của hắn hạ, biến lớn hỗn độn trùng trong nháy mắt che đậy thiên cung, hỗn độn khí không ngừng rủ xuống, che lại phương viên vạn dặm tất cả sự vật. Thấy thế, Hàn Nguyệt Lam có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ cho là xấu sư tôn cẩn thận một chút. Sư tôn, Thái Dương chi thể đâu? Có lẽ là nơi đây bị hỗn độn trùng bao phủ nguyên nhân, Hàn Nguyệt Lam thân mật tiến lên trước. Siêu việt bình thường sư đồ nên có khoảng cách. Ở chỗ này đây, ngay tại Hàn Nguyệt Lam coi là xấu sư tôn muốn xuất ra cái kia Thái Dương chi thể thời điểm, Diệp Thanh Vân khí tức trên thân nhất chuyển, quen thuộc mặt trời bản nguyên khí tức thình lình từ trên người hắn hiện lộ mà ra. Hàn Nguyệt Lam, đệ tử chuyên hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 140, Nhật Nguyệt Động Thiên chương 140, Nhật Nguyệt Động Thiên xấu sư tôn, ngài. Ngài cũng là Thái Dương chi thể. Hàn Nguyệt Lam vẻ mặt ngộ. Nàng có thể xác định chính mình Thái Âm bản nguyên giờ phút này đang cùng xấu sư tôn thể nội mặt trời bản nguyên của mình. Nhưng vì sao trước đó chính mình Thái Âm bản nguyên không có phản ứng đâu? Chẳng lẽ lại là sư tôn che lấp tự thân bản nguyên? Đây là bí mật. Diệp Thanh Vân cười tủm tỉm, một bộ mặc cho người đoán bộ dáng. Thử, quả nhiên là xấu sư tôn. Hàn Nguyệt Lam lườm hắn một cái, tức giận hướng động tiên đi đến. Không nói thì không nói, nàng mới không có thèm. Diệp Thanh Vân cười một tiếng, đi theo. Hắn không nói tự nhiên là sợ khả năng này trong bóng tối linh tiên viện chủ có thể vòng qua hỗn độn trùng che lấp nghe được hắn. Mặc dù xác suất rất nhỏ, nhưng không thể không phòng. Hai người tiến vào Nhật Nguyệt động tiên sau, âm thầm một đạo nhìn chăm chú nơi này, ánh mắt cũng lặng yên thu hồi. Cũng là kinh diễm. Linh tiên viện chủ tự lẩm bẩm, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt yếu ớt, không biết suy nghĩ cái gì. Một giây sau, thân hình của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Đây là khi tiến vào Nhật Nguyệt động tiên sau, nhìn qua trong đó cảnh sắc, Diệp Thanh Vân trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đập vào mi mắt, chính là kia đủ để quét sạch thương khung, hiện ra kim ngân nhị sắc vô ngần trường hà. Trường hà theo hư không lưu lạc, không thấy đầu nguồn, cũng không nơi hội tụ. Lòng sông phân chia hai nửa, bên trái kim sắc trường hà nóng bỏng vô cùng, chảy xuôi thái dương chân hỏa, chí dương chí cương. Phía bên phải ngân sắc trường hà trong suốt ngân bạch, hiện ra ánh trăng nhàn nhạt chi quang, chí âm chí hàn, chảy xuôi chính là thái âm chí thủy. Hai người kinh vị rõ ràng nhưng lại liền thành một khối, thái dương pháp tắc cùng thái âm pháp tắc xen lẫn, từng sợi âm dương chi khí lưu chuyển trong đó. Sư tôn, nơi này lại có nhiều như vậy thái âm chân thủy. Hàn Nguyệt Lam nhìn thấy kia ngân sắc trường hà, trong mắt tràn đầy ý mừng. Nhiều như vậy thái âm chi thủy, chỉ là luyện hóa một bộ phận sợ là đều có thể nhường nàng tu vi tăng vọt, nếu là toàn bộ đều luyện hóa, quản chi là có thể đạt tới nàng nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Đây chỉ là hư ảnh. Dường như nhìn ra cái gì, Diệp Thanh Vân hơi tiếc hận lắc đầu. Ban đầu hắn cũng coi là mặt trời này sông thái âm là thật, nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những này mặt trời thái âm chi hà có chút hư ảo, ít đi một phần chân thực. A Hàn Nguyệt Lam sắc mặt một khổ, cao hứng hụt. Ngay tại Diệp Thanh Vân tiến lên mong muốn đối nàng an ủi thời điểm, ầm ầm, dưới mặt đất đại lục run rẩy, mặt trời sông thái âm phát ra hào quang chói sáng. Trong chớp mắt, một đạo ánh sáng màu hoàng kim cùng ngân sắc quang mang một trái một phải theo trong sông bay ra, phân biệt rơi vào Diệp Thanh Vân cùng Hàn Nguyệt Lam trong tay. Đây là Diệp Thanh Vân nhìn xem trên tay mình mặt ngoài điêu khắc tam túc kim ố kim sắc chú nhỏ, lông mày chau động. Hắn có thể nhìn ra đây là một cái cực đạo thô phôi, có thể trực tiếp luyện hóa, hóa thành tự thân tâm thần tương thông khí. Sư tôn, thứ này lại có thể là cực đạo thô phôi hải. Hàn Nguyệt Lam trên mặt tràn đầy hưng phấn, không ngừng nuốt nuốt trên tay điêu khắc thái âm ngọc thấu ngân sắc bảo bình, mười phần yêu thích không buông tay. Nàng tại Vong Trần Sơn trong khoảng thời gian này ngoại trừ tu luyện, tự nhiên tăng thêm không ít kiến thức. Trong đó cái này cực đạo thô phôi chính là nàng biết được một bộ phận. Cực đạo thô phôi là đại đế chuyên dụng thần tài đúc thành, sẽ theo chủ nhân cùng nhau trưởng thành, như chủ nhân có thể thành tựu đại đế, vậy cái này cực đạo thô phôi tự nhiên cũng có thể trực tiếp hóa thành cực đạo đế khí, không cần ngoài định mức tăng thêm tiên liệu. Mà loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên thế mà cứ như vậy tới nàng trên tay, nếu không phải nàng dưỡng khí công phu còn tốt, đều muốn chống nạnh cười to một trận. Cẩn thận một chút, phía trên này có một đạo không trọn vẹn thần niệm. Diệp Thanh Vân ánh mắt ngưng tụ, theo cái này kim sắc chuông nhỏ cùng ngân sắc bảo bình bên trên nhìn ra cái gì. Nghe vậy, Hàn Nguyệt Lam trong lòng hưng phấn rút đi, ngược lại ngưng trọng nhìn về phía trên tay ngân sắc bảo bình. Đừng nhìn nàng thường xuyên xấu sư tôn gọi, nhưng tới nghiêm chỉnh thời điểm, nàng thật là tín nhiệm nhất sư tôn. Tiểu hữu chú ý lực không tệ. Lúc này, kim sắc chuông nhỏ bên trên có một tia bá đạo thanh âm vang vọng. Tại Diệp Thanh Vân cùng Hàn Nguyệt Lam ánh mắt hạ, một cái bóng mờ lặng yên hiện lên ở hai người trước mắt. Đạo hư ảnh này là vị người mặc kim bảo, sợi tóc lượn lờ thái dương thần hỏa bay hùng nam tử. Bái kiến tiền bối. Diệp Thanh Vân đối với nó đưa tay thi lễ. Cái này sợi thần niệm mặc dù sắp phá nát, nhưng hắn có thể nhìn ra bản chất cực cao, đáng giá hắn thi lễ. Một bên Hàn Nguyệt Lam thấy sư tôn hành lễ, nàng cũng là vội vàng đi theo hành lễ. Thế hệ này thái dương chi thể vậy mà đã là chuẩn đế sao? Vai hùng nam tử chỉ là nhìn Diệp Thanh Vân một cái, liền biết rồi cảnh giới của hắn. Chẳng qua là khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Hàn Nguyệt Lam thời điểm, trong mắt mang theo cổ quái. Chẳng biết tại sao, Diệp Thanh Vân cảm giác cái này tiền bối ánh mắt nhìn hắn ôn hòa không ít, tựa như đang nhìn cái gì người trong đồng đạo như thế. Phu quân, cái này đời thái dương chi thể thật đúng là cùng lúc trước ngươi giống nhau như lúc. Đột nhiên, huyền chuyển dễ nghe thanh âm trong trẻo lạnh lùng theo ngân sắc bảo bình bên trên truyền đến. Chỉ thấy một đạo hoàn mỹ không một tì vết tiên tử hư ảnh cũng từ đó hiện ra. Tiên tử giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mai Hùng nam tử, nhường Mai Hùng nam tử cười ha ha, có chút xấu hổ, phu nhân, lúc trước ta thật là không có lừa ngươi. Vậy sao? Tiên tử liếc mắt nhìn hắn. Lúc trước lấn nàng mới ra đời không lâu, nói hết chút hoang ngôn xảo ngữ lừa gạt hắn, còn giả báo tuổi tác, nếu không phải lúc ấy cùng một chỗ đều đã lâu như vậy, nàng thật muốn nhấc lên kiếm đâm hắn. Sau đó nàng ánh mắt nhìn về phía Hàn Nguyệt Lam, thở dài một tiếng. Trẻ tuổi như vậy, tu vi mới bất quá âm dương cảnh đỉnh phong, liền bị một cái tu vi chuẩn đế, tuổi tác không biết lớn bao nhiêu nam nhân chỗ lừa gạt, cùng với nàng lúc trước tao nộ không sai biệt lắm. Có lẽ là đồng bệnh tương liên, nàng tiến lên lôi kéo Hàn Nguyệt Lam tay, ôn hòa nói rằng, muội muội, đến, tỷ tỷ cái này chuyển thừa đều cho ngươi. Hàn Nguyệt Lam nhìn xem nhiệt tình tiết tử, có chút ngu ngơ, vô ý thức liền hướng nhà mình sư tôn nhìn lại. Thấy sư tôn gật đầu, nàng mới triển lộ nét mặt tươi cười cùng tiên tử đi một bên tiếp nhận truyền thừa. Tiểu hữu, thủ đoạn cao cường a. Diệp Thanh Vân nhìn xem cái này vai hùng nam tử hướng hắn nhíu mày, một bộ cực kỳ hài lòng vẻ mặt, trong lòng nhịn không được hoài nghi tiền bối này chính đáng hay không trải qua. Lúc trước ta cũng không có đem phu nhân ta giọng như vậy nghe lời, không nghĩ tới tiểu hữu ngươi thiên phú như vậy dị bẩm, truyền thừa của ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không mai một. Vai hùng nam tử lộ ra một ngụm rõ ràng răng, còn hướng hắn dựng lên một cái. Diệp Thanh Vân, người này truyền chính là thái dương chi thể truyền thừa sao? Dường như cũng cảm thấy chính mình nói có chút vấn đề, Vai Hùng Nam tử ho nhẹ một tiếng, yên tâm, truyền thừa tuyệt đối không có vấn đề. Nói, hắn rội ra ngón tay, một vệt kim quang tại đầu ngón tay lấp lóe, trong đó bao hàm chuyển thừa chuyển tất cả cho trước mắt Diệp Thanh Vân. Gặp hắn đóng lại đôi mắt cẩn thận hấp thu, thân hình ảm đạm đi khá nhiều, vai hùng nam tử không nói gì, lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi. Làm Diệp Thanh Vân mở hai mắt ra lúc, một trương tinh xảo không tì vết khuôn mặt liền hiện lên ở trước mắt hắn. Mắt thấy sư tôn bỗng nhiên mở mắt, Hàn Nguyệt Lam cũng không bị hù dọa, ngược lại cười hì hì mở miệng: "Sư phụ quân, ngươi tỉnh rồi." Đề cử chuyên hot, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua thiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùng phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng quay đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, thư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 141, Hàn Nguyệt Lam yêu cầu. Chương 141, Hàn Nguyệt Lam yêu cầu phu quân. Diệp Thanh Vân ánh mắt cổ quái, nhưng nhìn thấy Hàn Nguyệt Lam không ngừng đối với hắn nháy mắt ra dấu sau, hắn lập tức hiểu rõ. Đây là nói cho hai vị kia tiền bối nghe. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không để ý những này, mà là hướng phía vai hùng nam tử cùng đến đây tiên tử thi lễ, đa tạ tiền bối ban thưởng chúng ta truyền thừa. Diệp Thanh Vân trên mặt tràn đầy cảm kích. Hắn biết trong đầu những cái kia truyền thừa cực kỳ chân quý, cơ hồ đều là đế cấp cất bước, trong đó thậm chí có so đế kinh càng thêm huyền diệu, có thể gọi là nửa tiên kinh văn thái dương tiên kinh. Mặc dù hắn khả năng không cần đến, nhưng những truyền thừa khác giá trị không cần nói cũng biết, tuyệt đối đáng giá hắn cái này chuẩn đế buông xuống tư thái trịnh trọng thi lễ. Nhìn ngươi ngày sau có thể đem truyền thừa của ta phát dương quang đại. Thân hình không ngừng bắt đầu biến trong suốt, ai hùng nam tử cởi mở cười một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý chính mình tiêu tán. Tỷ tỷ, nhìn thấy vị kia tiên tử thân hình cũng tại tiêu tán, Hàn Nguyệt Lam không khỏi phức tạp hô một tiếng. Không cần thái độ như thế, chúng ta vốn là một sợi tàn niệm, đã sớm nên quy về thiên địa. Tiên tử giáp ai hùng tay của nam tử, ôn nhu mở miệng. Nàng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thanh Vân hai người, không có đi hỏi bây giờ Thần Châu đại lục như thế nào. Có người thừa kế đến, chính là câu trả lời tốt nhất. Diệp Thanh Vân cùng Hàn Nguyệt Lam không nói gì, chỉ là đối hai người cúi người hành lễ. Chúc các ngươi ngày sau có thể đến chết cũng không đổi, cho đến kia tuế nguyện cuối cùng. Vai hùng nam tử cùng tiên tử nhìn nhau cười một tiếng, thân hình vỡ vụn, hóa thành một sợi thuần túy mặt trời bản nguyên cùng thái âm bản nguyên phân biệt tiến vào hai người thể nội vì bọn họ tẩy lễ. Đây là bọn hắn sau cùng quà tặng. Phu, xấu sư tôn, tại sao ta cảm giác hiện tại rất muốn tu luyện a? Tại thái âm bản nguyên nhập thể sau, Hàn Nguyệt Lam gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, phát giác nhà mình xấu sư tôn đối nàng lực hấp dẫn mạnh lên rất nhiều, liên tâm bên trong phức tạp cảm xúc đều bị hòa tan không ít. Nhìn xem nhà mình đồ nhi sóng mắt lưu chuyển, khẽ nhả nóng hơi thở mê người bộ dáng, Diệp Thanh Vân chẳng biết tại sao cũng có chút lửa nóng. Hắn lập tức ý thức được đây là mặt trời kia bản nguyên cùng thái âm bản nguyên vấn đề. Quả nhiên, tiền bối kia không ra thế nào đứng đắn. Diệp Thanh Vân âm thầm nhả rãnh. Bất quá hắn cũng không cự tuyệt, trong cõi u minh cảm giác cho hắn biết giờ phút này cùng nhà mình đồ nhi tu luyện sẽ có chỗ cực tốt. Xấu sư tôn nương theo lấy làn gió thơm đánh tới, nhuyễn hương noãn ngọc vào lòng, Diệp Thanh Vân không đành lòng, lúc này lôi kéo động tình Hàn Nguyệt Lam ngã xuống. Không bao lâu, mặt trời thái âm bản nguyên thanh âm bắt đầu quanh quẩn thiên địa, từng sợi âm dương pháp tắc hỗn tạp trong đó. Phu quân, Lam Nhi sắp không nhịn được nữa. Hàn Nguyệt Lam sắc mặt đỏ thắm đứng người lên, trên người tuyết váy quần áo đã là bao trùm nàng kia linh lung thân thể mềm mại. Nhưng giờ phút này trong cơ thể nàng quá âm khí hơi thở đang khống chế không nổi đổ xuống mà ra, nhường bốn phía đại địa đều nhiễm lên một tầng sương lạnh. Muốn gọi sư tôn. Diệp Thanh Vân nằm trên mặt đất nhẹ liếc nàng một cái, đã nhịn không được liền trực tiếp đột phá chính là. A Hàn Nguyệt Lam mười phần nghe lời gật đầu, sau đó nàng chớp mắt xuất hiện ở phương xa, khí tức trong người không còn áp chế. Ầm ầm, lôi kiếp giáng lâm. Diệp Thanh Vân mắt nhìn trên bầu trời lôi kiếp cùng ngay tại độ kiếp Hàn Nguyệt Lam sau liền thu hồi ánh mắt, nhắm mắt tinh tế thể nội trước đó tu luyện qua chỗ tốt. Âm dương pháp tắc hiện hiện, tẩy lễ một phen thần hồn của ta, để cho ta so cùng giai chuẩn đế thần hồn mạnh không ít, hơn nữa quan sát bên trong bản thân thần hồn bên trên quanh quần kim quang cùng ngân quang, trên mặt hắn ý cười nồng nặc một phần. Ngày sau ta thần thông chi lực đều có thể bổ sung một tia thái dương thái âm chi lực, có thể nói để cho ta đấu chiến chi lực tăng nhiều. Cũng không biết tiền bối kia sinh tiền là bực nào cảnh giới, dù là hư ảnh một sợi bản nguyên cũng có thể làm cho ta được ít lợi không nhỏ. Diệp Thanh Vân trong lòng thầm than. Sau đó hắn nhớ tới món kia bị hắn thu hồi kim sắc chúng nhỏ, cũng chính là cực đạo đế phôi. Chờ ta đại đạo khí tức trải rộng cực đạo đế phôi toàn thân lại luyện hóa. Có quyết định, Diệp Thanh Vân lúc này liền đem kim sắc chúng nhỏ bỏ vào thần hồn, nhường thần hồn ôm kim sắc chúng nhỏ nhuộm dần vào dưỡng. Không biết qua bao lâu, lôi kiếp tiêu tán, chỉ có một đạo quá âm khí hơi thở tràn ngập, toàn thân bị nhàn nhạt ánh trăng chi sắc bao phủ mông lung tiên tử đứng lặng giữa không trung, đẹp như mộng ảo. Nàng thu liễm tự thân vương giả uy áp, bước ra một bước, đi tới Diệp Thanh Vân trước người. Vương giả sơ kỳ đỉnh phong, không tệ. An mặc chỉnh tề Diệp Thanh Vân từ dưới đất đứng dậy, khóe môi mang theo mỉm cười. Hắn có thể nhìn ra thể nội còn có đại lượng thái âm bản nguyên, đủ nàng tiêu hóa hồi lâu. Không chỉ như vậy, ta còn đem mượn nhờ lôi kiếp rèn luyện kia bị ta đặt tên là Thái Âm Bảo Bình cực đạo đế phôi, chỉ cần hoa một đoạn thời gian luẩn dưỡng, chẳng mấy chốc sẽ trở thành cùng ta tâm thần tương thông bản mệnh chí bảo. Hàn Nguyệt Lam quanh thân ánh trăng chi sắc che giấu, lộ ra một trường tựa như so trước đó càng thêm hoàn mỹ khuôn mặt. Giờ phút này nàng khuôn mặt đó bên trên mang theo hưng phấn, nhường Diệp Thanh Vân cười khẽ lắc đầu. Bất quá nhìn xem so trước đó càng thêm động nhân nhị đệ tử, Diệp Thanh Vân trong lòng hơi động, bắt đầu ở trên người nàng đo đạc lên. Nha, xấu sư tôn, lại muốn đem ma chảo vươn hướng đệ tử của mình sao? Hàn Nguyệt La ngoài miệng nói thầm, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thân thể lại là rất thành thật đứng tại chỗ không nhúc nhích, tùy ý chính mình sư tôn kiểm tra. Lam Nhi, thân hình của ngươi so đột phá trước tốt hơn một chút. Mấy hơi sau, Diệp Thanh Vân hài lòng gật đầu. Nghe vậy, Hàn Nguyệt Lam nháy một chút mắt to, cúi đầu nhìn lại, phát hiện đã không nhìn thấy mũi chân. Thật tài. Hàn Nguyệt Lam trong mắt lộ ra một tia ý mừng. Trước đó cái kia còn có thể nhìn thấy một chút mũi chân dáng người đều bị sư tôn mạnh mẽ tu luyện, hiện tại chẳng phải là muốn bị hàng đêm nhốt tại sư tôn trong phòng tu luyện. Nghĩ tới đây, nàng lúc này dương dương đắc ý mở miệng, "Sư tôn, về sau ngài như muốn trả cùng Đồ Nhi tu hành, nhất định phải bằng lòng Đồ Nhi một cái yêu cầu." "Yêu cầu gì?" Diệp Thanh Vân nhíu mày. "Cái này Đồ Nhi học được bản sự, cũng dám cùng hắn bàn điều kiện. Cái kia chính là ngài muốn cùng Đồ Nhi lúc tu luyện, không cho phép mang lên những người khác." Hàn Nguyệt Lam hai tay nắm ngực, giọng nói vô cùng là kiên định. "Hai người tu hành mới là chính thống, còn lại tất cả đều là tà môn ma đạo." "A." Diệp Thanh Vân mang theo ngoài ý muốn nhìn xem nàng. Liền cái này, hắn còn tưởng rằng cái gì đâu, kết quả là đơn giản như vậy. "Có thể." Diệp Thanh Vân sảng khoái đáp ứng. Ngược lại Lam Nhi nói có đúng không có thể mang những người khác, lại không có nghĩa là những người khác không thể chủ động gia nhập vào. Nghe được sư tôn bằng lòng, Hàn Nguyệt Lam vẻ mặt tươi cười, cảm thấy mình có thể thân chấn chuẩn đế. "Sư tôn, chúng ta đi ra ngoài trước a." Hàn Nguyệt Lam đặt ở bên hông buộc mang ngọc thủ dừng một chút. Nàng vốn là muốn ban thưởng xấu sư tôn một chút, nhưng nghĩ tới nơi này tốt xấu là vị tỷ tỷ kia cùng nàng phu quân địa phương, bọn hắn ở đây tu hành có chút không tốt lắm. Nghe nàng kiểu nói này, Diệp Thanh Vân cũng nghĩ đến điểm này. "Tốt." Diệp Thanh Vân không có cự tuyệt. Thu người ta lớn như thế chỗ tốt, lại ở chỗ này không chút kiêng kỵ quả thật có chút không tốt. Sau đó hai người thì rời đi chỗ này Nhật Nguyệt Động Thiên. Vừa thu hồi Nhật Nguyệt Động Thiên bên ngoài hỗn độn trùng, Diệp Thanh Vân liền cảm giác trước mắt cảnh tượng biến đổi. Do xét bốn phía mới phát hiện, chính mình đã là đi tới tiên cung bên ngoài. "Sư tôn." Nghe được Hàn Nguyệt Lam thanh âm, Diệp Thanh Vân quay đầu, phát hiện nàng đang ngẩng đầu nhìn chính mình. Tại mắt lớn trừng mắt nhỏ sau khi, Diệp Thanh Vân thu hồi ánh mắt, bình tĩnh mở miệng, "Đi Thanh Nhiêu bên kia à, vừa vặn lao tổ ta muốn nhìn các nàng tu hành thế nào." Diệp Thanh Vân vẻ mặt nghiêm mặt, hoàn toàn không nhìn Hàn Nguyệt Lam kia ánh mắt khinh bỉ. "Nhớ kỹ ngài bằng lòng Đồ Nhi sự tình." Hàn Nguyệt Lam quay đầu, nhìn xem tiên sơn bên ngoài tịnh lệ phong cảnh. "Biết." Diệp Thanh Vân thuận miệng trả lời một câu. Hắn Diệp lao tổ có như vậy không thể tin a, về phần lặp lại lần nữa. Chợt nàng lôi kéo Hàn Nguyệt Lam cánh tay, vá một chút biến mất tại nguyên chỗ. Một tòa phủ đệ bên trong, Cố Thanh Nhiêu đang xếp bằng ở bồ đoàn bên trên nhắm mắt tu hành. Đông Dương, nàng mở ra tinh mâu, phản chiếu ra trước mắt Diệp Thanh Vân cùng Hàn Nguyệt Lam thân ảnh. "Thanh Nhiêu bái kiến lao tổ, sư thúc tổ." Cố Thanh Nhiêu bình tĩnh đứng dậy, hướng hai người chắp tay thi lễ. "Không cần đa lễ, tiểu Nhiêu Nhi, mang bọn ta đi gian phòng." Diệp Thanh Vân phất phất tay. Nghe nói lời ấy, lập tức minh bạch lao tổ phải làm những gì. Cố Thanh Nhiêu thấp giọng nói là, mang theo hai người tiến về một cái phòng. "Lao tổ, tới." Không bao lâu, Cố Thanh Nhiêu mang theo hai người tới một cái chưa hề có người ở lại gian phòng. "Ngươi nhanh rời đi thôi." Đối gian phòng bên trong dò xét một lát, Hàn Nguyệt Lam rất là hài lòng, quay đầu đối Cố Thanh Nhiêu mở miệng, muốn cho nàng rời đi. Cố Thanh Nhiêu chấp chấp tinh mâu, bởi vì trong óc nàng còn có một đạo truyền âm vang lên. "Tiểu Nhiêu Nhi, sau đó thời gian ngươi chủ động tiến đến. Đề cử chuyến hot, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan tri kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay chấn áp bạc cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn." Chương 142, không hiểu bất an cảm giác. Chương 142, không hiểu bất an cảm giác là. Cố Thanh Nhiêu mặt không đổi sắc, toàn thân tràn đầy xuất trần chi ý, nhìn thấy Cố Thanh Nhiêu mười phần thức thời rời đi. Hàn Nguyệt Lam nói thầm trong lòng chính mình vừa rồi ngựa khí có phải hay không không tốt lắm, muốn hay không chờ tu luyện kết thúc sau đi cùng nàng nói lời xin lỗi. "Lam Nhi, đang suy nghĩ gì đấy?" Đúng lúc này, Diệp Thanh Vân thanh âm đàm thoại truyền đến. "A, không muốn cái gì?" Hàn Nguyệt Lam tạm thời đè xuống trong lòng suy nghĩ, hướng đi tới Diệp Thanh Vân ngọt ngào cười một tiếng. Nàng gót sen đạp nhẹ, ngồi trên một cái ghế. "Xấu sư tôn, lần này ngài mong muốn như thế nào cùng Đồ Nhi tu luyện?" Hàn Nguyệt Lam mặt mày cong cong, nghiêng chân, trên bàn chân giày thêu chẳng biết lúc nào biến mất, lộ ra trắng muốt hai chân. Hai chân trong trắng lộ hồng, mỗi một tấc da thịt đều cực kỳ hoàn mỹ, để cho người ta không khỏi rất muốn đùa bỡn một phen. "Ngươi rất nhanh liền có thể biết." Diệp Thanh Vân trong mắt mang theo một tia thâm ý, chậm rãi đi lên trước, cùng đôi mắt đẹp đã hiện ra mê ly chi sắc Hàn Nguyệt Lam tu luyện. Một chén trà sau, "Ngươi, Cố Thanh Nhiêu ngươi thế nào tiến đến?" "Thanh Nhiêu gần nhất tự giác tu hành chậm chạp, mong muốn tìm đến lao tổ thỉnh giáo một ít." "Nô, ngô ngô ngô." Một canh giờ trôi qua. "Xấu sư tôn, đại lừa gạt." Hàn Nguyệt Lam sợi tóc lộn xộn, ôm hai chân co quắp tại trên ghế, mặt mũi tràn đầy u ám trừng mắt trước một đôi cậu nam nữ. "Lam Nhi, lần này là sự tình ra có nguyên nhân, không phải sư tôn lừa ngươi." Diệp Thanh Vân nghiêm mặt nói. "Thật có lỗi, sư thúc tổ, Thanh Nhiêu không biết rõ những này, ngươi không nên trách lão tổ." Cố Thanh Nhiêu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tinh mâu tràn đầy áy náy, nhường Hàn Nguyệt Lam cũng bắt đầu hoài nghi đây có phải hay không là thật cùng xấu sư tôn không quan hệ. Nhưng nhớ tới cái này, Cố Thanh Nhiêu cơ hồ mọi chuyện đều nghe chính mình xấu sư tôn, Hàn Nguyệt Lam lập tức không thừa nhận trước đó suy đoán. Cái này Cố Thanh Nhiêu khẳng định là xấu sư tôn gọi tới. Nhìn thấy Đỗ Nhi trong mắt vẻ u hoán càng đậm, Diệp Thanh Vân cũng không nhịn được cảm thán tên Đỗ Nhi này không dễ lừa. Khu khu, Thanh Nhiêu, trước đó ta phân phó ngươi làm sự tình thế nào? Diệp Thanh Vân tỉnh mơ nói sang chuyện khác. Về lao tổ, Nguyên Nhi đã cùng cái kia gọi là Sở Ngôn người ở chung không tệ, bây giờ đã là thường xuyên qua lại. Cố Thanh Nhiêu ngoan ngoãn đáp lại. Tốt, tiếp tục nhường Cố Nguyên cùng hắn ở chung, tốt nhất có thể thuyết phục hắn tiến về Hỗn Độn Cổ Đại Lục. Bất quá nhớ kỹ muốn để hắn tự nhiên một chút, đừng quá mức đội vàng. Diệp Thanh Vân nhẹ nói. Kia Sở Ngôn cơ hồ là vùi ở Linh Tiên Thư Viện bên trong, hắn đều không tốt động thủ gieo xuống ma trùng. Dù sao cái kia Linh Tiên Viện chủ hắn vẫn là rất kiên kỵ. Là. Cố Thanh Nhiêu gật gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Lập tức nàng tinh mâu nâng lên, ngựa khí mang theo vẻ mong đợi, không biết lao tổ có thể hay không đến Thanh Nhiêu gian phòng. Thanh Nhiêu còn có chút tu luyện nghi hoặc. Ách, Diệp Thanh Vân sắc mặt sững sờ, vô ý thức nhìn về phía nhà mình nhị đệ tử. Cái sau lườm hắn một cái, tức giận nói, trước đó tu luyện tăng thêm Thái Âm bản nguyên để cho ta tu vi lần nữa có đột phá dấu hiệu, xấu sư tôn ngươi liền bồi Cố thần nữ đi thôi. Nói xong, nàng còn mắt nhìn Cố Thanh Nhiêu, nhỏ không thể thấy hừ nhẹ một tiếng. Tốt. Diệp Thanh Vân cười ha hả gật đầu, sau khi quyết định phải thật tốt đền bù nhà mình Đỗ Nhi một hai. Sau đó tại Hàn Nguyệt Lam ánh mắt hạ, nhà mình xấu sư tôn bị cái kia Cố thần nữ lôi đi. Theo cửa phòng quan bế âm thanh rơi xuống, Hàn Nguyệt Lam hai chân buông xuống, tràn đầy khó chịu lay động trắng non thon dài đùi ngọc. Cái gì thanh lãnh cao ngạo, trong mắt thế nhân không dành thần nữ, rõ ràng chính là hàng ngày câu dẫn người ta sư tôn nữ nhân xấu. Hàn Nguyệt Lam nghiến răng nghiến lợi, mới từ một bên lấy ra chén trà trên tay nàng cách rung động. Hừ, chờ ta tu vi siêu biệt nàng, tất yếu đem nàng vây ở một bên không cách nào động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta cùng xấu sư tôn tu luyện. Nghĩ đến Cố Thanh Nhiêu kia cực kỳ biệt khuất biểu lộ, Hàn Nguyệt Lam môi đỏ câu lên, trong lòng tràn đầy khoái ý tại cầm trên tay mang theo vài vết rách chén trà thả lại trà trên bàn sau, nàng liền đứng người lên, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp tiến vào trong mật thất. Một chỗ linh khí mở mịt linh sơn bên trên. Sở Luân đang ngồi ở lung lay trên ghế phơi nắng, một bên trên bàn còn đặt vào một chén nóng hôi hổi nước trà. A, cái này không buồn không lo thời gian thật là mỹ diệu. Hắn cầm lấy chén trà thưởng trà, vẻ mặt thư sướng, chỉ cảm thấy dương quang rất là ấm áp. Lúc trước bại lộ một chút át chủ bài lựa chọn đi vào Linh Tiên Thư Viện quyết định thật sự là quá đúng. Cái này không, bây giờ không chỉ có không có bất kỳ cái gì địch nhân. Ngay cả lúc trước những cái kia xem thường hắn ra hỏa khi biết hắn trở thành Linh Tiên Thư Viện đệ tử sau, tất cả mọi người liếm láp mặt tặng lễ tới cửa, sợ hắn so đo quá khứ những cái kia bẩn thỉu. Hồi tưởng những ngày Sở Luân khỏe môi hơi câu, trong lòng thầm nghĩ, hệ thống, đánh dấu. Đốt. Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được Thánh Nhân Kinh Văn Đại Nhật Thiên Công Thánh Nhân Kinh Văn. Rát rưởi. Sở Luân chỉ là nhìn thoáng qua cũng có chút bất đắc dĩ. Hệ thống này ra hàng tốt xác suất thế nào thấp như vậy? Hắn cái này đánh dấu hệ thống danh xưng thế gian mọi thứ đều có thể đánh dấu thu hoạch được, nhưng tới bây giờ, ngoại trừ tân thủ gói quà lớn gói quà tặng đế kinh, hắn đánh dấu tối cao đồ vật cũng bất quá là chuẩn đế cấp bậc, lúc nào có thể đánh dấu một cái cực đạo chi vật đa bá. Lúc này, một đạo tiên quang bay tới, rơi vào nơi này. Theo tiên quang tán đi, một cái đạo bào thiếu niên hiện ra. Nhìn trước mắt ngồi lung lay trên ghế phơi nắng Sở Ngôn, hắn khẽ cười một tiếng, Sở Minh cũng là nhàn nhã. Nghe được thanh âm quen thuộc, Sở Ngôn quay đầu, khi nhìn đến Cố Nguyên thân ảnh sau, hắn trên mặt mỉm cười, hóa ra là Cố Minh đến. Nói, hắn đem chén trà bỏ lên trên bàn, về sau theo lung lay trên ghế đứng dậy, tại đối với bên cạnh bàn một bên khác vung tay áo sau, một cái giống nhau như lúc lung lay ghế dựa xuất hiện ở đằng kia. Cố Minh, mau tới đây ngồi, Sở Mỗ mời ngươi uống trà. Sở Ngôn đối với hắn nhiệt tình mắt, đồng thời còn theo trong nhận chứa đồ xuất ra một chút lá trà bắt đầu pha trà đến. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Cố Nguyên trên mặt nụ cười nồng đậm một phần, tiến lên liền trực tiếp ngồi ở một cái khác trương lung lay trên ghế. Khách khí cái gì, tại trong thư viện cũng chỉ có Cố Minh để mắt Sở Mỗ, chỉ bằng điểm này, Cố Minh đã là Sở Mỗ công nhận huynh đệ. Sở Ngôn không thèm để ý chút nào đem chính mình chân tàng lá trà ngâm hơn phân nửa, không có chút nào mang đau lòng. Tại cái này Linh Tiên Thư Viện bên trong, hắn người mang bất diệt kim thân, tự nhiên cũng là bị đông đảo thiên kiêu để mắt tới, muốn nhìn một chút hắn chất lượng. Nhưng hắn sợ đem một vài thiên kiêu chiến bại dẫn tới cái gì phiền toái không cần thiết, là lấy hắn từng cái tranh chiến, nhường một đám thiên kiêu mười phần xem thường, cũng liền Cố Nguyên không chế hắn, bằng lòng thường xuyên đến tìm hắn tán gẫu. Những người còn lại xem thường Sở Minh là bọn hắn ánh mắt không tốt, ta tin tưởng Sở Minh sớm tối có thể rực rỡ hào quang, mạnh mẽ đánh mặt những người kia. Cố Nguyên vẻ mặt thành thật mở miệng. Hắn nhưng là theo tỉ tỉ của hắn kia biết được cái này Sở Minh là bị lao tổ để mắt tới, khẳng định không đơn giản. Hơn nữa, cái này Sở Minh bộ dáng xuất chúng, thực lực khẳng định không kém nơi nào. Nhìn qua kia mi thanh mục tú gương mặt tuấn tú, Cố Nguyên trong mắt dâng lên một tia lửa nóng. Sở luôn không hiểu cảm thấy một hồi ác hàn đánh tới, hắn dừng lại động tác, nghi thần nghi quỷ dò xét bốn phía. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi cảm giác bất an cảm giác. Sở Minh, ngươi thế nào? Mắt thấy Cố Nguyên trên mặt lo lắng, Sở luôn đè xuống trong lòng bất an suy nghĩ, đối với hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười, không có việc gì. Có thể là ảo giác à, hắn tại Linh Tiên Thư Viện như thế bại nát, ai sẽ không có việc gì tính toán hắn. Nghĩ đến những này Sở Luân tiếp tục cua lên trà, hoàn toàn không biết làm chính mình bất an nơi phát ra chính là trước mắt hảo huynh đệ. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Thôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Muốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát Lăng Tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 143, cảm động sở nói chương 143, cảm động sở nói Sở huynh, ngươi đối hơn một năm sau mở ra hỗn độn cổ đại lục là ý tưởng gì? Cố Nguyên uống vào Sở Nôn đưa tới nước trà, một bên nhìn như tùy ý mở miệng hỏi thăm. Hỗn độn cổ đại lục. Sở Nôn sững sốt một chút, tiếp lấy cười nói, ta có thể có ý kiến đến gì, mặc dù hỗn độn cổ đại lục bên trong cơ duyên đông đảo, nhưng không có chút nào hạn chế, ngay cả tu vi cao siêu lão bối đều có thể đi vào, chúng ta những bọn tiểu bối này đi vào làm gì? Lời ấy sai rồi, Sở Minh, không đề cập tới hỗn độn cổ đại lục bên trong có chuyên môn nhường thiên kiêu tiến vào thần bí tiên tháp, chính là những cái kia lão bối cũng không có khả năng tùy ý đối với chúng ta ra tay. Cố Nguyên lắc đầu. Đừng nhìn có lão bối tại, bọn hắn những này thiên kiêu liền không thể tại hỗn độn cổ đại lục bên trong như cá gặp nước. Có thể trở thành thiên kiêu ai phía sau không có điểm thế lực, còn nữa thần châu đại lục bên trên thật là có cái quy củ bất thành văn, lão bối không thể chủ động đối tiểu bối ra tay. Dù sao như một cái thế lực lão bối tùy ý săn giết thế lực đối địch thiên kiêu, kia thế lực đối địch lão bối tự nhiên có thể săn giết bọn hắn thiên kiêu. Đến lúc này hay đi, đại gia hậu bối đều đừng trưởng thành, lão bối cũng không cần tu luyện, trực tiếp ngồi xổm nhà người ta cũng được. Đã từng thần châu đại lục bên trên liền từng có một chút ví dụ, là lấy những cái kia biết rõ hại thế lực lớn cũng sẽ không đối tiểu bối độc thủ, mà là nhường bọn tiểu bối tự mình độc thủ. Đương nhiên, nếu là cùng giai không địch lại bị trấn sát, đó chính là một chuyện khác. Cố Minh là muốn cho ta đến lúc đó tiến về hỗn độn cổ đại lục. Lúc này Sở Nôn cũng nghe ra Cố Nguyên ý tứ. Không tệ, ta không muốn nhìn thấy Sở huynh như thế đổi phế xuống dưới, ta muốn cho Sở huynh trở thành trong mắt mọi người vô thượng thiên kiêu. Cố Nguyên trong mắt tràn đầy chăm chú. Hắn mặc dù cũng ám cảm giác chính mình trước đó có chút vội vàng, nhưng như là đã nói ra, dứt khoát liền đem trong lòng của mình ý nghĩ cũng nói đi ra. Nghe được cái kia phát ra từ nội tâm lời từ đáy lòng, Sở Nôn có chút động dung. Đây là hắn xuyên việt tới thế giới này đến nay, lần thứ nhất có người như thế xem trọng hắn. Cái này khiến hắn muốn là muốn tự tuyệt lời nói đều nói không ra miệng. Thấy Sở Nôn do dự, Cố Nguyên trên mặt nụ cười vẫn như cũ, ngoài miệng vẫn còn tiếp tục quên lơn, "Sở huynh, ngươi suy nghĩ một chút, chỉ cần ngươi lần này tại hỗn độn cổ đại lục bên trong rực rỡ hào quang, những cái kia nguyên bản xem thường ngươi thiên kiêu đều sẽ đối ngươi mắt khác đối đãi. Thậm chí cảm thấy được ngươi tránh chiến không phải ngươi sợ hãi, mà là ngươi sợ đã kích đến lòng tự tin của bọn hắn. Ngày sau ngươi lại trở tại Linh Tiên thư viện bên trong, sẽ không lại bị người xem thường, liền xem như tránh chiến bọn hắn cũng biết chính mình giúp ngươi tìm xong lý do." Sở Nôn sắc mặt khẽ nhúc nhích, vốn trong lòng ép hướng một bên khác cái cân tại hướng một bên khác ngã xuống. Để tay lên ngực tự hỏi, bị Đông Đảo Thiên Kiêu xem thường, còn tùy ý đối với hắn chỉ trỏ, mặc dù hắn đối với cái này đều là cười một tiếng mà qua, nhưng không có nghĩa là trong lòng mình thật liền không có châm lửa khí. Dù là hắn mỗi lần khuyên bảo chính mình nhẫn nhẫn, chỉ cần một mực đánh dấu, tương lai kiểu gì cũng sẽ vô địch. Nhưng có khi hắn thật nhịn không được, mong muốn mạnh mẽ đánh bọn hắn mặt, bất quá cuối cùng lý trí áp đảo tất cả. Nếu không lần này đã qua chủ động trang bước một lần, có thể ta tại Linh Tiên thư viện bên trong không có gì chỗ dựa, những trưởng lão kia cũng chưa chắc sẽ một mực bảo hộ ta. Mắt thấy Sở Nôn mười phần tâm động vẫn còn tại lo lắng lấy gì đó bộ dáng, Cố Nguyên chỉ là thông qua tính cách của hắn liền đoán rằng tới cái gì. "Sở huynh, ngươi không cần lo lắng những cái kia, ngươi biết tỷ tỷ của ta chính là Vong Trần Sơn thần nữ, chỉ cần ta đi mở miệng thỉnh cầu tỷ tỷ của ta, không nói những cái khác, nhường một vị Linh Tiên thư viện trưởng lão chuyên môn trong bóng tối bảo hộ ngươi vẫn là có thể." Cố Nguyên vô vô lòng ngực, nháy mắt ra hiệu, biểu thị tất cả chính mình cũng sẽ giúp hắn xử lý tốt. Cố Minh Sở Nôn hoàn toàn động dung, trong lòng đối Cố Nguyên hảo cảm kia là vụt 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 dâng đi lên. Có như thế hảo huynh đệ, quả nhiên là hắn Sở Nôn vinh hạnh. Đã Cố Minh đều nói như thế, Sở Mỗ lại cự tuyệt liền không tốt lắm. Sở Nôn hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là nụ cười. Tốt. Biết Sở Nôn đã đồng ý, Cố Nguyên cũng là hết sức cao hứng, chính mình không có cô phụ tỷ tỷ và lao tổ bọn hắn kỳ vọng. Tỷ tỷ nói lao tổ chỉ cần để cho ta đem Sở huynh đưa đến hỗn độn cổ đại lục là được, kia cái khác hẳn là có thể mặc ta an bài. Cố Nguyên nhấp một miếng nước trà, khóe mắt liếc qua nhìn xem cùng hắn càng lộ vẻ thân cận Sở Nôn, trong lòng trong nháy mắt bắt đầu có một chút tính toán. Cơ duyên đông đảo hỗn độn cổ đại lục nguy cơ nhiều một ít rất hợp lý a. Lao tổ, Nguyên Nhi truyền đến tin tức, Sở Nôn bằng lòng tiến về hỗn độn cổ đại lục. Gian phòng bên trong, Mạc Thanh Lương Cố Thanh Nhiêu ngồi quỳ chân ở trên thảm, thon dài hoàn mỹ đùi ngọc hoàn toàn bại lộ trong không khí. Giờ phút này tay nàng nắm truyền âm ngọc phù, sắc mặt đỏ hồng hướng trước người Diệp Thanh Vân hồi báo vừa mới Cố Nguyên truyền lại tới tin tức. "Tốt, không hổ là tiểu Nhiêu Nhi đệ đệ, đến lúc đó ta nhất định phải thật tốt ban thưởng hắn một phen." Nghe vậy, Diệp Thanh Vân hài lòng gật đầu, đưa tay sờ sờ Cố Thanh Nhiêu đầu. Cố Thanh Nhiêu điều chỉnh một chút tư thế, nhường hắn có thể tốt hơn bước về, đồng thời thanh lãnh cánh môi khẽ nhếch, "Thanh Nhiêu thay Nguyên Nhi đa tạ lão tổ." "Nói tạ ơn gì, ngươi cái này làm tỉ tỉ thật là giúp hắn thật tốt, hướng lão tổ ta cảm ơn một tiếng." Diệp Thanh Vân khẽ cười một tiếng. Biết được lão tổ đang nói cái gì, Cố Thanh Nhiêu tinh mâu cụp xuống, tràn đầy ý xấu hổ, mang hai đều đỏ đấu. "Lão tổ, Thanh Nhiêu thể nội tu vi tinh tiến rất nhiều, về sau muốn đột phá, khả năng bồi không được ngài." Cố Thanh Nhiêu nâng lên tấm kia mang theo hãy náy thanh lãnh tiên nhan. "Việc nhỏ, vẫn là ngươi đột phá quan trọng." Diệp Thanh Vân lắc đầu, thu tay về. Lúc nào thời điểm nên chơi, lúc nào thời điểm không nên chơi hắn vẫn là tự hiểu rõ. "Lão tổ, Thanh Nhiêu đã đưa tin tiền tử các nàng đến đây, ngài như còn chưa tận hứng, nhưng cùng các nàng tiếp lấy tu luyện." Cố Thanh Nhiêu mở miệng, giọng nói vô cùng tận dịu dàng. Thấy Diệp Thanh Vân mỉm cười sau khi gật đầu, nàng nguyện chuyển đứng dậy, nương theo lấy trên thân quang mang lóe lên, trên thân nguyên bản thanh lương phục sức cũng biến hóa thành màu xanh váy dài. vận chuyển thanh tâm quyết, khôi phục quá khứ thanh lãnh xuất trần Cố Thanh Nhiêu tại triều Diệp Thanh Vân có hơi hơi lễ sau, quay người nhanh nhẹn rời đi. Dạy bảo thiện tử các nàng tu luyện xong sau, qua được an ủi một chút Lam Nhi. Đứng tại chỗ Diệp Thanh Vân biết được trước đó chuyện này tự mình làm quả thật có chút không chính cống, là lấy chuẩn bị đến lúc đó hảo hảo đi xin lỗi một phen. "Phanh, lão tổ." Là hạ thiện tử các nàng tới. Nhìn cả người tiên thiên đạo ẩn tràn ngập, mỹ không giống phàm trần bên trong người hạ thiện tử cùng nàng sau lưng một đám vong trần sơn đệ tử sau, Diệp Thanh Vân khẽ môi phát họa lên mỉm cười. "Không tệ, tu vi thấp nhất đều có âm dương cảnh đỉnh phong." Ánh mắt của hắn đảo mắt chúng nữ, "Lần này lão tổ ta thật tốt chỉ điểm các ngươi tu luyện, để các ngươi tại Linh Tiên thư viện dương ta vong trần sơn chi uy." "Là, lão tổ." Hạ thiền tử các nàng trịnh trọng chắc tay, biểu thị các nàng tuyệt đối sẽ không đọa vong trần sơn uy danh. Sau đó tại Diệp Thanh Vân ngất hạ, hạ thiền tử bình tĩnh đi lên trước, tại chúng nữ tràn đầy gợn sóng ánh mắt hạ, đi đầu cùng Diệp Thanh Vân tu luyện. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện. Thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 144, Vô Ngân Tinh Không Tinh Chi Đản. Chương 144, Vô Ngân Tinh Không Tinh Chi Đản. Tại về sau thời gian bên trong, Diệp Thanh Vân một cái tiếp một cái chăm chú chỉ đạo các nàng tu luyện. Cuối cùng tại cái cuối cùng đệ tử đại triệt đại ngộ hạng, kết thúc tu luyện. Nhìn xem xếp bằng ngồi dưới đất ngay tại tiêu hóa thu hoạch chúng nữ, Diệp Thanh Vân trực tiếp rời khỏi nơi này. Hắn muốn đi tự an ủi mình nhị đệ tử Hàn Nguyệt Lam. Tuế Nguyệt như thoi đưa, một năm rưỡi thoáng qua liền mất. Một năm rưỡi này thời gian bên trong, Thần Châu Đại Lục bên trên đã xảy ra không ít chuyện. Trong đó Vong Trần Sơn đối ngoại tuyên bố Thiên Hàn Thế Giới Đại Hàn Hoàng Triều trở thành các nàng phụ thuộc thế lực tin tức hấp dẫn vô số người ánh mắt. Rất nhiều thế lực tràn đầy không hiểu, Vong Trần Sơn đã hồi lâu chưa từng thu phụ thuộc thế lực. Bây giờ tại sao lại thu một cái phụ thuộc thế lực? Cho dù là Thiên Hàn chuẩn đế khai sáng thế lực cũng không đáng đến Vong Trần Sơn như thế mới đúng. Nhưng tùy theo mà đến một đạo tin tức nhường đám người bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra đại Hàn Hoàng Triều thế hệ này ra đời một cái thái âm chi thể công chúa, mà vị công chúa này bị Trạm Trần lão tổ thu đồ, ngay tiếp theo đại Hàn Hoàng Triều đều bị Vong Trần Sơn thu làm phụ thuộc thế lực. Rất nhiều thế lực trưởng đà người vô cùng hâm mộ Trạm Trần lão tổ thu một cái thái âm chi thể làm đệ tử. Phải biết thái âm chi thể nắm giữ đệ tử, chỉ cần vững bước trưởng thành, lại trên lệch cũng là một vị chuẩn đế. Một vị chuẩn đế thật là có thể tăng cường rất nhiều một cái thế lực nội tình, liền xem như đế thống thế lực cũng tuyệt đối không nhiều, có thể thấy được thưa thớt. Mà những kia tuổi trẻ hạng người nghĩ lại khác biệt. Một trận tụ hội bên trên, có đương đại một vị thiên tiêu xuất ra tấm kia theo đại Hàn Hoàng Triều chạy ra chân dung. Vị này thiên tiêu tại quan sát tỉ mỉ phía trên miêu tả nữ tử sau kinh diễm vô cùng, không khỏi cảm thán, phương Bắc có giai nhân, di thế mà độc lập. Nhưng sau một khắc, hắn lại có chút tinh thần chán nản, đáng tiếc vào Vong Trần Sơn, hoàn toàn không có âu yếm khả năng. Một đoạn này lời nói nhường vô số tại bức họa bên trên mắt thấy Hàn Nguyệt Lam mỹ mạo thiên tiêu tán thành gật đầu, có thể thấy được Hàn Nguyệt Lam mang cho bọn hắn kinh diễm. Mà những này càng nhiều là người khác sau bữa ăn trò cười sự tình rất nhanh liền bị đám người không hề để tâm, ngược lại bị một đạo khác tin tức động trời hấp dẫn đi. Thiên cơ các tại đông vực điểm các bị người diệt môn, không một người sống. Thậm chí trừ trung vực bên ngoài thiên cơ các, còn lại tam vực điểm các cũng đều tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Tin tức này một khi truyền ra, liền nhường vô số thế lực xôn xao. Phải biết thiên cơ các chính là đế thống thế lực, là vô số thế lực trong mắt kia cao cao tại thượng thiên. Kết quả lại có thể có người dám đối thiên động thủ, đây là không muốn sống sao? Nhưng biết được một chút nội tình người đều là đem có chút hăng hái ánh mắt đặt ở trung vực, muốn nhìn một chút thiên cơ các những cái kia lao đạo đối với chuyện này có gì phản ứng. Cổ quái là, dù là đông vực điểm các bị diệt, còn lại tam vực điểm các không ngừng cầu cứu, trung vực thiên cơ các cũng là thờ ơ, tựa như thờ ơ đồng dạng. Kỳ thực là trung vực thiên cơ các đại môn bị chắn, căn bản không cách nào đi trợ rút. Theo trung vực một chút âm thầm người mắt thấy, thiên cơ các mới đúc thành không lâu những khu cung điện kia rơi lại bị đánh rớt, ở trên vòm trời thậm chí có thể nhìn thấy hai phe chuẩn đế tại huyết chiến. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được thiên cơ các chuẩn đế kia đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ. Về phần sau đó ra sao, không người biết được, chỉ biết là về sau trung vực thiên cơ các biến mất tại mọi người trong mắt. Chuyện này dọa đến vô số ra đầu run lên, liền tu luyện đều khó mà nhập định. Rất nhiều biết được một chút nội tình thế lực càng là đối với đông vực kia trải qua vạn cổ tuyết nguyệt, nhưng thủy trung sừng sững không ngã bá chủ thế lực tăng thêm một phần kính sợ cùng kiên kỵ. Nhưng bọn hắn coi như biết chút ít sự tình, cũng không có dự định làm cái gì, thậm chí liền tại bên ngoài cũng ăn ý không có đàm luận việc này. Có cái này nhàn tâm, còn không bằng chú ý một chút lưỡng đại thư viện hợp lực mở ra hỗn độn cổ đại lục thông đạo sự tình. Linh Tiên thư viện, một tòa phủ đệ bên trong. Thông đạo muốn mở ra a nghe Cố Thanh Nhiêu tin tức truyền đến, dựa nghiêng ở trên ghế Diệp Thanh Vân duỗi lưng một cái. Hắn ngoại trừ trước đó ra ngoài nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một lần, thời gian còn lại bên trong cơ hồ đều đợi ở chỗ này, đều nhanh quên hỗn độn cổ đại lục sự tình. Xấu sư tôn, có phải hay không có chút tiếc hận không thể lại chơi đi xuống nhà? Một bên, người mặc tuyết váy quần áo, dung mạo tinh xảo không tì vết thiếu nữ cười tủm tỉm ở miệng. Giờ phút này nàng ngón tay ngọc nhỏ dài nắm nuốt một khối linh quả, đang có chút xoay người hướng Diệp Thanh Vân ném uy. Có một chút, dù sao có ngươi cùng tiểu Nhiêu Nhi các nàng phục thị, đều để lão tổ ta vui đến quên cả trời đất, không muốn rời đi. Diệp Thanh Vân hé miệng đem linh quả ăn, thuận tiện còn đem kia ngón tay ngọc hút vào trong đó, nhường thiếu nữ vừa giận vừa vui. Ừ, không đề cập tới cô Thanh Nhiêu các nàng, ngay cả ta bây giờ ở bên ngoài kia đều có vô số hâm mộ người, kết quả chúng ta đều bị xấu sư tôn ngươi cầm xuống, thật sự là tiện nghi ngươi. Hàn Nguyệt Lam liếc mắt, tức giận nói. Đúng đúng đúng, lao tổ ta có thể cùng Thái Âm tiên tử tu luyện, kia thật là lao tổ ta chi phúc à. Diệp Thanh Vân buông nàng ra ngón tay ngọc, cũng không phản bác cái gì, mà là theo lời của nàng mở miệng. Hừ hừ, đó là đương nhiên. Hàn Nguyệt Lam hất cằm lên, vẻ mặt đắc ý. Diệp Thanh Vân buồn cười lắc đầu, đi thôi, chúng ta tiến về Tinh Chi Đàn. Tinh Chi Đàn cũng chính là mở ra hỗn độn cổ đại lục thông đạo địa phương. Là, lão tổ, vừa vận thiện tử cùng sư tôn các nàng cũng tới. Cố Thanh Nhiêu cung kính đáp lại. Xấu sư tôn, sau khi đi vào nhớ kỹ bảo vệ tốt đồ nhi ta à, không phải đồ nhi nếu là bị cái nào bại hoại bắt đi, nhưng có người hối hận. Hàn Nguyệt Lam mặt mày cong cong, tiến lên kéo lại Diệp Thanh Vân cánh tay lay động. Trước đó không phải đã nói với người ta tại hỗn độn cổ đại lục có chuyện muốn làm, nào có ở không chuyên môn bảo hộ ngươi. Còn nữa âm thầm có Tinh Lan lão tổ hộ đạo, trong cơ thể ngươi còn có ta bảy thủ đoạn, chuẩn đế tới đều rất khó đối ngươi như thế nào. Diệp Thanh Vân nghiêng liếc nàng một cái, ngữ khí bình tĩnh. A nghe sư tôn nói như vậy, Hàn Nguyệt Lam suy nghĩ một lát mới một lần nữa hồi tưởng lại. Trước đó tu luyện quá này, trong lúc nhất thời nàng đều đem quên đi. Cái kia sư tôn khả năng không nhìn thấy Đồ Nhi trấn áp tứ phương biểu hiện. Hàn Nguyệt Lam thở dài một tiếng, có chút tiếc hận. Trong khoảng thời gian này duy trì liên tục không ngừng tu luyện lại thêm vậy quá âm bản nguyên, nàng bây giờ có thể đã là vương giả đỉnh phong, cùng đã nửa bước thánh nhân Cố Thanh Nhiêu đã không có nhiều ít chênh lệch. Nghĩ đến trước đó huyễn tưởng chẳng mấy chốc sẽ trở thành hiện thực, Hàn Nguyệt Lam cố nén nội tâm kích động, chỉ là khoe miệng của nàng vẫn là không nhịn được câu lên. Ân. Cố Thanh Nhiêu đem ánh mắt nghi ngờ đặt ở mặt ngoài bình tĩnh Hàn Nguyệt Lam trên thân. Nàng vừa rồi giống như ở trên người nàng phát hiện một chút ác ý là ảo giác vẫn là. Nếu vị sư đem kia hai vật nhanh chóng tìm tới lời nói, có lẽ còn là có thể nhìn thấy ngươi đại sát tứ phương biểu hiện. Diệp Thanh Vân ngữ khí ôn hòa, lôi kéo Hàn Nguyệt Lam cùng đang suy tư gì đó Cố Thanh Nhiêu đi ra ngoài. Cái kia sư tôn ngươi cần phải nhanh lên tìm tới a. Hàn Nguyệt Lam đôi mắt đẹp lóe ra quan mang. Mặc dù nàng một mực xấu sư tôn gọi, nhưng trong lòng vẫn là rất chờ mong sư tôn có thể thấy được nàng trưởng thành. Nàng muốn nhìn tới sư tôn vui mừng cao hứng, lấy nàng làm binh dáng vẻ. Tốt. Diệp Thanh Vân đáp ứng xuống. Sau đó bọn hắn liền mang theo bên ngoài đã đợi Hạ Thiện Tử cùng đến đây Nguyệt Tử Yên chúng nữ, hướng Tinh Chi Đàn phương hướng mà đi. Bên ngông, đây là Thần Châu Đại Lục trong mắt mọi người vô ngân tinh không. Giờ phút này, tại cái này vô ngân tinh không một góc, có một tòa có thể so với tinh hà, để cho người ta nhìn không thấy cuối bốn góc trận đàn đứng sừng sững ở nơi này. Có thể vừa ý ngay ngắn có vô số sao trời quay chung quanh bốn góc trận đàn xoay tròn, cung tung xuống ngông lung tinh quang, bị bốn góc trận đàn tham lam hấp thu. Lại thêm bốn phía giống như núi tài nguyên cùng nhau bị hấp thụ, vô số năng lượng tại trận đàn bên trên kịch liệt phun trào. Những năng lượng này cũng không có xông ra trận đàn, ngược lại không ngừng tại trận đàn bên trên ngưng tụ, thông qua tinh chi đàn cùng một chỗ thần bí chi địa liên hệ chậm rãi mở rộng môn hộ. Nhìn qua kia hư ảo môn hộ dần dần thành tựu chân thực, đứng tại bốn góc trận đàn bên ngoài hai đạo nhân ảnh không nói gì. Sau một lát, trong đó một vị bóng người quay người vung tay áo. Giang giác. Dường như trận pháp vỡ vụn thanh âm vang lên. Trong chốc lát, có vô số kim quang đại đạo từ không biết tên chỗ của tới, đem phiến tinh không này chiếu rọi sáng như ban ngày. Những kim quang này trên đại đạo có thật nhiều người trẻ tuổi ảnh dậm chân mà đến, đủ loại dị tượng tại bọn hắn quanh thân hiện hiện. Có kim quang sáng chói, sau lưng hiện hiện thần vương chi tướng, thần thánh mà uy nghiêm lạnh lùng nam tử. Có tử khí tràn ngập, vạn tinh thần phục, tràn đầy tôn quý chi ý hoa phục nam tử. Cũng có váy trắng bồng bềnh, lăng la váy dài, băng cơ ngọc cốt dài nhân tuyệt sắc. Còn có rất nhiều cùng bọn hắn đồng dạng tuổi trẻ thiên kiêu đi tới, lại tại phía sau bọn hắn còn có chút ít khí tức thâm thúy, không thế nào trương dương cường giả đi theo. Hiển nhiên, đây đều là thế lực khắp nơi la bối. Đề cử chuyển hoạt, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luôn lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặt lấy. Chương 145, khẩu suất của nôn. Siêu Việt chạm bụi lão tổ chương 145, khẩu suất của nôn. Siêu Việt chạm bụi lão tổ cái này đời người trẻ tuổi thiên tư đều rất không tệ. Đứng tại tinh chi đàn bên ngoài một đạo toàn thân mở mịn bạch quang bóng người chuyển ra cảm thán thanh âm. Như hôm nay ngắn ngủi thoát khỏi mặt pháp, linh khí dồi dào, đại đạo hưng thịnh, tự nhiên sẽ đản sinh ra rất nhiều quá khứ khó gặp thiên tiêu. Tại hắn một bên thanh quang bóng người bình tĩnh mở miệng. Nghe được hắn không có chút nào gợn sóng lời nói, bạch quang bóng người thở dài trong lòng, "Trọng Quang, ngươi thật giống như thay đổi. Vạn sự vạn vật đều tại biến, lại hơn nữa là chúng ta." "Vì cái gì?" "Ta mệt mỏi." Đơn giản một câu nhường bạch quang bóng người trầm mặc, bốn phía không khí đều biến trầm mượn. Cùng bên này khác biệt, những cái kia kim quang đại đạo bên trên 10 phần náo nhiệt. Trong đó không chỉ có nhân tộc thế lực, ngay cả Bắc vực yêu tộc cùng Tây vực Phật môn người đều nhất nhất đến. "Không tệ, lần này chuyên môn đi ra, không để cho ta thất vọng." Nhìn xem bốn phía kim quang đại đạo bên trên những cái kia sinh cơ mạnh mẽ, khí tức cường đại tuổi trẻ thiên kiêu, sau lưng hiện hiện thần vương chi tướng lạnh lùng nam tử khẽ bước cằm, dường như rất là hài lòng. Mà tại hắn phụ cận kim quang đại đạo bên trên một chút tuổi trẻ thiên tiêu nghe được hắn tràn đầy cao ngạo lời nói sau, cũng không khỏi nghiêng đầu, đem tính mịch ánh mắt nhìn lại. Khi nhìn rõ kia lạnh lùng nam tử thể chất cùng khuôn mặt sau, bọn hắn có chút hăng hái, một người trong đó càng là lên tiếng khiêu khích, thần vương thể Mạc Thiên Vũ. Kính đã lâu, kính đã lâu, chính là không biết thực lực của ngươi phải chăng có ngươi ngoài miệng nói ra như vậy. Ngươi có thể tới thử một chút. Mạc Thiên Vũ nghiêng liếc kia khiêu khích nam tử, về đối một câu. Thử một chút liền thử một chút, ta cũng muốn nhìn xem ngươi đem thần vương thể khai phát tới trình độ nào. Khiêu khích nam tử ánh mắt bên nghệ, khí tức quanh người sừng sững đáng sợ, đạo đạo nhường thường nhân nhìn cũng nhịn không được cau mày, quỷ hồn quanh quẩn vây quanh hắn xoay tròn. Những quỷ hồn này mang theo âm trầm nụ cười, ngoài miệng một mực tại phát ra hì hì âm thanh, duy nhất độc nhãn nhìn chằm chằm Mạc Thiên Vũ, âm thầm đã là có gột rửa thần hồn chấn động đánh tới. Hừ. Mạc Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, kim quang lập lòe, thần quang rủ xuống, sau lưng thần vương chi tướng tựa như từ hư hóa thực, uy nghiêm con ngươi chỉ là nhìn lướt qua, kia cỗ chấn động trừ khử. Đồng thời một sợi kim quang tòng thần vương con ngươi mà ra, sát ý thấu xương quét sạch khiêu khích nam tử bốn phía. Vâng. Khiêu khích nam tử sắc mặt khó coi lui ra phía sau một bước. Nhìn thấy bàn tay trong lòng đang chạy xuôi từng sợi vết dịch vết thương, khiêu khích nam tử xách một tiếng. Khinh thường ngươi. Khiêu khích nam tử ngoài miệng mang cười, đôi mắt lại là cực kỳ băng lãnh, quanh thân khí tức bắt đầu tăng vọt. Mạc Thiên Vũ không nói gì, chỉ là khí tức cũng theo đó kịch liệt chấn động. Thấy hai người mùi thuốc súng như thế chân, không ít xa xa thiên kiêu đều quan sát mà đến. Hóa ra là Mạc gia thần vương thể Mạc Thiên Vũ cùng Bỉ La Môn Minh Lu, khó trách thoạt nhìn là muốn khai chiến dáng vẻ. Các ngươi nói ai sẽ được? Thiếp thân cũng là cảm thấy thần vương thể sẽ thắng đâu. Nơi xa nhiều tên thiên kiêu bắt đầu nhiều hứng thú thảo luận. Mạc gia kim quang đại đạo bên trên. Thiên Vũ, trước thu tay lại à, chờ tiến vào hỗn độn cổ đại lục, ở đằng kia tiên tháp bên trong các ngươi lại nhất quyết thắng bại. Hoa phục nam tử trung niên tại Mạc Thiên Vũ sau lưng đi tới, nhẹ giọng mở miệng. Là, phu thân. Mạc Thiên Vũ gật gật đầu, thể nội khí tức bắt đầu bình phục lại, sau lưng thần vương chi tướng cũng theo đó biến mất. Mà kia khiêu khích nam tử cũng bị đến đây trưởng bối quên can, cuối cùng chỉ có thể khó chịu thu hồi khí cơ. Thấy cứ như vậy qua loa kết thúc, vô số muốn xem náo nhiệt người đều có chút thất vọng. Bất quá trong nháy mắt bọn hắn liền quên việc này. Dù sao tới đây quá nhiều người, có thủ thế lực tự nhiên không phải số ít. Bọn hắn lẫn nhau nhục mạ cái lột, chứa mẹ lượng cực cao lời nói nghe người sửng sốt một chút, chớ nói chi là nơi đây còn có càng nhiều kim quang đại đạo ngay tại của tới. Mà đúng lúc này, có người vừa lúc xoay chuyển ánh mắt, tại phát hiện một vệt kim quang trên đại đạo vênh vênh yến yến sau, lập tức liền không thể chuyển rời ánh mắt. Đặc biệt là kia vênh vênh yến yến bên trong còn có một cái bạch bảo nam tử, tại một đám nữ tu bên trong cực kỳ dễ thấy. Đây là Vong Trần Sơn người đến. Người này tiếng kinh hô lập tức liền đem bốn phía người ánh mắt hấp dẫn mà đến. Bọn hắn thuận theo ánh mắt nhìn lại, con người bỗng nhiên co vào. Thật là Vong Trần Sơn người, ta nhìn thấy Cố thần nữ. Kia là Tiên Thiên đạo thai. Mau nhìn, Trảm Trần lão tổ cùng hắn đại đệ tử Vong Trần Thánh chủ cũng tại, ngay cả Thái Âm tiên tử Hàn Nguyệt Lam cũng tại hai người sau lưng. Trảm Trần lão tổ. Đám người kia liên tục không ngừng thanh âm đem càng xa xôi người đều hấp dẫn tới. Chỉ là Vong Trần Sơn người còn không đến mức để bọn hắn như thế, nhưng trong đó Trảm Trần lão tổ xuất hiện nhường quá nhiều người không bình tĩnh. Không hắn, vị này thanh danh quá vang dội. Đại sư Minh, ngươi nhìn, Trảm Trần lão tổ cũng tới. Thuộc về Thiên Tiên thư viện Kim Quang đại đạo bên trên, có người mặc áo xanh xinh xắn thiếu nữ giơ lên run rẩy ngón tay ngọc chỉ hướng Trảm Trần lão tổ. Nàng ánh mắt kích động, xem xét chính là Trảm Trần lão tổ nhỏ mê muội. Biết biết, sư muội, về phần kích động như vậy à, chờ ngươi sư minh ta tương lai trưởng thành sau, nhất định có thể siêu việt vị này. Đứng tại xinh xắn thiếu nữ bên cạnh thân hoa phục nam tử trên mặt tự tin, nói ra lời nói để cho người ta thẳng nhíu mày. À, khẩu suất cùng luôn, chỉ bằng ngươi còn muốn siêu việt Trảm Trần lão tổ, biết vị kia là nhân vật bậc nào a? Sau lưng cách đó không xa, một vị xanh nhạt mây trôi bảo buộc tóc nam tử vẻ mặt khinh thường từ phía sau đi tới. Hắn chính là Mộ Dung Bác. Không tệ, Trảm Trần lão tổ thiên tư vô song, há lại ngươi chỉ là Lâm Vân có thể so sánh. Có cốt sắc thiên hương, da thịt bóng ánh sáng long lanh mỹ nhân nhìn về phía hoa phục nam tử ánh mắt tràn ngập ghét bỏ, chỉ có đang nói tới Trảm Trần lão tổ sau, Ngọc Dung mới mang theo từng tia vẻ mơ ước. Thấy thế, Lâm Vân nhíu mày. Lại là những người này? Hừ, ta sư huynh như thế nào, lúc nào thời điểm vòng tới các ngươi mà nói. Không chờ Lâm Vân nói cái gì, kia xinh xắn thiếu nữ trước hết đứng dậy. Nàng có chịu nhìn trước mắt những người này. Mặc dù nàng cũng mơ hồ cảm thấy nữ nhân này nói rất đúng, nhưng vị sư huynh mặt mũi, nàng khẳng định phải mạnh mẽ phản bác. Ta nói bất quá sự thật mà thôi. Kia mỹ nhân nhẹ liếc nàng một cái, ngữ khí bình tĩnh. Người xinh xắn thiếu nữ đại mi dựng lên, đang còn muốn tiến lên nói cái gì, lại bị Lâm Vân đưa tay ngăn lại. Sư muội, không cần như thế. Lâm Vân đối nàng lắc đầu, đến lúc đó ta tự sẽ dùng thực lực bản thân để bọn hắn nhìn xem, ta Lâm Vân đến cùng có phải là hay không khẩu xuất của ngôn. Trên mặt hắn tràn đầy tự tin vẻ ngạo nhiên, một sợi uy áp thả ra, nhường kia mỹ nhân cùng Mộ Dung Bắc đều bị chấn động đến lui lại mấy bước. Vương giả hậu kỳ, hai người không dám tin, cái này Lâm Vân thế mà đi tới bọn hắn đằng trước. Không nghĩ tới Lâm Vinh thiên tư cao siêu như vậy, ngược lại thật sự là cho chúng ta một kinh hỉ. Cùng Mộ Dung Bắc khuôn mặt tương tự, nhưng nhìn xem càng thêm ổn trọng nam tử từ phía sau đi đến trước mặt hai người, vì bọn họ ngăn lại uy áp. Hậu tích bạc phát mà thôi, Lâm Mộ cũng không nghĩ đến Mộ Dung Vinh thế mà cũng đột phá tới vương giả hậu kỳ. Lâm Vân sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng thì đối trước mắt cái này gọi là Mộ Dung Hùng nam tử cực kỳ trọng thị. Ha ha, không đáng giá nhắc tới. Mộ Dung Hùng ngữ khí ôn hòa, đang cùng Lâm Vân nói đơn giản vài câu sau, hắn liền mang theo sau lưng hai người thối lui đến phía sau. Cứ tính như vậy, kia mỹ nhân có chút không cam lòng hướng Mộ Dung Hùng truyền âm. Tự nhiên không có khả năng cứ tính như vậy, kia Lâm Vân không phải nói tự cho là có thể siêu việt Trảm Trần lão tổ à, vậy liền đem đạo này tin tức nói cho Vong Trần Sơn đám người kia, tin tưởng Vong Trần Sơn người sẽ thật tốt giáo huấn hắn một phen. Mộ Dung Hùng khẽ miệng mỉm cười, trong mắt mang theo một tia bực bội. Chỉ cần cái này Lâm Vân cùng Vong Trần Sơn người có xung đột, bọn hắn liền có thể cùng các nàng hợp tác tại hỗn độn cổ đại lục bên trên. Giết Lâm Vân. Về phần những cái kia duy trì bình dân thiên kiêu nội tình la bối, tự có người sẽ đi ngăn cản bọn hắn. Vong Trần Sơn kim quang đại đạo bên trên, Diệp Thanh Vân tràn đầy lạnh nhạt đón ánh mắt của mọi người, đối với bọn hắn kia hoặc ngưỡng trọng, hoặc ước mơ, hoặc ánh mắt kinh hãi xem thường. Thiên cơ các bị trọng thương sau, hẳn là không dám tới, Ma tông người hẳn là sẽ xen lẫn trong những cái kia bị bọn hắn khống chế hơn phân nửa thế lực bên trong. Diệp Thanh Vân ánh mắt tùy ý quét về phía mấy cái thế lực vị trí, chuẩn bị đến lúc đó tại hỗn độn cổ đại lục bên trên cùng bọn hắn tâm sự lý tưởng. Lập tức ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía còn lại phương hướng. Ngay tại hắn muốn nhìn nơi đây có hay không thiên mệnh chi từ lúc, một đạo cao thiên quang tới oán hận ánh mắt trong nháy mắt bị hắn phát giác. Đệ tử chuyển hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành, ngày bạn, đại đường, giá không, sảng văn, vô địch, nhiệt huyết, giải trí, phát minh, võ đức 9 năm, tần mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken. Túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken. Túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, tần mục không không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, tần mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng tần mục một hai. Chương 146, Cổ Linh chuẩn đế vẫn lạc. Chương 146, Cổ Linh chuẩn đế vẫn lạc. Diệp Thanh Vân ngửa đầu nhìn một cái, năm vị xếp bằng ở tinh không phía trên vĩ nạn thân ảnh ánh vào tầm mắt của hắn. Bất quá những ngày vĩ nạn thân ảnh trên thân đều mang theo một tia mục nát chi khí, tựa như không còn sống lâu nữa đồng dạng. Diệp Thanh Vân không có đem quá nhiều ánh mắt đặt ở trên người bọn họ, mà là nhìn về phía cách bọn họ cách đó không xa, một thân một mình xếp bằng ở hư không bên trên thân ảnh. Đạo thân ảnh này toàn thân cao thấp đều bị mặc bảo chăm chú bao khỏa, trên mặt mang có khuôn mặt tươi cười mặt nạ, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Vừa rồi đoán hận ánh mắt chính là từ trên người hắn chuyển đến. Nhìn thấy Diệp Thanh Vân đưa ánh mắt quan tới, khuôn mặt thân ảnh cũng không có chút che giấu, vẫn như cũ đầy cõi lòng oán hận nhìn thẳng hắn. Ầm ầm. Hai đại chuẩn đế ánh mắt chỉ là đơn giản va chạm, liền để tinh không một chút sao trời vỡ vụn ra. Động tĩnh khổng lồ âm thanh đem những cái kia đến đây một đám thế lực người đều cho kinh tới. Không nghĩ tới Vong Trần Sơn thế mà nhanh như vậy liền xuất hiện một vị đương đại chuẩn đế. Gian mua, khàn khàn, lộ ra cực kỳ khó nghe giọng nữ tại phiến tinh không này quanh quẩn, nhường mọi người ở đây nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái gì? Chuẩn đế? Chẳng Trần lão tổ thế mà đã là chuẩn đế? Trước đó không phải mới có nghe đồn nói hắn là đại thánh sao? Thế nào nhanh như vậy liền trở thành chuẩn đế? Không phải là sử dụng cái gì cấm kỵ phương pháp? Không có khả năng, Chẳng Trần lão tổ thật là Vong Trần Sơn người, làm sao lại dùng tự tuyệt tương lai pháp môn? Đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đều không ngoại lệ, trên mặt của mỗi người đều che kín nồng đậm chấn kinh. Ngay cả xếp bằng ở tinh không phía trên những cái kia chuẩn đế cũng không khỏi rủ xuống ánh mắt. Trong đó một vị chuẩn đế kinh nghi bất định, nguyên bản chôn sâu ở trong lòng không hiểu suy nghĩ lúc này có một tia minh ngộ. Cái này Trạm Trần lão tổ tu vi tăng lên nhanh chóng như vậy, điện hạ thật là có thể là hắn giết. Diệp Thanh Vân không thèm để ý chút nào người khác ánh mắt, chỉ là tại lạnh lùng nóng nhìn mặc bảo người thần bí. Đã biết được bản lão tổ đã là chuẩn đế, ngươi còn dám như thế làm càn, là muốn trở thành lão tổ thủ hạ ta vị thứ hai vẫn là chuẩn đế sao? Làm càn. Trong lúc nhất thời, thiên địa thất sắc. Chỉ có hai đạo chuẩn đế uy áp bắt đầu không chút kiêng kỵ ở đây phiến tinh không lan tràn. Trong chốc lát, bốn phía kim quang đại đạo bắt đầu có các loại chấn động hiện hiện, ngăn cản chuẩn đế uy áp. Đây là các thế lực lớn lao bối tại dùng riêng phần mình át chủ bài ngăn cản, phòng ngừa cỗ uy áp này nguy hại tới chính mình hậu bối. Ngay cả Thiên Tiên viện chủ cùng Linh Tiên viện chủ đều đi vào nhà mình kim quang đại đạo bên trên. Nghe Trạm Trần nhỏ, lão tổ vừa rồi lời nói, đã chém dụng một vị chuẩn đế. Vị kia chuẩn đế bị trảm. Chuẩn đế lại khi nào tốt như vậy trảm? Không phải là Thiên Cơ Các? Thê Đông đảo lao bối ánh mắt giao lưu, trong lòng tràn đầy hãi nhiên. Tinh Lan, bảo vệ tốt ta Vong Trần Sơn hậu bối, bản lão tổ đi một chút sẽ trở lại. Diệp Thanh Vân sợi tóc có chút giơ lên, không quay đầu lại, chỉ là từng bước một đạp bầu trời mà lên, mỗi một bước bước ra đều để hắn toàn thân khí tức đột nhiên mà tăng mạnh rồi một đoạn. Tinh Lan cẩn tuân tôn thượng chi mệnh. Xanh biết váy dài nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Cố Thanh Nhiêu chúng nữ trước người, tại đối với Diệp Thanh Vân bóng lưng không mình hành lễ. Một màn này nhường rất nhiều người chấn kinh tới chết lặng, ngay cả còn lại dự định xem trò vui chuẩn đế cũng không khỏi ngạc nhiên. Cái này Trạm Trần đạo hữu tại Vong Trần Sơn địa vị lại đến một bước này. Chuẩn đế cúi đầu có chuẩn đế trong lòng thì thào, nhìn qua Diệp Thanh Vân thân ảnh, trong mắt dâng lên một tia liền hắn cũng còn không hay biết cảm giác kiêng kỵ. Đáng chết, nhìn vẻ này khí tức, không ngờ là chuẩn đế nhị trọng thiên. Mặc bao người thần bí cảm ứng được Diệp Thanh Vân kia cơ hồ tràn ngập tinh không, tinh đầu đầy trời cũng không khỏi chập chờn khổng lồ khí cơ, mắt lộ khó coi. Cho dù là nàng, cũng bất quá mới chuẩn đế tam trọng thiên. Nghĩ đến nàng một mực đình trệ tại chuẩn đế tam trọng thiên nguyên nhân, bị mặt nạ che giấu khuôn mặt đột nhiên dữ tợn, trong lòng vừa dâng lên một tia hối hận lúc này ném sau. Diệp Thanh Vân cũng mặc kệ người này suy nghĩ cái gì, không nói hai lời trực tiếp động thủ. Ầm ầm, hai đại chuẩn đế bắt đầu chính diện va chạm, khổng lồ khí cơ phô thiên cái địa. Cho dù là ở trên trời sao chém giết, nhưng từng kia va chạm sinh ra gợn sóng cũng làm cho dưới đáy một đám bảo hộ nhà mình thiên tiêu lão bối đều sắc mặt tái nhợt không ít. Kia lão yêu bà ở vào hạ phong. Bình thường, mặc dù nàng so Trạm Trần đạo hữu cao hơn một cảnh giới, nhưng đã tới tuổi già, lại thêm đã từng nói tổn thương, như thế nào địch qua thân ở Tráng Niên Trạm Trần đạo hữu. Hắc, lần này nàng như thế mất trí, hẳn là còn chưa tiêu tan đã từng sự tình. Dung mạo bị hủy, con đường phía trước đại đạo đoạn tuyệt, là người đều không thể tiêu tan. Đứng ở đằng xa năm vị chuẩn đế nhìn xem Trạm Trần lão tổ hung hăng áp chế kia mặc bào người thần bí, trong lòng rất là cảm thán. Đặc biệt là kia mỗi một thức thần thông mang theo Thái Dương Thái Âm chi lực, nhường trong đó duy hai chuẩn đế trung kỳ cũng bắt đầu hoài nghi như Trạm Trần lão tổ cùng bọn hắn cùng cảnh giới, bọn hắn có thể hay không ngăn cản kia thuần túy đến cực điểm Thái Dương Thái Âm chi lực. Muốn phân ra thắng bại, có chuẩn đế ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy tinh không phía trên, Diệp Thanh Vân đứng sừng sững hư không, ngón tay vung lên, Trạm Trần kiếm ý chém chết vạn vật nhân quả. Uy thế kinh khủng nhường kia mặc bào người thần bí ho ra máu, trên mặt có đủ chém thành hai nửa, lộ ra một trường sắc mặt che lấp, cái trán tới cái cằm có một đạo thật sâu vết kiếm giàn mua khuôn mặt. Thì ra là thế, ngươi là đã từng vị tiên nam vực cổ linh chuẩn đế. Diệp Thanh Vân nhìn xem trong cơ thể nàng tuân ra trị liệu tự thân thương thế cổ trùng, lại thêm trên mặt nàng kia quen thuộc vết kiếm, trong lòng cuối cùng từ một cái ký ức xó xỉnh bên trong tìm tới liên quan tới người trước mắt ghi chép. Cổ linh chuẩn đế, xuất từ nam vực một vị chuẩn đế. Lúc tuổi còn trẻ thiên tư cường đại, diễm mỹ tuyệt luân, là lúc trước một vị uy danh hiển hách thiên kiêu nhân vật. Nhưng bởi vì nàng trời sinh tính bặm mẹo, ưa thích lấy người khác tìm niềm vui, thường xuyên làm một chút diệt tộc sự tình, cũng ác thú vị lưu lại một cái nam đinh. Lại tại về sau đổi một bộ dung mạo, lặng yên đi ngang qua thu hắn làm đồ, lấy tiên tử sư tôn thân phận che chở nàng, làm bạn hắn, cuối cùng ở đằng kia chút đồ nhi yêu nàng thời điểm, bại lộ bản tính, vạch trần đã từng tất cả. Mà những cái kia nam đồ nhi không thể tin, đạo tâm vỡ vụn dáng vẻ sẽ để cho nàng tâm tình vui vẻ, tựa như hút anh túc đồng dạng. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là nàng lúc tuổi còn trẻ làm những chuyện như vậy. Theo nàng tu vi trưởng thành, nàng cũng là càng lúc càng lớn mật, cuối cùng thậm chí dám đem tính toán bỏ vào vòng Trần Sơn trên thân. Kết quả tự nhiên là bị thật tốt giáo huấn một phen. Không chỉ dung mạo bị hủy, không cách nào khôi phục, ngay cả tự thân đại đạo cũng bị chặt đứt con đường phía trước, trung thân không cách nào tiến thêm một bước. Cổ Linh chuẩn đế không nói, chỉ là ánh mắt của nàng tràn ngập khắc cốt hận ý, nàng chưa từng cho là mình làm gì sai, chỉ là hối hận lúc trước nhất thời chủ quan, bị nữ nhân kia phát hiện tới cái gì. Đã từng ta vong Trần Sơn tiền bối chỉ là cho ngươi một bài học, xem ra bây giờ ngươi còn không biết hối cải, hôm nay bản lão tổ liền đem ngươi chém xuống dưới kiếm. Diệp Thanh Vân ánh mắt bình tĩnh, thể nội Trạm Trần đế kiếm dường như cảm ứng được cái gì, tự chủ theo trong cơ thể hắn bay ra, rơi vào trên tay của hắn. Nhìn thấy Trạm Trần đế kiếm, Cổ Linh chuẩn đế trong nháy mắt liền đem ánh mắt rơi vào trên người của nó, gắt gao nhìn chằm chằm nó. Trong mắt nàng bộc lộ cũng không phải là sợ hãi, mà là điên cuồng. Trạm Trần kiếm, Trạm Trần kiếm. Ha ha. Cổ Linh chuẩn đế miệng bên trong điên cuồng nỉ non, khô cạn sợi tóc của ngũ, toàn thân khí tức lại bắt đầu kịch liệt kéo lên lên. Thiêu đốt thọ nguyên, đổi lấy trong chốc lát thăng hoa, xem ra là chấp niệm quá sâu. Nơi xa, xem trò vui chuẩn đế cũng không khỏi lắc đầu. Mặc kệ trận chiến đấu này ai thua ai thắng, Cổ Linh chuẩn đế vẫn lạc đã thành tất nhiên. Tại Cổ Linh chuẩn đế kia cơ hồ kéo lên đến đỉnh cao nhất, thậm chí mơ hồ đột phá tới một tầng khác uy áp hạng, cho dù là Diệp Thanh Vân đều giống như một chiếc thuyền con, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tại cỗ này mênh mông khí thế nghiêng xuống dưới che. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đứng sừng sững ở nguyên địa, không nhúc nhích, chỉ là ngóng nhìn điên cuồng Cổ Linh chuẩn đế, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Ngu xuẩn." Nương theo lấy vừa dứt tiếng, trên tay Trạm Trần đế kiếm lần này không cần hắn quán chú nhiều ít lực lượng, đã là tự chủ đang thức tỉnh. Trứng mắt kiếm quang bản lĩnh hết sức cao cường, đem nơi đây trong nháy mắt tràn ngập thành kiếm hải dương. Thiên địa yên tĩnh. Nơi xa, vốn muốn đánh tới Cổ Linh chuẩn đế thân thể cứng ngắc, thật giống như bị đình trệ thời gian đồng dạng. Giây lát, nàng thân thể từng khúc băng liệt, vẫn lạc tại chỗ, cùng nàng có liên quan nhân quả đều bị Trạm Trần đế kiếm chặt đứt. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 147, mới xuất hiện tiên mệnh chi tử. Chương 147, mới xuất hiện tiên mệnh chi tử ngoại giới. Các loại trong cổ sử thuộc về cổ linh chuẩn đế ghi chép bắt đầu biến mất, ngay cả những cái kia hoặc nhớ kỹ, hoặc biết được cổ linh chuẩn đế người đều vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu. Kỳ quái, ta có phải hay không quên cái gì? Hảo ra ca. Cái này ngũ vực các nơi, một chút tu vi ít nhất là chuẩn đế lao cổ đồng sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Bọn hắn có thể biết được chính mình có cái gì ký ức bị chém tới, nhưng tra xét rõ ràng nhưng lại không hề phát hiện thứ gì. Sau một khắc, bọn hắn nhao nhao kịp phản ứng cái gì, tại phát hiện chính mình vô sự sau, liền không có quản loại kia không hiểu cảm giác. Có một số việc vẫn là không cần dò xét quá rất là tốt. Vô ngân tinh không. Kim quang đại đạo bên trên, vô số thế lực mắt người thấy Trạm Trần lao tổ rút kiếm mà về, liền hiểu vị kia. A, vị kia là ai đấy nhỉ? Rất nhiều người đều nghi hoặc chính mình thế nào không nhớ được trước đó cùng Trạm Trần lao tổ đại chiến vị kia. Chỉ có ba cái thế lực tại thu được nhà mình chuẩn đế truyền âm sau, nhìn về phía Diệp Thanh Vân ánh mắt càng là kính như quỷ thần. Âm thầm một cái chuẩn đế ánh mắt lấp lóe, âm thầm đối đứng tại phía sau hắn một cái chuẩn đế truyền âm, Dương Minh, vị này Trạm Trần lão tổ khả năng chính là sát hại điện hạ người. Nghe vậy, Dương Minh sững sờ, một giây sau kịp phản ứng hắn tự nhiên sẽ hiểu trước mắt chuẩn đế trung kỳ đại nhân đang nói cái gì. Sinh Hồng đại nhân, ngài là nói Trảm Trần lão tổ chính là kia tại Thiên Hàn thế giới bên trong sử dụng đế trung diện sát điện hạ cái kia đệ tử? Dương Minh trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng không phải là không thể được, Trảm Trần lão tổ lúc trước cũng tại Thiên Hàn thế giới tin tức không tính là gì đại bí mật. Không đề cập tới vị này thực lực cường hãn, vẻn vẹn là thu thái âm chi thể làm đồ đệ hắn liền có mấy phần hiểm nghi. Dù sao thân làm Thái Dương chi thể điện hạ chắc chắn sẽ không buông tha thái âm chi thể. Không tệ, chỉ cần đem đạo này tin tức báo cáo cho chủ nhân, chắc hẳn chủ nhân sẽ có phần thưởng phong phú ban thưởng. Nghĩ đến trong đó sẽ có thể khiến cho chuẩn đế duyên thọ thần vật, Xích Hồng chuẩn đế trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Nghe được Xích Hồng đại nhân không có mất trí muốn chủ động tiến đến bắt Trảm Trần lão tổ lập công, Dương Minh nhẹ nhàng thở ra. Xích Hồng đại nhân, vậy bọn ta là còn muốn tiến hỗn độn cổ đại lục sao? Nhường một lát sau bối đi tiên tháp là được, bọn hắn có thể được tới duyên thọ bảo dược tốt nhất, không có cũng không sự tình, chủ thượng ban thưởng hoàn toàn có thể đền bù chúng ta tổn thất. Thuộc hạ biết được. Hai người truyền âm xong, đảo mắt thì rời đi phiến tinh không này. Cá biệt ba người giống nhau thọ nguyên không nhiều chuẩn đế nghi ngờ đưa ánh mắt nhìn về phía bọn hắn rời đi phương hướng, không hiểu hai người này vì sao rời đi. Diệp Thanh Vân cũng chỉ là nhìn bọn hắn một cái sau, liền thu hồi ánh mắt. Bọn hắn cách không rời đi không có quan hệ gì với hắn, hắn giờ phút này chính tâm đau chuẩn đế bản nguyên. Lần này trang bức chẳng lớn, chuẩn đế bản nguyên a. Diệp Thanh Vân âm thầm hối hận. Chuẩn đế bản nguyên hắn cũng chỉ tại thiên cơ các chuẩn đế bên trên thu hoạch một lần, đang hấp thu xong hắn đột phá tới chuẩn đế nhị trọng thiên. Kết quả một lần trang bức, liền để hắn bỏ lỡ một cái tinh tiến tu vi cơ hội. Bất quá nghĩ lại, kia cổ linh chuẩn đế đem tự thân tất cả thiếu đốt, coi như đến lúc đó có thể thu được bản nguyên đoán chừng cũng 10 phần thưa thớt. Tính toán, vừa vặn lần này phát hiện mới thiên mệnh chi tử, liền dùng hắn xem như lần này đền bù a. Diệp Thanh Vân trong lòng thầm đủ, nhìn về phía trước người xuất hiện hệ thống bảng. Đốt. Kiểm tra tới thiên mệnh chi tử Lâm Vân, Lang Vân, thân phận, Nguyên Thần Châu Hoàng Triều Lang Gia người, Thiên Tiên Thư Viện đệ tử, Thương Thiên Tiên Công người thừa kế thể chất, Thương Thiên Đạo thể tu vi, Vương giả cảnh hậu kỳ thân phụ tiên công. Tốt tốt tốt. Diệp Thanh Vân ánh mắt sáng lên. Vẹn vẹn chỉ là cái này một tiên công liền có thể đền bù tổn thất của hắn, lại thêm giết chết thiên mệnh chi tử sau tử sắc hệ thống ban thưởng, cái này hoàn toàn chính là hắn Diệp lao tổ phúc tinh á thần châu hoàng triều Lăng gia, cùng Vũ Thường là một cái gia tộc. Tại hắn một đám thuộc hạ bên trong, Lăng Vũ Thường chính là đến từ thần châu hoàng triều Lăng gia. Bất quá Lăng gia đã sớm tại thần châu hoàng triều bị đương đại nữ đế diệt tộc, chỉ còn lại Lăng Vũ Thường cùng nàng bên ngoài các nơi tụ tập còn sót lại Lăng gia người. Đến lúc đó hỏi nàng một chút có biết hay không cái này nguyên bản gọi Lăng Vân. Diệp Thanh Vân thầm nghĩ một lát, đem lực chú ý đặt ở Thiên Tiên Thư Viện Kim Quang Đại Đạo bên trên kia bị hệ thống tiêu ký Lâm Vân cùng phía sau hắn lão cổ đồng. Sách, có những này lão cổ đồng tại, cũng là khó mà ra tay. Hắn nhìn một chút Thiên Tiên Viện chủ, nhìn lại một chút kia cơ hồ chia làm hai cái vòng tròn lão cổ đồng, trong lòng bắt đầu có một chút tính toán. Lão tổ. Lúc này, Cố Thanh Nhiêu chậm rãi đi tới. Thanh Nhiêu, ngươi tại sao cũng tới? Diệp Thanh Vân lấy lại tinh thần, đối với trước mắt Cố Thanh Nhiêu ôn hòa mở miệng. Nghe được lão tổ không có gọi nàng tiểu Nhiêu Nhi, Cố Thanh Nhiêu không có ngoài ý muốn, mà là đem vừa rồi Thiên Tiên Thư Viện người lặng lẽ đưa tin cho các nàng tin tức nói cho hắn nghe. Đang nói xong sau, Cố Thanh Nhiêu sắc mặt còn có chút không thích, lão tổ yên tâm, hạng người cuồng vọng như thế, Thanh Nhiêu chắc chắn sẽ cùng chúng đệ tử cho gọi là Lâm Vân một bài học. Hiển nhiên, đối thể sắc tinh thần đã hoàn toàn thuộc về Diệp Thanh Vân nàng mà nói, không thích nhất loại người này. Nghe được các nàng muốn giáo huấn chính là Lâm Vân, cùng là Thiên Tiên Thư Viện người nói cho các nàng biết về sau, Diệp Thanh Vân ánh mắt lấp lóe. Thanh Nhiêu, cái kia gọi Lâm Vân nhiều người giáo huấn một phen, lại nếu là Thiên Tiên Thư Viện người có người muốn cùng các ngươi hợp tác, nhớ kỹ đáp ứng. Nói xong, Diệp Thanh Vân dừng một chút, nói bổ sung, nếu là kia Lâm Vân sắp chết lời nói, nhớ kỹ giữ lại một mạch, giao cho trong tay ta. Là, tuy có chút không hiểu, nhưng Cố Thanh Nhiêu không có hỏi nhiều, chăm chú đồng ý lao tổ, tỉ tỉ. Nơi xa, thuộc về Cố Nguyên thanh âm truyền đến. Diệp Thanh Vân cùng Cố Thanh Nhiêu ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Cố Nguyên cùng một cái vai hùng bất phàm nam tử cùng đi đến. Đối mặt hai người nhìn chăm chú, Cố Nguyên lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, mà kia vai hùng nam tử thì là 10 phần câu nệ. Lao tổ, tỉ tỉ, vị này chính là ta thường xuyên nói Sở Nôn. Cố Nguyên đang vì hai người giới thiệu Sở Nôn. Kính đã lâu. Thanh Diễm Tuyệt Luân, không nhiễm trần thế Cố Thanh Nhiêu đối Sở Nôn nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Thanh Vân cũng hướng Sở Nôn ôn hòa gật đầu, chỉ là ánh mắt không hiểu, tựa như ẩn giấu một tia nghi ngờ. Cố thần nữ nói đùa. Sở Nôn có chút xấu hổ. Hắn biết Cố thần nữ có khách khí thành phần, nhưng cũng không hoàn toàn là khách khí. Dù sao hắn tại Linh Tiên Thư Viện bên trong sát thực rất nổi danh. Tiểu hòa tử, lão tổ ta nhìn ngươi thiên tư không tệ, thật tốt cố gắng. Diệp Thanh Vân tiến lên vỗ vỗ Sở Nôn vị này thiên mệnh chi tử bay. Đa tạ Trảm Trần lão tổ tán dương, văn bối sẽ không để cho ngài thất vọng. Sở Nôn bị đập nhè răng trợn mắt, nhưng vẫn là gạt ra nụ cười mở miệng. So sánh với Cố thần nữ, hắn đối có thể chém giết chuẩn đế Trảm Trần lão tổ cực kỳ kính sợ, liền đại khí cũng không dám ở trước mặt hắn nhiều thở một cái. "Ân, nhìn ngươi hợp lão tổ mắt của ta duyên, này phù ngươi cầm." Tại Sở Nôn nghi ngờ tiếp nhận một tấm đùa chú sau, Diệp Thanh Vân cười ha hả giới thiệu, "Này phù có thể cản đại thánh ba đòn." Nghe nói lời ấy, Sở Nôn trong lòng trong nháy mắt bị ngạc nhiên mừng rỡ lấp đầy, vượng vượng hồ hồ. Cho dù là nắm giữ đánh dấu hệ thống hắn, loại này át chủ bài cũng không mấy cái, mà Trảm Trần lão tổ cư nhiên như thế tùy tiện liền đem loại này át chủ bài đưa cho hắn. "Sở huynh, thất thần làm gì, còn không mau tạ ơn lão tổ." Một bên Cố Nguyên đợi hắn, nhường Sở Ngôn lập tức kịp phản ứng. Ở trong lòng ngầm bực chính mình phản ứng trì độ sau, liền đội vàng xoay người hướng Diệp Thanh Vân biểu đạt cảm kích, đa tạ Trảm Trần lão tổ hậu ái, như ngày sau ngài có chuyện gì, cũng có thể phân phó văn bối, văn bối coi như liều mạng cũng đều vì ngài làm được. Hắn biết loại nhân vật này chắc chắn sẽ không đem chuyện gì ném cho hắn một tên tiểu bối, là lấy các loại hảo ngôn hảo ngữ từ trong miệng mà ra, còn kém tại chỗ quỳ xuống bái nghĩa phụ. Tốt. Diệp Thanh Vân cười tủm tỉm nhìn qua Sở Nôn. Hắn đưa cho Sở Nôn một tấm bùa chú tự nhiên không phải cái gì hảo tâm. Mặc dù kia quả thật có thể ngăn cản đại thánh ba đòn, nhưng cần thánh vương pháp lực khả năng kích hoạt phụ lục, tại tu vi thấp nhân thủ bên trên, cùng giấy lộn không có gì khác biệt. Lại bùa này còn có thể nhường hắn định vị tới Sở Nôn vị trí, đến lúc đó, các ngươi trò chuyện, lão tổ ta còn có việc. Diệp Thanh Vân mỉm cười, quay người hướng Nguyệt Tử Yên các nàng bên kia đi đến. Nguyên Nhi, thật tốt chiêu đãi Sở đạo hữu. Cố Thanh Nhiêu sắc mặt lạnh nhạt, tinh mâu tại Sở Nôn trên thân liếc nhìn một cái sau, liền dạo bước đi theo lão tổ sau lưng. Biết. Cố Nguyên hô một tiếng, ánh mắt nghiêng liếc còn tại vẻ mặt vẻ hưng phấn Sở Nôn sau, trong lòng thầm than. Cái này Sở huynh cũng liền hiện tại cao hứng một chút, tương lai biết được tất cả nghĩ mà sợ là muốn hỏng mất. Bất quá hắn đối với cái này không có chút nào ấy nấy. Tuy nói mấy năm này ở giữa quan hệ giữa bọn họ rất là không tệ, nhưng ở trong lòng của hắn, Sở Nôn hoàn toàn không so được Tỷ Tỷ và Vong Trần Sơn. Đáng tiếc, nếu là không có lao tổ mệnh lệnh, sợ là chúng ta tương lai thật đúng là có thể trở thành hảo bằng hữu. GS, hỏi một chút, các ngươi chỉ muốn nhìn nhân vật chính ngược sát loại kia chính phái một điểm thiên mệnh chi tử vẫn là vì tư lợi thiên mệnh chi tử? Nếu các ngươi muốn nhìn ngược sát loại kia vì tư lợi thiên mệnh chi tử, đằng sau ta sẽ điều chỉnh hạ kịch bản để cử chuyên hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Thôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Muốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 148, 3000 hồn đạo, vơ vét sở nói chương 148, 3000 hồn đạo, vơ vét sở nói ầm ầm. Một đạo kịch liệt tiếng vang theo tinh chi đàn bên trên truyền đến. Mọi người ở đây quay đầu nhìn lại, phát hiện tinh chi đàn bên trên nguy nga đại môn hoàn toàn ngưng thực. Thông đạo ổn định, môn hộ mở ra, các ngươi có thể tiến về hỗn độn cổ đại lục. Linh Tiên viện chủ kia hùng vĩ lời nói tại phiến tinh không này vang vọng, bất quá kia nhàn nhạt đại thánh chi lực nhường Diệp Thanh Vân mí mắt hơi nhảy. Được thôi, đại lao yêu trang liền giả bộ a mọi người ở đây thấy Linh Tiên viện chủ cùng Thiên Tiên viện chủ thân ảnh biến mất, cũng không ngoài ý muốn. Trong chốc lát, trên trời sao có ba đạo hồng quang xẹt qua, tại mọi người ngay dưới mắt đi đầu tiến vào nguy nga trong cửa lớn. Diệp Thanh Vân thấy thế, bước ra một bước, như bọn hắn đồng dạng tiến vào bên trong, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Đối với cái này, đám người hoàn toàn không có chút nào ý kiến. Cho cười, những này đều là chuẩn đế, ai dám trước bọn hắn đi vào? Chúng ta cũng đi vào đi. Các thế lực lớn lao bối tại nhìn thấy chuẩn đế nhao nhao sau khi đi vào, liền đối với mình hậu bối mở miệng. Lúc này, các loại đủ mọi màu sắc hồng quang như dị tượng giống như liên tiếp không ngừng tràn vào trong đó. Xa xa nhìn lại, quả nhiên là kỳ cảnh. Diệp Thanh Vân mở mắt ra, phát hiện chân mình dẫm tại thổ địa bên trên, bốn phía hoang vu, thiên khung một vùng tăm tối, chỉ có nhàn nhạt hỗn độn khí phất qua. Mà hắn ngẩng đầu, liền thấy nơi xa kia bắt mắt vô cùng, cao vút trong mây kỳ lạ chi tháp. Thân tháp toàn thân xanh biếc, các loại tiên văn khắc họa trên đó, trong đó xen lẫn tuế nguyệt pha tạp vết tích, để cho người ta biết được tháp này tất nhiên ở chỗ này vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng. Tiên tháp Diệp Thanh Vân nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Hắn không có sinh ra thu phục cái này tiên tháp suy nghĩ. Quá khứ tới đây người nhiều như vậy, trong đó không thiếu đại đế, kết quả tháp này vẫn như cũ đứng sững ở này, điều này nói rõ tất cả. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình đã là đi tới trên bầu trời. Hắn thần niệm đảo qua phương viên nước bàn dặm, thẳng đến một cái biên giới sau, mỏng manh hỗn độn khí cản trở hắn dò xét. Quả nhiên, cái này hỗn độn cổ đại lục bên trên hỗn độn khí rất là kỳ lạ, thế mà có thể ngăn cản chuẩn đế dò xét. Diệp Thanh Vân kinh ngạc. Tại cổ tịch bên trên thấy là một chuyện, chính mình tự mình chứng kiến lại là một chuyện. Cái này hỗn độn cổ đại lục nói là đại lục, kỳ thật đã sớm vỡ vụn thành 3000 khối hòn đảo. Bây giờ tòa hòn đảo này hỗn độn khí rất là mỏng manh, xem ra cơ bản bị tiền nhân thăm dò không sai biệt lắm. Diệp Thanh Vân ánh mắt bình tĩnh, trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại trước đó tại tàng kinh các ghi lại liên quan tới hỗn độn cổ đại lục sự tình. Tục truyền lúc đầu cái này hỗn độn cổ đại lục tại bị phát hiện thời điểm, liền đã vỡ vụn thành 3000 hòn đảo. Hơn nữa mỗi một tòa đảo đều bị nồng đậm hỗn độn khí tràn ngập, cho dù là chuẩn đế ở đây đều sẽ nửa bước khó đi, đại đế gặp đều muốn nhíu mày. Nhưng nơi đây các loại cơ duyên rất nhiều, là lấy quá khứ mỗi lần mở ra, rất nhiều thế lực người đều sẽ đến này. Dù là sẽ tổn thất rất nhiều tay sai, nhưng còn thừa người mang ra thu hoạch cũng đủ để cho thế lực này mặt mày hớn hở, đối điểm này tổn thất hoàn toàn không đau lòng. Chỉ là thời gian rời đổi, đám người phát hiện một chút liên tiếp bị thăm dò qua hòn đảo bên trên, hỗn độn khí bắt đầu biến mỏng manh lên. Mặc dù nguy cơ giảm bớt, có thể sử dụng thần niệm dò xét địa vực cũng thay đổi nhiều hơn, nhưng các loại cơ duyên lại là đang không ngừng giảm bớt, ít ra không có lúc đầu chăm chú tìm xem liền có thể tìm tới không ít đối tu luyện rất có ích lợi thần vật. Đám người suy đoán có lẽ là theo bọn hắn không ngừng ngắt lấy, phụ dưỡng những thần vật này trưởng thành hòn đảo bản nguyên dần dần không đủ, này mới khiến nguyên bản tràn ngập cả hòn đảo nhỏ hỗn độn khí biến mỏng manh lên. Đi trước tìm kia Sở Nôn. Diệp Thanh Vân ánh mắt khẽ động, thông qua cùng kia phụ lục liên hệ, hắn rất nhanh liền biết được Sở Nôn vị trí. Lập tức thân hình hắn biến mất, hướng Sở Nôn nơi ở mà đi. Một bên khác, Sở Nôn nhìn về phía bốn phía, phát hiện không có một hai sau, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia khó coi chi sắc. Ngẫu nhiên truyền tống, ta nhưng từ chưa từng nghe qua chuyện này. Tại lựa chọn muốn đi trước hỗn độn cổ đại lục sau, Sở Nôn thật là thật tốt bù lại một chút liên quan tới hỗn độn cổ đại lục tương quan tin tức. Linh Tiên Thư Viện người hẳn là đều sẽ cùng một chỗ truyền tống tới cùng một cái vị trí, nhưng vì cái gì ta một người xuất hiện ở đây, là tất cả mọi người là dạng này, vẫn là chỉ một mình ta thằng xui xẻo. Nghĩ đến chuyên môn bảo hộ hắn trưởng lão không tại, Sở Nôn trong lòng không khỏi dâng lên một chút hối hận. Tính toán, cùng nó ở chỗ này hối hận, không bằng hiện tại trước tìm kiếm nơi này là chỗ nào hòn đảo, không phải liền Thần Châu đảo ở nơi nào cũng không biết. Nghĩ đến trở lại Thần Châu đại lục môn hộ tại Thần Châu đảo, Sở Nôn mặt mũi tràn đầy kiên định, cũng không quay đầu lại dò xét tứ phương. Sau một lát, vừa có chút lớn gây nên phỏng đoán, Sở Nôn bỗng nhiên đầu trầm xuống, mí mắt đều đang phát run, mong muốn như vậy ngủ mất. Kết thúc, bị người an toán. Đây là Sở Nôn ý thức lâm vào hỗn độn trước, trong đầu lóe lên cuối cùng một ý niệm. Mà tại Sở Nôn ngã xuống sau lưng Diệp Thanh Vân thân ảnh hiện lộ mà ra. Để cho ta nhìn xem trên người ngươi đều đánh dấu vật gì tốt. Nhìn xem ngã xuống đất mê man đi Sở Nôn, Diệp Thanh Vân khẽ môi câu lên, bắt đầu tiến lên đối với hắn thân thể một hồi tìm đòi. Thánh nhân chuẩn bảo, còn có thể. Thánh vương đô đâu? Đế kinh công pháp, tốt tốt tốt. Chuẩn đế khí. Không sai không sai. Rất nhanh, ngay tại Diệp Thanh Vân lựa chọn điểm hạ, rất nhiều hắn vừa ý đồ vật đều bị từng cái lấy đi. Về phần những cái kia cấp thấp tài nguyên, Diệp Thanh Vân nghĩ, vẫn là một thanh mang đi. Ngược lại thiên mệnh chi tử luôn có thể đánh dấu đồ tốt, nghĩ đến căn bản không kém điểm này. Ân, tiểu tử này tiềm lực rất lớn, trước tiên có thể nuôi một nuôi, cái kia Lăng Vân cũng là trước tiên có thể giết. Diệp Thanh Vân cảm thấy kia Lăng Vân coi như tương lai có thể thu được tới cái khác cơ duyên, cũng sẽ không lại so với hắn trên người tiên công còn cao hơn. Còn nữa hắn cũng sợ tu luyện kia tiên công thành lớn lên sau Lăng Vân liên lụy đến cái gì, vẫn là sớm giết tương đối tốt. Nhìn thoáng qua toàn thân chỉ còn lại cái yếm cùng giày Sở Nôn, Diệp Thanh Vân cảm giác có chút cay ánh mắt. Tại trên thân gieo xuống ma chủ sau, hắn đang định trực tiếp rời đi. Nhưng hắn dường như còn nghĩ tới cái gì, quay người đối Sở Nôn chỉ một ngón tay, đem Sở Nôn lâm vào hỗn độn ý thức kéo trở về. "Ân, lão tổ ta vì sợ ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thật là khó được phát một lần địa tâm, ngày sau ngươi cần phải thật tốt cảm tạ ta." Nhìn xem muốn tỉnh lại Sở Nôn, Diệp Thanh Vân trong lòng cảm thán chính mình thật đúng là người tốt. Chợt thân hình hắn biến mất không còn tăm tích, không có chút nào vết tích. Mà liền tại kêu biến mất mấy giây sau, Sở Nôn mới chậm rãi mở ra mang theo một tia mở mịt ánh mắt. Một giây sau, biết được chính mình thân ở tình cảnh gì, Sở Nôn lập tức thanh tỉnh, ngồi dậy cảnh giác quan sát bốn phía. Phát hiện không có gì nguy hiểm sau, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhớ tới trước đó cái kia cho hắn gõ muộn con người, Sở Nôn tức giận nói: "Hỗn đản, đừng để ta tìm tới ngươi, không phải ta tất yếu để ngươi để mặt." Kỳ quái, có vẻ giống như có chút lạnh. Nhàn nhạt gió nhẹ lướt qua, chính tâm bên trong thầm mắng người kia tổ tông 18 đời Sở Nôn thân thể mát lạnh, kỳ quái cúi đầu. Cái này xem xét, sắc mặt của hắn trong nháy mắt đỏ ấm. "Vô sỉ hạng người, còn đem ta quần áo trộm." "Oanh!" Sở Nôn phẫn nộ một quyền đánh vào trên mặt đất, đem mặt đất đánh ra một cái dài mấy trượng lỗ lớn. Phẫn nộ qua đi, Sở Nôn trong lòng trong nháy mắt nhớ tới cái gì, trên mặt biểu lộ cấp tốc chuyển thành bối rối, vội vàng bắt đầu lật từ bản thân nhận chữ vật. Nhìn thấy bên trong trống rỗng, liền một quặp lông đều không lọt, Sở Nôn ánh mắt dần dần trống rỗng lên. Một hơi sau, "A, cầu tặc, ta tất sát ngươi." Đủ để vang tận mây xanh bi phấn tiếng gầm gừ ở chỗ này kịch liệt quanh quẩn. To lớn sóng âm đem tại chỗ rất xa đi ngang qua nơi đầy ba người giật nảy mình, hoàn toàn chẳng biết tại sao có người có thể phát ra thê thảm như thế thanh âm. Mà xem như kẻ đầu sỏ Diệp Thanh Vân, đang thảnh thơi nhìn trước mắt xuất hiện hệ thống bảng. Đốt. Thiên mệnh chi tử Sở Nôn phát hiện toàn bộ gia sản bị trộm, tại chỗ phá phòng, thu hoạch bộ phận khí vận, ban thưởng màu xanh hệ thống ban thưởng, Thánh Vương khí lưu vân đỉnh, chuẩn đế nhất trọng thiên tu sĩ một tia cảm ngộ đề cử chuyến hoa, tu luyện cấp 9999, lao tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 149, vô tận biển lửa, đốt đế thần viêm. Chương 149, vô tận biển lửa, đốt đế thần viêm. Nhìn xem hệ thống ban thưởng, Diệp Thanh Vân trực tiếp lướt qua kia thánh vương khí, mà là đưa ánh mắt trực tiếp đặt ở cái thứ hai ban thưởng bên trên. Đây chính là chưa hề xuất hiện qua ban thưởng. Chuẩn đế nhất trọng tiên tu sĩ một tia cảm ngộ. Để cho ta nhìn xem hiệu quả gì. Nghĩ đến, Diệp Thanh Vân tâm niệm vừa động, một tia xa lạ đại đạo cảm ngộ hiện lên ở trong lòng của hắn, có thể nhường hắn yên lặng cảm ngộ. Sau một lát, Diệp Thanh Vân hài lòng gật đầu. Cái này đại đạo cảm ngộ có thể nhường hắn loại suy, tu vi tinh tiến càng nhanh, nhường hắn thông hướng chuẩn đế tam trọng tiên thời gian đều rút ngắn một chút. Hắn phân ra một tia tâm thần tiếp tục thăng lộ, còn lại tâm thần đặt ở một chuyện khác. Hắn muốn đi tìm phần đế thần viêm. Diệp Thanh Vân biết bây giờ tốt nhất tìm chính là phần đế thần viêm. Thôn Thiên Ma quán mặc dù cùng Thôn Thiên Ma cái có chỗ liên hệ, nhưng khoảng cách quá xa mơ mơ hồ hồ, thật muốn tìm chỉ sợ đều muốn tìm nửa ngày. Đã như vậy còn không bằng trước tìm phần đế thần viêm, vừa vặn hắn có hoàn chỉnh địa đồ nơi tay. Diệp Thanh Vân xuất ra tấm kia liên quan tới phần đế thần viêm hạ lạc địa đồ. Tấm bản đồ này tại hỗn độn cổ đại lục bên trên lộ ra 10 phần linh động, không kịp chờ đợi bắt đầu là Diệp Thanh Vân chỉ dẫn phương hướng. Ân. Diệp Thanh Vân phát hiện trên bản đồ có dị dạng bản nguyên khí tức hiện lên, cái này khiến trong mắt của hắn hiện lên một tia suy tư. Nhưng mặt ngoài hắn sắc mặt bình tĩnh, theo địa đồ chỉ dẫn tọa độ hỏa tốc tiến về. Không biết qua bao lâu, Diệp Thanh Vân theo tự thân nguyên bản chỗ hòn đảo đi tới một chỗ khác hòn đảo bên trên. Nơi đây hòn đảo hỗn độn khí không tính mỏng manh, so sánh với trước đó hắn chỗ hòn đảo nồng đậm không ít. Thân hình hắn hạ xuống, đi vào hỗn độn khí nồng đậm một chỗ trên mặt đất. Hắn dò xét bốn phía, phát hiện bốn phía khắp nơi đều là hỗn độn khí, liền chuẩn đế thần thức đều rất khó ở chỗ này triển khai. Thỉnh thoảng, những này hỗn độn khí bên trong còn có các loại kỳ quái cảnh tượng kỳ dị hiện lên. Có trải rộng toàn bộ thế giới thi hải, cũng có vĩ ngạn thân ảnh nâng đao giết chóc, vạn linh chi huyết theo lưới đao bên trên nhỏ xuống. Thậm chí còn có mắt lộ ra ánh sáng màu đỏ cổ quái sinh linh nhìn thẳng Diệp Thanh Vân, tựa như liền đứng tại Diệp Thanh Vân trước mặt đồng dạng. Diệp Thanh Vân đối với cái này nhìn như không thấy, chỉ là tại địa đồ chỉ thị hạ hành động. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Diệp Thanh Vân đi ra hỗn độn khu vực, đi vào một vùng trời mới. Ánh mắt của hắn liếc nhìn bát hoang, phát hiện chung quanh thổ địa mặc dù hoang vu, nhưng có đứng lên không ít dốc đứng dốc núi. Có thể nhìn thấy phía trên mọc đầy không ít bóng ánh sáng long lanh, linh ẩn tràn ngập linh thực. Những này linh thực mặc dù đối ta không có tác dụng gì, nhưng có thể mang về cho đệ tử sử dụng. Diệp Thanh Vân nghĩ nghĩ, quyết định mang về cho đệ tử tu luyện. Ống tay áo của hắn vung khẽ, mắt cùng những nơi đi qua, tất cả linh thực đều bị hắn thu nhập trong tay áo, tiện tay mở một cái trong tiểu thế giới. Lập tức hắn tiếp tục theo địa đồ vị trí tiến lên rất nhanh, một mảnh vô ngần sa mạc ánh vào tầm mắt của hắn. Nơi đây đống cát đen đầy trời, âm phong trận trận, trên trời huyết nguyệt treo cao, mông lung huyết quang chiếu rọi tại chôn ở cát dưới một đám thi cốt. Mà tại cái này vô ngần sa mạc bên trên, có vô số mắt mang xanh lục hỏa diễm, mông lung u hồn tại vô ý thức phiêu đãng. Những này u hồn thực lực cao có thấp có, càng tiếp cận nội bộ, u hồn thực lực cũng liền càng cao, cũng càng phát ra âm trầm. Nhìn địa đồ biểu hiện, phần đế thần viêm ngay tại mảnh này huyết nguyệt qua bích. Diệp Thanh Vân cúi đầu nhìn thoáng qua địa đồ, lại ngẩng đầu nhìn sa mạc, xác định chính là chỗ này. Tại sau khi xác nhận, hắn không chần chờ, lúc này liền cất bước đi vào sa mạc. Khi tiến vào sa mạc một sát na kia, những cái kia phiêu đang u hồn dừng lại động tác, cứng ngắc quay đầu, từng đôi xanh lục hỏa diễm giống như ánh mắt thẳng vào nhìn qua Diệp Thanh Vân, nhìn xem cực kỳ khiếp người. Nhìn qua bốn phương tám hướng gọi tới vô số u hồn, Diệp Thanh Vân nhẹ giơ lên đôi mắt, một cỗ vô hình vĩ lực trong nháy mắt xóa đi những này đến đây u hồn. Lấy hắn là phương viên trong vạn dặm, hoàn toàn dọa bãi. Càng xa xôi những cái kia u hồn trong mắt xanh lục hỏa diễm run rẩy dữ dội, dường như đối với cái này sợ hãi, hoàn toàn không dám xích lại gần Diệp Thanh Vân vị trí. Diệp Thanh Vân cũng không có để ý bọn hắn, hắn giờ phút này nhìn xem cổ đồ, phát hiện mình đã đi tới cổ đồ đánh dấu địa phương. Nhưng hắn nhìn xem bốn phía, ngoại trừ những cái kia u hồn, cũng không có phát hiện trên bản đồ đánh dấu vô tận hỏa hải. Dưới chân những này đống cát đen nhiệt độ tương đối cao, có lẽ vô tận hỏa hải là dưới đất. Diệp Thanh Vân thầm nghĩ, thân thể đã là động. Vâng. Chỉ thấy chân hắn đạp mạnh, chuẩn đế chi lực trong nháy mắt xuyên qua đống cát đen. Chỉ một thoáng, bụi đất tung bay, chỉ thấy một cái chừng ngàn trượng lớn nhỏ vực sâu hang lớn xuất hiện tại hắn phía dưới. Nhìn xem dưới đáy kia sâu không thấy đáy vực sâu, Diệp Thanh Vân thần sắc ung dung xuống dưới. Về phần những cái kia bị hắn cùng một chỗ đạp thành cho bụi thi hải, hắn chỉ có thể âm thầm ở trong lòng nói tiếng thật có lỗi. Theo Diệp Thanh Vân càng lúc càng thâm nhập, dưới đáy nhiệt độ đã là càng ngày càng cao, điều này cũng làm cho hắn càng ngày càng xác định vô tận hỏa hải ngay tại sa mạc dưới đáy. Không bao lâu, Diệp Thanh Vân đi vào vực sâu chỗ sâu nhất. Biển lửa, một mảnh đều là lộng lẫy hỏa diễm biển lửa, đây là Diệp Thanh Vân tới đây sau trước tiên nhìn thấy cảnh tượng. Thật cao nhiệt độ. Diệp Thanh Vân ánh mắt vi kinh. Hắn phát hiện chính mình chuẩn đế thân thể ở đây đều có một loại nóng bức cảm giác, đây là rất không thể tưởng tượng nổi. Nơi này hẳn là vô tận hỏa hải, bất quá nơi đây vô tận hỏa hải thế nào mơ hồ cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Nhìn chăm chú mảnh này đạo đạo sóng lửa cuồn cuộn xích hồng sắc hồng hải, Diệp Thanh Vân trầm tư một lát sau, trong nháy mắt hồi tưởng lại phần Viêm Thiên Cung vẫn lạc hỏa mạch. Kia vẫn lạc hỏa mạch liền cùng nơi đây không sai biệt lắm. Bất quá nơi đây vô tận hỏa hải càng thêm phức tạp, càng thêm tự nhiên, tựa như một hít một thở đều đang trưởng thành, đang sinh ra càng nhiều kỳ lạ hỏa diễm, đây là vẫn lạc hỏa mạch không cách nào so sánh. Phần Viêm Thiên Cung mở ra sáng tạo người xem ra cũng đã tới nơi này. Diệp Thanh Vân trong đầu suy nghĩ chuyển động, lập tức hắn không có suy nghĩ nhiều xuống dưới, hóa thành hồng quang hướng vô tận hỏa hải bên trong tìm đòi. Dường như cảm ứng được người ngoài, vô tận hỏa hải càng thêm cuồng bạo. Đủ loại hỏa diễm bắt đầu vây quanh đang tìm phần đế thần viêm Diệp Thanh Vân, tựa như muốn đem hắn đốt cháy hầu như không còn đồng dạng. Nhưng những ngọn lửa này đều bị Diệp Thanh Vân trên người vạn pháp đạo bảo phát tán ra tiên quang cách tại ba trượng bên ngoài, tùy ý những ngọn lửa này như thế nào đốt cháy, cũng không cách nào đột phá trong đó. Có chút không đúng. Diệp Thanh Vân nhíu mày. Những ngọn lửa này thế nào đều cùng có linh trí đồng dạng muốn đem hắn đốt cháy đến chết, không, giống như chính là hướng ta tới. Diệp Thanh Vân trong mắt lóe lên một tia trầm tư. Mặc dù hắn đang tự hỏi, nhưng hắn tốc độ cũng không có vì vậy chậm lại, mà là không ngừng tiếp cận bản đồ này chỉ dẫn địa phương chỗ. Bất quá địa đồ chỉ dẫn phương hướng luôn biến hóa, xem ra là phần đế thần viêm đang di động. Nhưng coi như thế, Diệp Thanh Vân cách mặt đất đồ chỉ dẫn địa phương cũng càng phát ra tiếp cận. Nhưng chung quanh hỏa diễm càng tụ càng nhiều, cuồng bạo dị thường, đang không ngừng trở ngại hắn con đường phía trước. Điều này cũng làm cho Diệp Thanh Vân càng chắc chắn chính mình suy đoán. Phần đế thần viêm có linh trí. Diệp Thanh Vân ánh mắt thâm thúy, ánh mắt đã khoa chặt phía trước một chỗ còn muốn lần nữa di động không gian đặc thù. Bị vô hình chuẩn đế chi lực ngăn lại, bên trong phần đế thần viêm dường như cũng biết trốn không thoát, lúc này, không gian đặc thù bên trên liền hiện ra một đôi mang theo vẻ kiêng dè xích hồng đôi mắt. Ngoại giới người, ngươi cũng là muốn đến thu phục ta sao? Một đạo cực kỳ non nớt thanh âm đàm thoại vang lên, trong đó dấu giếm kiêng kỵ không khó nghe ra. Không tệ, phần đế thần viêm nên từ lão tổ ta nắm giữ. Diệp Thanh Vân quanh thân tiên quang tràn ngập, ngăn cách bốn phía hỏa diễm, đạm mạc đôi mắt phản chiếu lấy một đạo vĩnh viễn không dập tắt xích hồng đế diễm, dường như liền đại đạo pháp tắc đều có thể bị đốt diệt. Cảm nhận được kia nhường chuẩn đế cũng không dám khinh thường lực lượng, Diệp Thanh Vân hài lòng gật đầu, tựa như đã đem phần đế thần viêm coi là chính mình vật trong bàn tay. Hừ, ngoại giới người, tưởng thu phục ta, vậy thì nhìn ngươi xứng hay không? Lời nói vừa dứt, một đạo dài chín trượng hỏa diễm môn hộ liền tự chủ tại Diệp Thanh Vân trước mắt xuất hiện. Bản thể của ta liền tại bên trong, liền nhìn ngươi có bản lĩnh hay không thu phục ta. Có vấn đề. Đây là Diệp Thanh Vân trước tiên sinh ra ý nghĩ. Bất quá đã đều lại tới đây, Diệp Thanh Vân đương nhiên sẽ không sợ cái gì. Hắn thu hồi địa đồ, mười phần dứt khoát đi vào. Trên người hắn có vạn pháp đảm bảo, có hôn độ trùng, thôn thiên ma quán cùng đế kích. Coi như cái này phần đế thần viêm thật có cái gì mưu đồ, tại thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt, cũng là vô dụng. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 150, xóa đi linh trí, chuẩn đế thần hồn chương 150, xóa đi linh trí, chuẩn đế thần hồn tiến vào lửa trong môn, Diệp Thanh Vân cũng cảm giác thân thể vô cùng nóng bỏng. Thở ra khí còn chưa tiếp xúc đến trong không khí đã bị triệt để bốc hơi. Hắn ngước mắt xem xét, chỉ thấy nơi này trên trời dưới đất đều trải rộng xích hồng hỏa diễm, ở trung ương chỗ, xích hồng chi sắc phần đế thần viêm lặng lặng chìm nổi ở đằng kia. Bất quá cổ quái là, cái này phần đế thần viêm phía trên có một đạo trường kích hư ảnh. Cái này trường kích lượn lờ các loại hỏa diễm, lấy Diệp Thanh Vân ánh mắt nhìn đến, đây là tại trấn áp kia phần đế thần viêm, cũng hấp thu lực lượng của nó duy trì hư ảnh. Thấy được chưa, chỉ cần đem kia hư ảnh phá hủy, ngươi khả năng đem ta thu phục. Phần đế thần viêm bên trên một đôi hỏa diễm chi mắt lặng yên hiện. Diệp Thanh Vân không nói gì, trực tiếp đối với kia trường kích hư ảnh đạo thủ. Hắn muốn thu phục cái này phần đế thần viêm, cái này trường kích hư ảnh đúng là chướng ngại. Nhưng Diệp Thanh Vân ngoại ý muốn chính là, cái này trường kích hư ảnh tựa như không chịu nổi một kích. Tại cái kia thăm dò tính công kích đến tại chỗ phá hủy, hóa thành vô số quang mang tiêu tán. Còn chưa chờ hắn phản ứng cái gì, trước mắt phần đế thần viêm đột nhiên kịch liệt bạo động lên, ngay tiếp theo mảnh không gian này đều tại kịch liệt lay động. Ha ha, ta rốt cục thoát vây. Toàn thân khí thế không ngừng tiêu thăng, phần đế thần viêm tràn đầy vui sướng cười lớn. Mặc dù hắn không biết người kia lưu lại lực lượng vì sao dễ dàng như thế bị đánh phá, nhưng hắn lười nhát suy nghĩ nhiều, giờ phút này đầy trong đầu đều bị ý mừng trối lấp đầy. Mấy hơi sau, phần đế thần viêm trong lòng ý mừng thu liễm, hắn nhìn xem kia đang có nhiều thú vị đánh giá hắn bạch bào nam tử, ngựa khí ngạo mạn, ngoại giới người, chỉ cần ngươi đem tấm đồ kia giao ra, ta liền để ngươi trở thành ta cái thứ nhất lựa nô. Nói xong, hắn mắt lộ tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân tay áo. Hắn có thể cảm ứng được chính mình một tia bản nguyên ở bên trong, chỉ cần hắn thu hồi kia bản nguyên, hắn liền có thể hoàn chỉnh. Ngươi vẫn là trước cố tốt chính ngươi a. Diệp Thanh Vân tự nhiên tin tưởng cái này phần đế thần viêm không dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ, là lấy trực tiếp động thủ muốn đem nó chụp tới. Ầm ầm. Chuẩn đế ra tay, nơi đây không gian động tĩnh càng phát ra chi lớn, tựa như một giây sau liền phải vỡ vụn ra. Mắt thấy người này đại thủ do tới, phần đế thần viêm mắt lộ khinh thường, quanh thân lượn lờ đế diễm bộc phát, như là thông thiên hỏa trụ đồng dạng đứng vững thiên địa. Diệp Thanh Vân đại thủ trong nháy mắt bị hỏa trụ đốt diệt hư vô, dù là bàn tay của hắn lần nữa phục hồi như cũ, trên đó vẫn như cũ lưu lại không cách nào dập tắt xích hồng đế diễm. Đừng vùng vẫy, ta hỏa diễm thật là có thể sử dụng ngươi đại đạo pháp tắc làm lực lượng đốt cháy, chỉ cần ngươi đại đạo pháp tắc không dứt, ta hỏa diễm liền sẽ một mực tại trên người ngươi thiêu đốt, vĩnh viễn không dập tắt. Phần đế thần viêm cười lạnh một tiếng. Thì ra là thế, khó trách có nhiều như vậy tu sĩ như thế khát vọng đạt được ngươi. Diệp Thanh Vân trong mắt có minh ngộ chi sắc sẽ qua, đồng thời cũng làm cho hắn đối phần đế thần viêm càng thêm ngấp nghé. Cái này thông qua đại đạo pháp tắc liền có thể không ngừng thiêu đốt phần đế thần viêm, tại chuẩn đế cảnh bên trong tuyệt đối là một đòn sát thủ. Phải biết chuẩn đế giao chiến dù là lộ ra một chút kẽ hở đều có thể bị vô hạn phóng đại, thậm chí có vẫn là khả năng. Biết lại như thế nào, ngoan ngoãn trở thành ta lựa nô a. Nói xong, phần đế thần viêm tăng lớn cường độ, mong muốn tan rã người này tất cả sức chống cự. Đột nhiên, một đạo thanh thúy tiếng chuông vang lên. Keng. Trung trung điệp điệp đế uy lấy Diệp Thanh Vân làm trung tâm lan tràn ra. Trong nháy mắt, thế cục đảo ngược. Tại phần đế thần viêm ngậm bức ánh mắt hạ, trên người nó như thông thiên hỏa trụ giống như xích hồng đế diễm cấp tốc bị bại, thần quang không còn, khoảnh khắc liền bị trấn áp. Đây là cực đạo chi khí. Nhìn trước mắt bạch bào nam tử trên tay xuất hiện hỗn độn trùng, phần đế thần viêm tràn đầy không thể tin. Người kia trong trí nhớ cũng không nói chuẩn đế có cực đạo chi khí a. Ngoan ngoãn trở thành lão tổ ta một bộ phận a. Diệp Thanh Vân ngữ khí bình thản, vươn tay đem không cách nào phản kháng phần đế thần viêm hút tới. Bản nguyên chi lực sói mòn nhường nguyên bản mộng bức phần đế thần viêm trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Không, ta không nên bị người khác trưởng khống, ta muốn tự do. Phần đế thần viêm kịch liệt dãy rủa, nơi đây không gian xích hồng hỏa diễm nghe theo mệnh lệnh của hắn hướng Diệp Thanh Vân dũng mãnh lao tới, đáng tiếc bị vạn pháp đạo bảo tiền quang ngăn cách bên ngoài, căn bản không hề có tác dụng. Yên tâm, rất nhanh ngươi liền không muốn cái gì tự do. Diệp Thanh Vân nhẹ liếc nhìn hắn một cái, đã là bắt đầu xóa đi linh trí của hắn. Dù là này sẽ nhường phần đế thần viêm linh tính giảm xuống không ít, nhưng có thể bị hoàn toàn nắm giữ phần đế thần viêm mới là hắn mong muốn. A, không, không cần. Ta bằng lòng phối hợp ngươi luyện hóa, không cần xóa đi ta thần trí. Cảm nhận được chính mình linh trí tại dần dần bị xóa đi, phần đế thần viêm tràn đầy hoảng sợ, không ngừng cầu xin tha thứ, tự do gì đó đã bị hắn hoàn toàn ném sau. Hắn không muốn lại trở lại kia ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng, dù là bị người khác hoàn toàn luyện hóa cũng ở đây không tiếc. Đáng tiếc Diệp Thanh Vân làm sao lại ở trong cơ thể mình thả một cái bom hẹn giờ. Là lấy hắn không chút gì lưu thủ, cuối cùng tại phần đế thần viêm kêu rên một tiếng hạ, trên tay cái kia đạo phần đế thần viêm không dãy rủa nữa, ngay cả luyện hóa bản nguyên cũng bắt đầu biến đơn giản không ít. Tinh khiết ôn hòa không ít, uy lực hạ thấp một chút, bất quá không sao, chỉ cần một đoạn thời gian liền có thể khôi phục lại, hơn nữa cảm nhận được tại luyện hóa phần đế thần viêm bản nguyên quá trình bên trong, đạo cực kỳ năng lượng tinh thuần tràn vào tứ chi bách hải của hắn, nhường hắn toàn thân tu vi đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Không tệ, hẳn là có thể tăng lên tới chuẩn đế tam trọng thiên. Diệp Thanh Vân trong lòng nổi lên một tia ý mừng. Tại nhường hỗn độn trung lơ lửng lên đỉnh đầu hộ thân sau, hắn nhỏ không thể thấy nhìn thoáng qua chính mình tay áo, sau đó đóng lại đôi mắt, tăng thêm tốc độ luyện hóa phần đế thần biên bản nguyên. Không bao lâu, ngay tại Diệp Thanh Vân luyện hóa xong cuối cùng một tia bản nguyên thời điểm, hắn tay áo khẽ động, một tấm bản đồ xuất hiện. Đạo này địa đồ sau khi xuất hiện, liền biến thành một tia phần đế thần biên bản nguyên đồng loạt tràn vào kia bị Diệp Thanh Vân hấp thu cuối cùng một tia bản nguyên bên trong. Sau một khắc, Diệp Thanh Vân chỗ bên trong vùng không gian này bắt đầu kịch liệt bạo động, đúng là tự chủ bắt đầu đổ sụp, thủy mạng nhện vết rách không ngừng lan tràn, ngoại giới mãnh liệt biển lửa đang không ngừng vào tới. Ha ha, này chuẩn đế nhục thân không tệ, vượt xa khỏi bản tọa mong muốn. Một đạo nhân hình hồn ảnh tại bị Diệp Thanh Vân hấp thu kia sợi phần đế thần biên bản nguyên bên trong hiện hiện. Hắn dò xét Diệp Thanh Vân thể nội, tại phát hiện bản nguyên hùng hậu sau hết sức hài lòng. Ngay tại hắn muốn đi vào thần hồn không gian thời điểm, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn thình lình phát hiện cỗ thân thể này chủ nhân thần hồn chi thân đang đứng ở phía trước của hắn. Diệp Thanh Vân đứng chắp tay, trong mắt mang theo cười nhạt ý mà nhìn trước mắt hỏa hồng áo dài, tóc dài dùng lửa châm buộc lên trung niên nam tu. Đạo hữu, ta có thể chờ ngươi rất lâu. Không có khả năng. Ngươi thần hồn hiển hóa nơi này, chẳng lẽ liền không sợ nhục thể của ngươi bị không gian kia đổ sụp chỗ tuôn ra kinh khủng năng lượng phá hủy sao? Trung niên nam tu mặt mũi tràn đầy không dám tin. Coi như người này có cực đạo chi khí, nhưng không phải chủ nhân hắn cũng muốn quán chú đa số lực lượng mới có thể vận dụng, kết quả hoàn chỉnh thần hồn ở đây, hoàn toàn mặc kệ bên ngoài, là không muốn sống. Không nhọc đạo hữu quan tâm, ngươi vẫn là trước quan tâm hạ chính mình a. Diệp Thanh Vân nhìn xem hắn, trong mắt lộ ra một tia tham lam. Chuẩn đế thần hồn, dù là không trọn vẹn, với hắn mà nói cũng là đại bổ. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 151, chuẩn đế tam trọng thiên chương 151, chuẩn đế tam trọng thiên hử, vậy thì xem ngươi bản sự. Thấy thế, biết được chính mình phải bỏ ra một chút đền bù, trung niên nam tu sắc mặt nghiêm trọng. Hắn hét lớn một tiếng, ngoại giới những cái kia không gian đổ sụp sinh ra năng lượng cùng vô tận hỏa hải năng lượng lại đều bị hắn dẫn dắt mà đến, mong muốn ra tốc hủy diệt cơ thể người nọ. Hắn biết mình đã không có khả năng đoạt xá người này, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể lần nữa đi đường, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Muốn chạy, chạy đi được sao? Diệp Thanh Vân ngữ khí bình thản, ngoại giới hỗn độn chung theo ý niệm của hắn mà động. Ken, ken. Tiếng thứ nhất trung vang, những cái kia cực kỳ cuồng bạo, nhường chuẩn đế sơ kỳ đều muốn nghiêm túc mà đối đãi kinh khủng năng lượng ngưng kết, tựa như thời gian bị tạm dừng đồng dạng. Tiếng thứ hai trung vang, vừa thoát đi ra Diệp Thanh Vân thân thể trung niên nam tu chớp mắt liền bị trấn áp. Không có khả năng. Ngươi có thể nào nhất niệm sử dụng đế khí? Vì giáp xuống hư không bên trên trung niên nam tu đột nhiên ngẩng đầu, tràn đầy không cam lòng nhìn trước mắt đã mở mắt Diệp Thanh Vân. Ngươi là đệ tử? Không đúng, ngươi không có đế huyết. Chẳng lẽ lại, ngươi là sống lại một đời đại đế? Trung niên nam tu tóc hai rối bời, bờ môi không ngừng nhúc nhích, nói nhỏ lấy, trong mắt tuyệt vọng càng lúc càng nồng nặng. Diệp Thanh Vân không có trả lời, chỉ là vươn tay, thôn thiên ma quang hiện lên, đem hắn thôn vệ hết. Nương theo lấy cái này sợi chuẩn đế thần hồn bị hắn thôn vệ, Diệp Thanh Vân chỉ cảm thấy thần hồn của mình không ngừng lớn mạnh, nguyên bản thể nội đến một cái cực hạn tu vi trong nháy mắt đột phá. Giang giác. Diệp Thanh Vân khí tức bạo, nhấc lên uy áp nhường nơi đây không gian hoàn toàn vỡ vụn, cũng làm cho phía ngoài vô tận hỏa hải hoàn toàn lao qua. Bất quá tại mảnh này bị vô tận hỏa hải bao phủ chi địa bên trong, có một chỗ phương viên ngàn trượng địa vực không có bị biển lửa bao trùm, ngược lại bị nồng đậm hỗn độn khí che giấu. Trong hỗn độn, Diệp Thanh Vân ánh mắt càng ngày càng sáng, toàn thân khí tức bành trướng tới nhường tới gần biển lửa cũng sẽ không tiếp tục cuồng bạo, tựa như tại e ngại hắn đồng dạng. Chuẩn đế tam trọng thiên, lại thêm kia sợi chuẩn đế thần hồn, cách chuẩn đế tứ trọng thiên cũng không xa. Cảm nhận được tu vi của mình đột phá, Diệp Thanh Vân trong lòng thoáng qua ý mừng. Hắn ngẩng đầu xuyên thấu qua vô số đống cát đen nhìn trời một chút hung, phát hiện gió êm sóng lặng, không hề có động tĩnh gì xảy ra, cũng không có thiên kiếp rơi xuống, xem ra chờ đến Thần Châu đại lục mới có thể độ kiếp. Chuẩn đế cảnh giới không giống với trước đó cảnh giới, đến một bước này, mỗi tiến lên trước một bước đều sẽ có lôi kiếp rơi xuống. Vượt qua người thêm gần một bước, kẻ thất bại thân tử đạo tiêu, trả lại thiên địa. Kế tiếp nhìn xem này chuẩn đế thần hồn là lai lịch thế nào. Thông qua thôn phệ kia chuẩn đế thần hồn, Diệp Thanh Vân tự nhiên đạt được hắn ký ức. Cũng may mắn hắn nhìn những ký ức này càng giống là người ngoài cuộc giống như xem diễn, không phải liền hắn thôn phệ sinh linh đạt được mênh mông ký ức là có thể đem hắn sông trưởng thành ô phân liệt. Thiên Hỏa Đại Đế bản mệnh thần hỏa hỏa linh biến thành. Chậc chậc, xem ra đây là kia Tiêu Sơn cơ duyên. Diệp Thanh Vân nhìn xem những ký ức này, trong mắt nhiều hứng thú. Cái này hỏa linh là dựa vào Thiên Hỏa Đại Đế cũng chính là Tiêu Sơn tu luyện công pháp tạo ra ra hỏa linh. Nói cách khác như gặp phải tu luyện đế hỏa phần thiên quyết người, cái này hỏa linh căn bản sẽ không có sức phản kháng. Kia phần đế thần viêm nhìn như có thể thoát khốn, kỳ thực âm thầm sớm đã bị hỏa linh khống chế, nếu không phải người này mong muốn nhập thân, như sinh linh đồng dạng tùy ý tại ngoại giới hành động, sợ là có thể trực tiếp thôn phệ cái này phần đế thần viêm, tiến thêm một bước. Diệp Thanh Vân lắc đầu. Này hỏa linh xem như lòng tham, biết thôn phệ phần đế thần viêm sau không có khả năng biến hóa, là lấy liền sinh ra đoạt xá người khác, lấy thân người trưởng khống phần đế thần viêm ý nghĩ. Đáng tiếc hắn tính ra sai Diệp Thanh Vân át chủ bài, cuối cùng nuốt hận nơi này. Diệp Thanh Vân vẫy vẫy tay, thu hồi hỗn độn trùng. Không có hỗn độn khí trở ngại, biển lửa kia liền không kịp chờ đợi mà tới. Diệp Thanh Vân không nói, chỉ có trong mắt Phần Đế Thần Viêm ánh lửa chợt lóe lên. Chỉ một thoáng, lúc đầu ngay tại vọt tới vô tận hỏa hải dừng lại. Sau một khắc, mảnh này vô tận hỏa hải như có linh tính đồng dạng, tự chủ tại Diệp Thanh Vân trước mặt mở một cái thông đạo. Đồng thời có thể nhìn thấy biển lửa bên trên, còn có các loại hình thù kỳ quái hỏa diễm bốc lên mà ra. Bọn chúng có chút lay động, tại cúng bái, tại hướng Diệp Thanh Vân thần phục. Đốt đế ra, vạn hỏa thần phục, coi là thật không phải nói cười. Nhìn thấy bốn phương tám hướng các loại thần hỏa thần phục, Diệp Thanh Vân cảm thán một tiếng. Lập tức hắn một bước phóng ra, vô số thần hỏa nhanh chóng vọt tới hóa thành xích hồng cầu thang, từng bước một đem Diệp Thanh Vân nắm cử nhi bên trên. Thậm chí vì trở thành cầu thang một bộ phận, rất nhiều thần hỏa ra tay đánh nhau. Chờ Diệp Thanh Vân muốn đến sa mạc thời điểm, một đạo rực rỡ màu sắc, giống như liền không gian đều có thể đốt cháy hư vô hỏa diễm chiến thắng tất cả đối thủ, hóa thành cuối cùng một cái cầu thang. Dẫm tại đống cát đen bên trên, nhìn xem vì hắn tiêu hủy bốn phía u hồn, cú bay chung quanh tại hắn quanh người bộc lộ thân mật chi sắc hỏa diễm, Diệp Thanh Vân mỉm cười. Đã như vậy, có lẽ là hữu duyên, lão tổ ta tặng ngươi một chút cơ duyên. Lời nói chưa rơi, Diệp Thanh Vân chỉ một ngón tay, bộ phận tinh khiết bản nguyên tràn vào kia rực rỡ màu sắc trong ngọn lửa. Lộc lấy hỏa diễm khẽ run lên, toàn thân như có không biết tên biến hóa. Trở về đi. Dường như nghe hiểu Diệp Thanh Vân lời nói, càng thêm có linh tính lộc lấy hỏa diễm toát ra không thôi cảm xúc. Nhưng nó tại quay chung quanh Diệp Thanh Vân một vòng, thật sâu nhớ kỹ khí tức của hắn sau, liền ngoan ngoãn hướng một bên vực sâu bay thấp, trở về vô tận hỏa hải bên trong. Diệp Thanh Vân nhìn ra xa nó một cái sau liền thu hồi ánh mắt, thân hình hướng nơi xa rời đi. Với hắn mà nói, trước đó cử động bất quá là tâm huyết dâng trào, tính không được cái gì. Đã Phần Đế Thần Viêm đã được đến, về sau liền nên đi tìm Thôn Thiên Ma Cái. Mặc dù Diệp Thanh Vân không biết rõ Thôn Thiên Ma Cái ở đâu, nhưng cùng nó một thể Thôn Thiên Ma Quán luôn có chút nhân quả liên hệ, có thể thông qua điểm này tìm tới nó. Cùng lúc đó, chỗ kia mặc kệ là tại Hỗn Độn Cổ Đại Lục bất kỳ một chỗ đều có thể rõ ràng nhìn thấy tiên tháp đang phát ra tuyên cổ bất biến hào quang. Giờ phút này, tiên tháp bên ngoài cực kỳ náo nhiệt. Có thể trông thấy tiên tháp bên ngoài không ngừng có mới thiên kiêu đi vào, cũng có đã sớm tiến vào thiên kiêu chật vật mà ra. Bất quá bọn hắn ánh mắt đều sáng ngời có thần, khí tức so trước đó cường đại không ít, hiển nhiên ở bên trong có đại thu hoạch. Mà một cái đạo bào thiếu niên đang đứng ở bên ngoài, ánh mắt không ngừng dò xét bốn phía. Kỳ quái, Sở huynh đến cùng đi đâu rồi, liền xem như bị chuyển tống tới địa phương khác, hẳn là cũng có thể nhìn thấy tiên tháp mới đúng. Cố Nguyên trong lòng cổ quái, thậm chí hoài nghi Sở huynh có phải hay không đã bị lao tổ xử lý. Đột nhiên, hắn tập trung nhìn vào, ở phía xa ba nam một nữ bên trong phát hiện Sở Nôn thân ảnh. Mặc dù trong lòng nghi hoặc Sở Nôn quần áo thế nào cùng trước đó không giống, nhưng Cố Nguyên không có suy nghĩ nhiều, mà là hướng phía Sở Nôn hô to phất tay, "Sở huynh." Nguyên bản đang cùng ba người trò chuyện vui vẻ Sở Nôn nghe được âm thanh quen thuộc kia, sắc mặt sững sờ, quay đầu nhìn lại. Thấy là Cố Nguyên sau, Sở Nôn sắc mặt vui mừng, "Cố huynh, tại tao ngộ vô danh đại đạo cấp sạch sau, lần nữa nhìn thấy hảo huynh đệ của mình, Sở Nôn lại cảm giác một hồi an tâm." Đề cử chuyên hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cựu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ. Ngài thật sự không xứng. Đường tam ám ký vô song. Tiếp tam một kiếm lại nói. Bị đông kẹt thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Cuồn cuộn thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến?